Chương 3640, liên quan 2, chương 3640, liên quan 2, đã có may mắn, cũng có lịch luyện cùng trưởng thành. Mà lại, chỉ kính nữ yêu cái này Mai Quỷ Bực Thạch, có lẽ còn đem công bố một cái khác tình báo quan trọng, mà tình báo này một khi vô cùng xác thực, có thể so với. Cứ thế, Quỷ Bực Thạch vì sao tại hôm nay sẽ xuất hiện dị thường? Ta kỳ thật cũng có một chút suy đoán. Lạm Tợ Lạ Sở đột nhiên mở miệng, lập tức hấp dẫn lấy đám người nhìn chăm chú. Vốn cho là Lạm Tợ Lạ Sở chỉ là tìm tới Quỷ Vực Thạch cơ sở tình báo, không nghĩ tới còn tìm đến dị thường nguyên nhân dẫn đến. A Nghèo lúc này cũng nhìn xem Lạm Tợ Lạ Sở. Ở những người khác xem ra, Lạm Tợ Lạ Sở biểu lộ một mực là bình tĩnh lại đạm mạc. Nhưng A Nghèo đối với Lạm Tợ Lạ Sở quá quen thuộc, nàng bây giờ nhìn qua biểu lộ không có quá lớn biến hóa, nhưng loại kia trận địa sẵn sàng khí thế, lại cùng trước đó giảng thuật Quỷ Vực Thạch tình báo, hoàn toàn không giống. Lạm Tợ Lạ Sở trước đó biểu hiện ra ngoài ngưng trọng, có lẽ liền cùng chuyện này có quan hệ. A Nghèo một bên tại nội tâm suy đoán, một bên vẻn thái cũng nghe. Chỉ kính nữ yêu mới vừa nói qua, Quỷ Vực Thạch là nàng theo một mảnh mặt kính trong rừng rậm mang ra. Ta cũng đem tình báo này báo cho Long Nha bà bà, mà Long Nha bà bà vừa lúc biết cái kia phiến mặt kính rừng rậm. Lạm Tợ Lạ Sở cũng không có lập tức giảng thuật dị thường nguyên nhân, mà là trò chuyện lên mặt kính rừng rậm quy tắc này chi điểm. Cái này khiến A Nghèo trong lòng sinh ra một chút nghi hoặc, chẳng lẽ dị thường nguyên nhân cùng mặt kính rừng rậm có quan hệ? Ta trước đó hỏi thăm chỉ kính nữ yêu liên quan tới mặt kính rừng rậm tình báo, chỉ là vì xác nhận Quỷ Vực Thạch lai lịch. Nhưng làm ta đem chuyện này nói cho Long Nha bà bà về sau, lại được đến một cái để ta rất kinh ngạc tình báo. Kinh ngạc tình báo? Lạm Tợ cùng mặt kính rừng rậm có quan hệ? Lạm Tợ Lạ Sở gật gật đầu, là cùng mặt kính rừng rậm có chút quan hệ, nhưng cùng mặt kính rừng rậm bản thân không quan hệ, cùng nó vị trí có quan hệ. A Nghèo, vị trí điểm. Lạm Tợ Lạ Sở, mặt kính rừng rậm vị trí chính là cái kia 1/4. 1/4. Những người khác không có nghe hiểu Lạm Tợ Lạ Sở ý tứ. Bất quá, Lạm Tợ Lạ Sở bản thân cũng không phải nói cho bọn hắn nghe, ánh mắt của nàng nhìn về phía A Nghèo. A Nghèo tại mê mang 2 giây về sau, đột nhiên ý thức được cái gì, ngươi là nói, ách nạn con rối lộ tuyến. Trước đây, huyết họa từng thông qua điều khiển tính quỷ, bắt được ách nạn con rối thân ảnh. Căn cứ đạo thân ảnh kia phương hướng sắp đi, bọn hắn đại khái quyền định phụ cận 4 cái không gian điểm yếu kém. Trong đó một cái không gian điểm yếu kém, khoảng cách xù mẹ vùng đất ngập nước bao rất gần, ách nạn con rối vô cùng có khả năng theo cái kia điểm yếu kém bên trong tiến vào Bạch Nhật tính vực. Cho nên, trong khoảng thời gian này cơ hồ tất cả máy đăng nhập tất cả đều nghiêng cho thần nhãn tộc, liền ngay cả cụ tạ cũng về vùng đất ngập nước bảo, chính là vì kiểm soát đề phòng. Nói cách khác, ách nạn con rối đại khái có 1/4 xác suất tại xù mẹ vùng đất ngập nước bảo phụ cận hiện thân. Bây giờ, Lạm Tợ Lạ Sở lần nữa nâng lên 1/4 cái số này, để A Nghèo lập tức một cái giật mình. Lạm Tợ Lạ Sở gật gật đầu, đúng thế. A Nghèo ánh mắt lóe lên kinh ngạc, đồng thời, lông mày lại là không tự chủ được nhíu lại. Hán, giống như có chút rõ ràng, Lạm Tợ Lạ Sở trước đó biểu lộ như thế trầm ngưng nguyên nhân. Hiện tại có 3 cái manh mối, đệ nhất, mặt kính rừng rậm vừa lúc ở vào ách nạn con rối khả năng dọc đường 4 đường đi một trong. Thứ hai, Quỷ Vực Thạch là tới từ mặt kính rừng rậm, nói theo một ý nghĩa nào đó, Quỷ Vực Thạch trạng thái cùng mặt kính rừng rậm trạng thái nhất trí. Thứ ba, Quỷ Vực Thạch trước đây không lâu xuất hiện dị thường. Theo trở lên 3 cái manh mối đến tiến hành phỏng đoán, Quỷ Vực Thạch xuất hiện dị thường, phải chăng mang ý nghĩa mặt kính rừng rậm cũng đi theo xuất hiện dị thường? Mà mặt kính rừng rậm là một cái cường đại quy tắc chi địa, dưới tình huống bình thường là không thể nào xuất hiện tình trạng dị thường. Chỉ có một khả năng có thể để cho mặt kính rừng rậm xuất hiện dị thường, đó chính là nhận vô cùng cường đại ngoại lực quấy nhiễu. Nơi này cái gọi là vô cùng cường đại ngoại lực tối thiểu muốn đạt tới nghiền ép trình độ, mà có thể nghiền ép một cái quy tắc chi địa, trước mắt u ám kính vực có thể làm đến điểm này, lại áng có thể nghĩ tới chỉ có ách nạn con rối lì phạ. Lại thêm ách nạn con rối lì phạ bản thân liền ở vào 4 đường đi một trong, cái này tựa hồ đã có thể kết luận, chính là lì phạ tạo thành mặt kính rừng rậm dị thường. Cái kia tiến thêm một bước mà nói, bởi vì mặt kính rừng rậm tọa độ là cố định, chẳng phải là đã có thể xác định lì phạ bây giờ vị trí cụ thể lộ tuyến rồi. Lam Áng suy đoán ra tình báo này về sau, thậm chí kích động liên thủ cũng bắt đầu có chút run rẩy. Chỉ cần xác định lì phạ cụ thể con đường tiến tới, kia liền có thể 100% xác định nàng hội từ cái nào không gian điểm yếu kém đi ra. Về sau kiểm soát cũng có thể càng một lòng. Nghĩ đến cái này, A Nghèo cưỡng chế nội tâm kích động, mở miệng dò hỏi, nếu như Quỷ Vực Thạch dị thường, thật cùng mặt kính rừng rậm liên quan, vậy có phải mang ý nghĩa đã có thể xác định ách nạn con rối lộ đến rồi? Lạm Tợ Lạ Sở không có siêu cảm giác, nhưng vẫn là nhìn ra A Nghèo lúc này kích động. Bất quá nàng lại là nhẹ nhàng dội chậu nước lạnh, thản nhiên nói, còn không có biện pháp, chỉ có thể nói 1/4 biến thành 1/2. A Nghèo, vì cái gì? Lạm Tợ Lạ Sở, mặt kính rừng rậm mặc dù ở vào 4 đường đi một trong, nhưng nó vị trí lộ tuyến cùng phụ cận một con đường chịu được rất gần. Nếu như là ách nạn con rối đi chính là một con đường khác tuyến, đồng thời tại con đường kia bên trên chế tạo ra cấm đoán không gian làm cấm đoán không gian lan tràn đến mặt kính rừng rậm bên này, cũng là có khả năng dẫn đến mặt kính rừng rậm dị thường. A Nghèo đại khái hiểu, bất quá coi như không thể 100% xác định, chỉ là 1/2, cái này cũng đã rất không tệ. Tối thiểu so trước đó 1/4 muốn tốt quá nhiều. Bọn hắn kiểm soát tinh lực cũng có thể càng có tính nhắm vào. A Nghèo, chuyện này ngươi thông báo người Tenny ở sao? Lạm Tợ Lạ Sở gật gật đầu, phân thân đem tình báo chuyển tới thời điểm, ta liền cung bức cho người Tenny ở. Mà lại, ta cũng làm cho thần huyết phân thân đem quỷ vực thạch cùng nhau đưa đến huyền bí thư long bên kia. Nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, bọn hắn hiện tại cũng đã đều biết. Xác định Lạm Tợ Lạ Sở đã đem tình báo truyền đi, A Nghèo cũng thở dài một hơi, chuyện này khẳng định là càng sớm thông báo, càng có thể thể hiện ra giá trị.
Ang cùng Lạm Tợ Lạ Sở đối thoại, cũng không có tận lực né tránh. Những người khác cũng nghe tới bọn hắn nói chuyện. Mặc dù bọn hắn không biết rõ 1/4 cùng 1/2 là có ý gì, nhưng đại khái ý tứ bọn hắn hiểu. Cho nên, đây là bởi vì quỷ vực thạch dị thường, xác định ách nạn con rối lụy phạ con đường tiến tới. Nạp lánh mắt lóe lên kinh ngạc. Nếu thật là như thế, vậy hôm nay trận này kém chút ấp vụ tai nạn, chẳng phải là nhân họa đắc phúc? Lạm Tợ Lạ Sở mặc dù không có ý định giải thích, nhưng đối mặt Nạp Vân hỏi thăm, nàng vẫn gật đầu, cho ra khẳng định trả lời. Nạp Vân thấy thế, cũng không nhịn được lộ ra vui mừng. Hắn nguyện ý tiếp khí phôi nhà máy người phụ trách công việc, chính là muốn tự cứu. Chỉ cần có thể tại ách nạn trong thai nạn giúp đỡ một điểm bận điệu, hắn đều nguyện ý đi làm. Bây giờ, chính là giúp đỡ bận điệu, hắn tự nhiên là vui vẻ. Một bên khác, Cùn Tạ trưởng lão cùng Chỉ Kính nữ yêu tựa hồ cũng rõ ràng thứ gì. Cùn Tạ trưởng lão vốn đang đối với Nạp Vân chiêu Chỉ Kính nữ yêu làm thợ rèn, rất có phê bình kín đáo, nhưng bây giờ, hắn nhìn Chỉ Kính nữ yêu lại là thấy thế nào làm sao thuận mắt. Chỉ Kính nữ yêu mặc dù không có lên tiếng, nhưng nàng sâu ưu trong đôi mắt, nhưng cũng mang theo vài phần may mắn. Nạp Vân tại mừng rỡ về sau, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đó có phải hay không hiện tại đã có thể xác định, ách nạn con rối lỷ phả tiến vào bạch nhật tính vực không gian tọa độ rồi. Tấu chương xong, chương 3641, tổng nhà kho, 1, chương 3641, tổng nhà kho, 1, Nạp Vân hỏi xong về sau, tựa hồ cũng rõ ràng đây có thể sẽ dính đến cơ mật. Hán vội vàng nhấc tay, bổ sung một câu, ta đơn thuần chỉ là hiếu kỳ, nếu như ta biết, ta có thể cam đoan tuyệt đối sẽ không nói cho những người khác. Cùn Tạ trưởng lão cùng Chỉ Kính nữ yêu thấy thế, cũng lập tức hiểu ý, đi theo làm ra cam đoan. Lạm Tợ Lạ Sờ nghi hoặc nhìn bọn hắn. Kỳ thật, nàng cũng không cho rằng đây là cái gì cơ mật, mà lại, coi như bọn hắn hiện tại biết, bọn hắn chẳng lẽ còn có thể dựa vào cái này thay đổi gì? Nhìn xem Cù Tạ liền biết, nàng chẳng phải trước thời hắn biết, Sú Mẹ vùng đất ngập nước bảo vô cùng có khả năng trở thành ách nạn con rối mới gặp mục tiêu a. Nhưng nàng có thể thay đổi cái gì sao? Có thể đem Sú Mẹ vùng đất ngập nước bảo theo địa phương nguy hiểm rời đi sao? Đều không có cách nào. Tại ách nạn tận thế lật trời dòng lũ xuống, lực lượng cá nhân, thậm chí quần thể lực lượng đều không có quá lớn tác dụng, muốn làm ra cải biến là rất khó rất khó. Bất quá, Lạm Tợ Lạ Sở cũng không có đem trong lòng lại nói lối ra, chỉ là nhàn nhạt liếc bọn hắn liếc mắt, chỉ có thể nói, đại khái quyền định hai cái lối ra. Nạp Tợ không biết là ở nơi nào, biên giới bên trong, còn là biên giới bên ngoài. Biên giới, chỉ dĩ nhiên chính là kính vực sinh linh tâm lý biên giới mà không phải bạch nhật kính vực chân chính biên giới. A Ngẹo cũng đem ánh mắt nhìn về phía Lạm Tợ Lạ Sở, hắn kỳ thật cũng thật tò mò, bây giờ 1/2 xác suất bên trong, phải chăng còn bao hàm sủ mẹ vùng đất ngập nước bảo. Lạm Tợ Lạ Sở trầm ngâm một lát, vẫn là nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ách nạn con rối đổ bộ bạch nhật kính vực vị trí, đại khái có hai cái khu vực. Một cái khu vực tại biên giới bên ngoài, tới gần thâm vũ chi động. Một cái khác khu vực, đại khái trong biên chế hảo 337 bất diệt kính hải phụ cận. Nạp Tơ, biên giới bên ngoài, thâm vũ chi động. Khoảng cách này chúng ta rất xa, gần nhất tộc đàn hẳn là. Nạp Tơ hồi ức một lát, lại là có chút muốn không dậy nổi thâm vũ chi động phụ cận có cái gì tộc đàn. Dù sao, hắn là cái ngoại tộc người, bình thường cũng chờ lâu tại Bách Long Thần Quốc, coi như ra ngoài, cũng hoạt động ở trong lòng biên giới bên trong. Ngược lại là Cùn Tạ trưởng lao ánh mắt lóe lên một cái, lập tức cho ra đáp án, gần nhất hẳn là 1/1000 duy bên ngoài Chát Lơ Hoàng Cung. Bất quá, liền xem như Chát Lơ Hoàng Cung, khoảng cách thâm vũ chi động cũng cực kỳ xa xôi. Ách nạn con rối nếu như theo cái này cửa vào đi ra, cũng không nhất định sẽ đi hướng Chát Lơ Hoàng Cung. 1/1000 duy khoảng cách, A Nghèo nếu như không sử dụng không gian chi thuật, đơn thuần dựa vào phi hành, cần 3 ngày tả hữu. Như thế dài dằng dặc khoảng cách, đầy đủ ách nạn con rối biến nói vô số lần. Cho nên, coi như khoảng cách gần nhất chính là Chát Lơ Hoàng Cung, cũng sẽ không để Chát Lơ Hoàng Cung đến tiến hành kiểm soát. Mà lại, Chát Lơ Hoàng Cung nhân số bản thân cũng rất ít, cũng không có cách nào để bọn hắn kiểm soát. Đến lúc đó, cái cửa ra này khẳng định vẫn là giao cho Huyền Bí Thư Long đến tiến hành chủ tính chung kiểm soát. Đến nỗi số hiệu 337 bất diệt kính hải, Cùn Tạ trưởng lao thấp giọng nhắc tới, trong đầu hiện ra bạch nhật kính vực đại khái bản đồ phân bố. Vô số điểm sáng ở trong đầu hắn không ngừng chớp tắt, mỗi một điểm sáng đều đại biểu một cái tộc đàn, một cái rực rỡ văn minh. Điểm sáng không ngừng rơi xuống, thẳng đến cuối cùng, chỉ để lại một cái mây mù lượn lờ điểm sáng. Khi thấy cái điểm sáng này lúc, Cùn Tạ trưởng lao tựa hồ nghĩ đến cái gì, thấp giọng thì thảo, đây là nhà tiên nhạc viên. Cùn Tạ trưởng lao tiếng nói vừa ra, tựa hồ cũng nhắc nhở Nạp Tợ, hắn cũng đống nhiên hoàn hồn, không sai. Số hiệu 337 bất diệt kính hải phụ cận, gần nhất tộc đàn chính là nhà tiên nhạc viên. Nghe tới cái này, A Nghèo cũng không nhịn được sức sở, nói như vậy, số mẹ vùng đất ngập nước bảo đã có thể bài trừ rồi. Lạm Tợ là sợ tựa hồ đoán được A Nghèo ý nghĩ, thản nhiên nói, triệt để bài trừ còn chưa nhất định, dù sao, mặt kính rừng rậm nhận ách nạn con rối liên lụy đây cũng chỉ là suy đoán của chúng ta. Bất quá, thiên về điểm ngược lại là có thể theo Sú Mẹ vùng đất ngập nước bảo tạm thời rời đi. A Nghèo rõ ràng gật đầu. Dù sao mặc kệ cuối cùng thế nào, vì để phòng vắng nhất, ách nạn con rối có khả năng xuất hiện khu vực đều phải tiến hành trọng điểm phòng khống. Chỉ là thiên về điểm trước mắt có thể theo Sú Mẹ vùng đất ngập nước bảo rời đi, khóa chặt tại thâm vũ chi động cùng nhà tiên nhạc viên bên kia. Đối với hai cái khu vực này, A Nghèo càng chú ý chính là nhà tiên nhạc viên. Bởi vì thâm vũ chi động lời nói, cuối cùng khẳng định là Huyền Bí Thư Long cùng các tộc thủ lĩnh thương lượng, an bài người tới kiểm soát. Đến lúc đó chọn lựa khẳng định đều là tinh anh. Phạm sai lầm sát suất tương đối nhỏ bé. Ngược lại là nha tiên nhạc viên. Căn cứ nhiều tộc thông lệ trên tụ hội sắp xếp điều ước, đến lúc đó khẳng định là nha tiên chính mình đến tiếp nhận phụ cận kiểm soát. Trong ấn tượng của A Nghèo, nha tiên nhưng thật ra là tương đối yếu ớt tộc đàn. Đương nhiên, Kính Hải học giả loại này cổ nha tiên không tại hắn liệt. Bọn chúng thật có thể gánh chịu kiểm soát nặng thì a. Nếu như cứng rắn muốn chọn, Ang Kỳ thật càng hy vọng, ách nạn con rối đổ bộ là tại sù mẹ vùng đất ngập nước bảo phụ cận, chí ít thần nhãn tộc từ trên xuống dưới đều là rất mạnh, mà lại, ý chí độ cứng cỏi cũng tại Bạch Nhật Kính vực thuộc về đỉnh tiêm. Đối mặt Ang nghèo tra hỏi, Lạp Tợ Lạ Sơ lựa chọn trầm mặc, bởi vì nàng cũng không biết. Nạp vẫn cùng chỉ kính nữ yêu, bởi vì đều thuộc về kẻ ngoại lai cũng không có phát biểu ý kiến. Chỉ có Cún Tạ trưởng lão tại trầm ngâm một lát về sau, nói, nha tiên nhạc viên tổng thể thực lực lại yếu, bọn chúng bộ tộc này am hiểu hơn nghệ thuật cùng biểu diễn, mà lại bọn hắn càng hướng tới tự do, đối với cứng nhắc kiểm soát, có lẽ hơi yếu một chút. Đến lúc đó nếu như có thể, ta hội hướng tiên tri xin chỉ thị, để tinh mục tộc hỗ trợ đi làm chi viện. Cún Tạ trưởng lão kỳ thật nói đã rất tuyệt chuyện. Nha tiên chính là rất yếu. Muốn gánh chịu kiểm soát nhiệm vụ, có lẽ sẽ lực có chưa đến. Đến nỗi Cún Tạ trưởng lão nói tới để tinh mục tộc đến giúp đỡ, cái này mặc kệ là hắn thật lòng, còn là lời xa giao, kỳ thật đều không trọng yếu. Dù sao cuối cùng nếu như nha tiên nhạc viên thật cần chi viện, khẳng định vẫn là Huyền Bí Thư Long tới làm an bài. Không cần mơ mộng quá nhiều, những này tự nhiên hội có những người khác cân nhắc, hiện tại còn là trở lại chính đề đi. Lạm Tợ Lạ Sở không tiếp tục trong vấn đề này xoắn xuýt, mà là quay đầu nhìn về phía A Nghèo, ngươi còn dự định tiếp tục lưu lại nơi này sao? A Nghèo đến tòa này công xưởng, chủ yếu là nhìn chỉ kính nữ yêu luyện chế tình huống, nếu như cần hỗ trợ, hắn cũng sẽ cho chỉ điểm. Mặc dù hắn cũng không nhìn thấy chỉ kính nữ yêu luyện chế, nhưng thông qua nơi này công cụ cùng làm lạnh hồ khí phôi, hắn đã đối với chỉ kính nữ yêu tình huống có hiểu rõ nhất định. Được rồi, liền không lưu, chờ chút trực tiếp đi khí phôi nhà máy tổng nhà kho. A Nghèo dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía chỉ kính nữ yêu, ngươi luyện chế khí phôi ta trước đó tại nhà kho nơi đó nhìn thấy, rất không tệ. Tối thiểu tại trước mắt ta nhìn thấy thợ rèn bên trong, ngươi có thể xếp hạng trước bà. Kỹ thuật của ngươi đã đủ rồi, bất quá sức sản xuất hơi xứng đôi không lên kỹ thuật của ngươi. Chỉ kính nữ yêu ánh mắt lóe lên suy nghĩ, ta mỗi sáng sớm tỉnh thời gian quá ngắn, sức sản xuất rất khó nâng lên. A Nghèo, cái này ta tự nhiên biết, ý của ta là, tại ngươi thanh tỉnh thời gian bên trong, ngươi sức sản xuất kỳ thật còn có chỗ tăng lên. Chương 3641, tổng nhà kho 2, chương 3641, tổng nhà kho 2, chỉ kính nữ yêu hơi sững sờ, nàng tự nhận là mình đã đem sức sản xuất tăng lên tới cực hạn. Nàng thực tế nghĩ không ra, như thế nào mới có thể tiếp tục tăng lên. A Nghèo, ta cho ngươi một cái đề nghị, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục tăng lên sức sản xuất, có thể đi mỏ rẻ ở Tạ công xưởng nhìn xem hắn là làm sao luyện chế khí phôi. Chỉ kính nữ yêu phương pháp luyện chế quá nguyên thủy, mặc dù hiệu suất của nàng không thể so cái khác thợ rèn kém, nhưng nếu như có thể theo mỏ rẻ ở Tạ cái kia dây chuyển sản xuất luyện chế bên trong hấp thụ một chút tiên tiến kinh nghiệm, sức sản xuất khẳng định vẫn là có thể tiếp tục tăng lên. Mỏ rẻ ở Tạ là ai? Chỉ kính nữ yêu ánh mắt lóe lên mờ mịt, hoàn toàn chưa từng nghe qua cái tên này. Mỏ rẻ ở Tạ cũng tại phiến khu vực này, là chúng ta tộc thợ rèn, hắn vị trí công xưởng liền tại phụ cận. Trả lời chỉ kính nữ yêu cũng không phải là A Nghèo, mà là Cún Tạ trưởng lão, nếu như ngươi muốn đi tìm mỏ rẻ ở Tạ lời nói, ta về sau có thể giúp một tay dẫn đường. Chỉ kính nữ yêu mặc dù cảm thấy A Nghèo đề nghị có chút kỳ quái, nhưng nghĩ tới đối phương là máy đăng nhập người sáng tạo, cũng là tương lai kính mô bản người thiết kế, hắn nói như vậy, khẳng định là có đạo lý. Nghĩ đến đây, chỉ kính nữ yêu vẫn gật đầu, tốt, ta chờ chút liền đi. Thấy thế, A Nghèo cũng không nói thêm gì nữa, nhìn về phía Lạp Tợ Lạ Sở cùng Nạp Tợ ra hiệu rời đi. Nạp vẫn lập tức tiến lên chuẩn bị dẫn đường. Bất quá, Lạp Tợ Lạ Sở nhưng không có lập tức đuổi theo, mà là nhìn xem chỉ kính nữ yêu, quỷ vực thạch ta đã giao cho Huyền Bí Thư Long, khả năng tạm thời không có cách nào trả lại cho ngươi. Chờ phía trên nghiên cứu hoàn tất, hội lần nữa chuyển giao cho ngươi. Chỉ kính nữ yêu sáng tỏ gật gật đầu, cái này ta đã biết, không quan hệ. Quỷ vực thạch nếu như còn lưu tại nơi này, không chừng sẽ tạo thành mới tai họa. Cho nên, lấy đi cũng tốt. Lạp Tợ Lạ Sở, không có quỷ vực thạch, hội đối với ngươi có ảnh hưởng sao? Nếu như mới vừa rồi không có hấp thu nơi này quỷ quái khí tức, vậy khẳng định là có ảnh hưởng. Chỉ kính nữ yêu, bất quá, hiện tại ta dự trữ quỷ quái khí tức đã đầy đủ ta trong khoảng thời gian này chi tiêu. Chỉ kính nữ yêu mỗi lần luyện chế khí phôi kết thúc về sau, đều sẽ dùng quỷ vực thạch khôi phục tiêu hao năng lượng. Dạng này tài năng tận khả năng luyện chế càng nhiều khí phôi. Không có quỷ vực thạch lời nói, vậy cũng chỉ có thể sử dụng dự trữ quỷ quái khí tức. Cũng may, vừa rồi nàng tại công xưởng tầng ngoài hấp thu đại lượng quỷ quái khí tức, dù cho làm cản sử dụng, hẳn là cũng có thể sử dụng hơn mấy tháng. Đã đầy đủ. Xác nhận đối với chỉ kính nữ yêu không có ảnh hưởng về sau, Lạm Tợ Lạ Sở cũng không còn lưu lại, cùng A Nghèo, Nạp vẫn cùng rời đi công xưởng. Đến nỗi Cún Tạ trưởng lão, bởi vì đáp ứng hội mang chỉ kính nữ yêu đi mỏ rẻ ở Tạ bên kia tham quan, thì lưu lại. Chỉ kính nữ yêu nhìn xem biến mất đám người, chân mày chậm rãi buông xuống, tựa hồ đang suy tư điều gì. Cún Tạ trưởng lão, ngươi nhìn qua tựa hồ có tâm sự. Là bởi vì Áng tiên sinh cho đề nghị của ngươi. Ta mặc dù không phải thợ rèn, bất quá ta đi qua mỏ rẻ ở Tạ công xưởng. Trong mắt của ta, Áng tiên sinh đề nghị hẳn là đối với ngươi hữu dụng. Chỉ kính nữ yêu lắc đầu, không có, ta không phải lại nghĩ những việc này. Ta chỉ là nhớ tới đi qua một chút hình ảnh. Đi qua hình ảnh. Chỉ kính nữ yêu gật đầu, ta lúc đầu được đến quỷ vực thạch về sau, không bao lâu liền lưu lạc đến Bạch Nhật kính vực. Ta nhớ được lúc ấy, ta đi tới nơi này gặp được cái thứ nhất tộc đàn, chính là Nha Tiên. Cún Tạ trưởng lão sững sờ, ý của ngươi là, ngươi khi đó cũng là theo cái không gian kia điểm yếu kém đi tới Bạch Nhật kính vực. Chỉ kính nữ yêu gật gật đầu, khi đó ta đối với Bạch Nhật kính vực phân bố không hiểu rõ lắm, bất quá bây giờ hồi tưởng lại, phụ cận hẳn là Nha Tiên nhạc viên. Nói cách khác, nếu như ách nạn con rối cũng đi chính là lúc trước chỉ tính nữ yêu đường, cái kia nàng có khả năng nhất xuất hiện địa điểm chính là nha tiên nhạc viên. Cùn Dạ trưởng lão trầm mặc một lát, chuyện này ta sẽ lên báo cho Huyền Bí thư Long đại nhân. Mặc dù Huyền Bí thư Long bên kia khẳng định đã đang chăm chú nha tiên nhạc viên phụ cận điểm yếu kém, nhưng Cùn Dạ trưởng lão còn là quyết định báo cáo, chí ít để phía trên có thể đối với nha tiên nhạc viên cho càng nhiều coi trọng. Ừm, nếu như có thể giúp đến bận điệu, cái kia tự nhiên tốt nhất. Chỉ kính nữ yêu cũng không có phản đối, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Cùn Dạ trưởng lão nhìn xem điểm tĩnh như cung đình thuộc nữ chỉ kính nữ yêu, nguyên bản đối với nàng một chút thành kiến cũng chậm chậm biến mất. Mặc dù nàng là kính quỷ, nhưng tại nàng lúc thanh tỉnh, một điểm kính quỷ bộ dáng đều không có. Cùn Dạ trưởng lão cũng không phải chưa từng gặp qua cái khác có lý trí kính quỷ, nhưng những cái kia kính quỷ coi như lý trí vẫn còn tồn tại, cũng sẽ làm một chút điên cuồng sự tình. Như chỉ kính nữ yêu như vậy yên tĩnh không màng danh lợi kính quỷ, thật đúng là không có. Có lẽ là bởi vì thành kiến biến mất, Cùn Dạ trưởng lão thái độ đối với chỉ kính nữ yêu cũng so trước đó muốn tùy ý rất nhiều. Làm sao cảm giác ngươi cùng ách nạn con rối còn rất có duyên? Nghiệt duyên đi. Chỉ kính nữ yêu thuận miệng tiếp một câu, chỉ là quay người hướng một bên khác đi đến. Ta đi làm lệnh hồ chỉnh đốn xuống ký phôi, sau đó lại đi mò rẻ ở tạ công xưởng. Cùn Dạ trưởng lão nhún nhún vai, vậy ta đi bên ngoài chờ ngươi. Vừa vặn, thừa dịp hiện tại, hắn muốn đem vây quanh ở chỉ kính nữ yêu công xưởng bên ngoài những tinh thể kia khôi lỗi tạm thời rời. Một bên khác, rời đi chỉ kính nữ yêu công xưởng về sau, Nạ Vân liền dẫn bọn hắn một đường tiến về khí phôi nhà máy tổng nhà kho. Tổng trong nhà kho trưng bày gần đoạn trong lúc đó, toàn bộ chế tác khu sản xuất bán thành phẩm. Những này bán thành phẩm đều là trải qua mấy đạo sàng lọc, không thể nói tất cả đều là ưu phẩm, nhưng hợp cách là không có vấn đề. À nghèo đi tổng nhà kho cũng không phải là lâm thời quyết định, mà là nguyên bản liền có kế hoạch. Hắn đoạn này trong lúc đó, mỗi ngày đều cần phải đi tổng nhà kho cho sản xuất bán thành phẩm, tiến hành thống nhất phụ ma. Phụ ma về sau bán thành phẩm, mới xem như hoàn toàn phẩm, có thể mang theo tương lai kính chi danh. Hôm nay là hắn lần thứ nhất đi tiến hành phụ ma. Tổng nhà kho cũng không phải là ở giữa không trung, mà là ở vào bình nguyên cuối cùng, từ xa nhìn lại, chỉ cần thấy được tinh thể khôi lỗi dày đặc nhất ra vào địa phương, nơi đó chính là tổng nhà kho. Tổng trong nhà kho có gần ngàn cái to lớn nhà kho, bởi vì khí phôi sản xuất còn không có đạt tới phát lực giai đoạn, trước mắt chỉ bắt đầu dùng 10 cái. À nghèo đi tới cái thứ nhất nhà kho về sau, lần đầu tiên nhìn thấy chính là cái kia từng tòa chồng chất như núi bán thành phẩm. Liền trước mắt tòa này nhà kho, tối thiểu liền có ít lấy ước kế bán thành phẩm. Bây giờ vẫn chỉ là khí phôi nhà máy giai đoạn trước vận chuyển, liền có thể đạt tới dạng này số lượng, đã là rất không tệ. Tụ chúng hợp lực, so ta tưởng tượng còn muốn càng mạnh. Quả nhiên, tại nguy cơ sinh tồn dưới áp lực, bạo phát đi ra năng lượng là rất đáng sợ. Bất quá, tiềm viễn sẽ vờ hay là muốn làm. À nghèo một bên cảm khái, vừa đi về phía trồng chất bán thành phẩm chi sơn, bắt đầu hôm nay phụ ma công tác. Chương 3642, lục màn cực quang, 1, chương 3642, lục màn cực quang, 1, cho những này bán thành phẩm phụ ma, duy nhất chỗ khó là tiềm viễn chi lực. Trước mắt, nắm giữ hiểm viễn chi lực người, liền ăn cùng Sơn Đờ. Bất quá, nếu để cho Sơn Đờ đến cho trong nhà kho những này bán thành phẩm phụ ma, kia là tuyệt đối không thể. Bởi vì Sơn Đờ thao túng hiểm viễn chi lực, cần sử dụng đến hiểm thạch. Mà hiểm thạch giá trị là phi thường đắt đỏ. Cái này một cái nhà kho, tối thiểu hơn 100 triệu cái bán thành phẩm, hắn phụ ma xong, dự trữ hiểm thạch đoán chừng cũng đi theo tiêu hao hoàn tất, cái này hoàn toàn là được không bù mất sự tình. Cũng chỉ có á nghèo, có thể không dựa vào hiểm thạch, thông qua lục văn, tiếp tục không gián đoạn thu hoạch được hiểm viễn khí tức, mới có thể thắng mặc cho công việc này. Cũng bởi vậy, Áng chú định mỗi ngày đều muốn đi qua phụ ma, bởi vì cái này sống, chỉ có hắn có thể làm. Cũng may, cho bán thành phẩm phụ bên trên hiểm huyễn nhập mộng hiệu quả, cũng không khó. Chỉ cần hiểm huyễn chi lực theo kịp, trước mắt cái này trồng chất như núi bán thành phẩm, Áng hoàn toàn có thể dùng một lần liền phụ ma hoàn tất. Đến nỗi hiểm huyễn chi lực có thể hay không theo kịp, Áng kỳ thật cũng không biết rõ lắm, hắn chưa hề dùng một lần phụ ma nhiều như vậy bán thành phẩm. Bất quá, lúc trước hắn tính toán qua, coi như trong thời gian ngắn theo không kịp, cũng có thể thông qua trước thời hạn chứa được hiểm huyễn chi lực phương thức, đến tiến hành phụ ma. Cùng lắm thì đến nhà kho trước, trước hết tích xúc hiểm huyễn chi lực, đợi đến phụ ma thời điểm, liền không cần lo lắng thiếu khuyết hiểm huyễn chi lực. Bất quá, hôm nay hắn cũng không có làm như thế, bởi vì hắn hay là muốn tự mình cảm thụ một chút, dùng một lần phụ ma nhiều như vậy bán thành phẩm, lượng tiêu hao đến cùng có bao nhiêu. Dưới sự chú ý của mọi người, à nghèo đi đến núi nhỏ trong trước, lấy xuống tay phải bao tay, trong chốc lát, bị găng tay phong ấn lại nhảy nhót lục văn, liền bắt đầu tại ảng quanh người khiêu vũ vần quanh. À nghèo nhắm mắt lại, hướng núi nhỏ trồng nô ra tay phải. Trong chốc lát, một mảnh lục màn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem núi nhỏ trồng cho bao phủ lại, không lô lại khí tức quỷ dị, càn quét toàn bộ nhà kho. Rõ ràng không có gió, nhưng Lạp Tợ Lạ Sở cùng Nạp Tợ lại cảm giác con mắt đều nhanh không mở ra được, mà lại ánh mắt càng ngày càng mơ hồ. Dù cho kiệt lực mở mắt, cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh xanh thăm thẳm cuồn sáng, liền phảng phất là nhìn thấy cực quang, đã mờ mịt, lại làm cho người rung động. Một giây sau, bọn hắn không tự chủ được hai mắt nhắm nghiền. Không biết qua bao lâu, lục màn mang đến quỷ dị chi phong rốt cục chậm rãi yên tĩnh, bọn hắn mới một lần nữa mở mắt. Làm mở mắt ra thời điểm, phát hiện Áng Nghèo đã để tay xuống, mà trước đó cực quang đã biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt nhìn như khôi phục bình tĩnh, nhưng giờ này khắc này, Nạp vẫn cùng Lạp Tợ Lạ Sở nhìn xem hướng Áng Nghèo ánh mắt, đều xuất hiện một tia biến hóa. Lạp Tợ Lạ Sở là biết rằng khả năng cùng trong truyền thuyết tiềm giới có chút liên quan, nhưng cụ thể là cái gì liên quan, cùng liên quan trình độ như thế nào, Lạp Tợ Lạ Sở có suy đoán, nhưng cũng không có quá nhiều chứng cứ xác thực. Bây giờ, Tại kiến thức trước đó cơ hồ hóa thành cực quang hiểm huyễn khí tức về sau, Lạm Tợ Lạp Sở cảm thấy mình suy đoán hẳn là 89 phần 10. Ang không phải hiểm giới thân nhi tử, cũng là thiên mệnh sở quy, hoặc là chí ít là cùng loại linh giới hành giả kính du giả loại này người, nếu không làm sao có thể không mở ra hiểm giới chi môn, liền triệu hoán dáng lâm như thế mức đo lường hiểm giới khí tức. Lạm Tợ Lạp Sở sở dĩ xác định như vậy những này hiểm giới khí tức là theo hiểm giới mà đến, là bởi vì nàng trước đó chú ý tới Ang nghèo bản thể, ở trong quá trình này không có chút nào năng lượng tiêu hao. Điều này nói rõ, Ang căn bản không phải tiêu hao trong cơ thể mình hiểm giới khí tức, mà là trực tiếp theo hiểm giới vận chuyển tới. Có thể làm đến điểm này, không phải thân nhi tử, cũng hơn hẳn thân nhi tử. Lạm Tợ Lạp Sở không có đi quá nhiều truy đến cùng, nàng cũng không có ý định hỏi thăm Ang nghèo, chỉ cần biết chính mình vị này người hợp tác, hắn phía sau nội tình thâm hậu, kia liền đủ. Một bên khác, Nạp Vân Dung động có thể so sánh Lạm Tợ Lạp Sở phải lớn rất nhiều. Lạm Tợ Lạp Sở tối thiểu là đã biết một chút tình báo, đi làm phỏng đoán. Mà Nạp Vân là ở vào hoàn toàn không biết trạng thái, hắn đoạt được Dung động, so Lạm Tợ Lạp Sở lớn hơn gấp trăm lần cũng không chỉ. Trước đây, Nạp Vân còn tưởng rằng Ang phụ ma cùng trước đó tại Lâm Kiệm trong nhà kho không sai biệt lắm. Xem không hiểu, nhưng cũng không sóng không gió. Ai có thể nghĩ tới, sẽ thấy kinh khủng như vậy cực quang giáng lâm. Mặc dù cực quang cũng không có phát ra khổng lồ cỡ nào năng lượng, nhưng loại kia để bọn hắn không thể không nhắm mắt, gần như quy tắc phong lại so trực tiếp uy áp khí tức, càng thêm để hắn kiêng kỵ cùng rung động. Mà lại, Nạp Vân tại nhắm mắt thời điểm, mơ hồ nhìn thấy cực quang lục màn phía sau, phản phất có vô số quái đản cái bóng, còn có lờ mờ bí bí, dấu ở trong đó, dương nhanh múa đuốt. Nạp Vân không biết có phải hay không là chính mình hoa mắt, nhưng hắn lúc ấy có loại cảm giác, nếu như chính mình không nhắm mắt lại lời nói, tiếp tục chừng chừng nhìn chằm chằm những cái kia quái đản thân ảnh, có lẽ liền có khả năng gây nên chú ý của bọn nó, dẫn đến bọn chúng xuyên qua lục màn, đem hắn bắt vào quỷ bí vực sâu. Cũng chính là bởi vì xuất hiện loại này kỳ quái lại hoang đường suy nghĩ, Nạp Vân lúc này nhìn A Nghèo ánh mắt, trong rung động còn mang theo vài phần e ngại. Cực quang phía sau có quái đản thân ảnh. A Nghèo xoay người, liền thấy Nạp Vân cái kia vẻ sợ hãi, vô ý thức hỏi thăm một câu, liền được đến cái này trả lời. A quay đầu nhìn về phía Lạp Tợ Lạp Sở, ngươi có nhìn thấy sao? Lạp Tợ Lạp Sở lắc đầu, không có, bất quá ta nhìn chằm chằm vào cực quang lúc, nội tâm đích xác có loại run rẩy cảm giác, thẳng đến nhắm mắt lại mới hơi tốt một chút. Dứt lời, Lạm Tợ Lạp Sở hỏi, thật sự có hắn nói tới những cái bóng kia? Nạp Vân cũng chăm chú nhìn A Nghèo, muốn có được đáp án. A Nghèo trầm ngâm một lát, hàm hồ nói, có lẽ có đi, ta không có chú ý. A Nghèo lời nói lập lờ nước đôi, nhưng là Lạm Tợ Lạp Sở cùng Nạp Vân cũng không ngu ngốc, lập tức hiểu, khẳng định là có, chỉ là A Nghèo không thể nói tỉ mỉ, có lẽ trong này có cái gì kinh thiên nội tình. Bất quá những này Lạm Tợ Lạp Sở cùng Nạp Vân đều không tốt hỏi lại, chỉ có thể giữ yên lặng. A Nghèo cũng không biết bọn hắn tại não bổ kinh thiên nội tình kỳ thật, cũng không có gì nội tình. A Nghèo đích xác tại cực quang bên trong nhìn thấy một chút hình ảnh. Có lẽ là bởi vì lần này cùng dĩ vãng khác biệt, hắn là mở đủ lớn nhất mã lực, theo lục văn bên trong nghiền ép hiểm giới khí tức, thế là thông đạo lộ ra hiện ra một chút hiểm giới hình ảnh. Đúng vậy, Nạp Vân nhìn thấy quang ảnh, chính là hiểm giới bên trong hình ảnh. Bất quá A Nghèo làm lục văn kẻ khống chế, hắn biết rõ, những hình ảnh này cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa, liền cùng loại không kính chi hải bên trong hình chiếu. Có lẽ trong tấm hình đích xác hiện ra một chút hiểm giới sinh linh, nhưng cũng không đến nỗi chăm chú nhìn vài lần, liền vượt qua giới vực tới bắt người. A Nghèo vừa rồi cũng vẫn xem, những cái kia quái đản sinh linh không phải cũng hoàn toàn không có phản ứng a đến nỗi nói kinh thiên nội tình. Không có. Dù sao dính đến hiểm giới, những việc này A Nghèo cũng không tiện nhiều lời, chỉ có thể mặc cho bọn hắn đi tự do nao bổ. Bất quá nói đi thì nói lại, A Nghèo ánh mắt nhìn một chút Lạm Tợ Lạp Sở cùng Nạp Vân. Lúc màn cực quang bên trong hình ảnh, Lạm Tợ Lạp Sở không thấy được, nhưng cảm giác được. Nạp Vân đã nhìn thấy, còn cảm giác được. Chương 3642, lục màn cực quang 2, chương 3642, lục màn cực quang 2, hai người bọn hắn hoàn toàn khác biệt tình huống, để Ang hơi nghi hoặc một chút. Lạm Tợ Lạp Sở tốt xấu bản thể thế nhưng là tiếp cận truyền kỳ tồn tại sinh linh mạnh mẽ, nhưng lại chưa nhìn thấy những cái kia quái đản sinh linh. Mà Nạ vẫn tầng cấp so Lạm Tợ Lạp Sở yếu không chỉ một bậc, lại có thể mơ hồ nhìn thấy một chút hình ảnh, cái này khiến Ang nghèo rất hiếu kỳ tại sao lại xuất hiện loại tình huống này. Ang ánh mắt đảo qua hai người bọn hắn người, cuối cùng ngừng tại Nạ vẫn cánh tay thần văn bên trên. Nạ vẫn trên thân duy nhất có thể cầm ra được nói chính là thần văn. Thần văn là kỳ tích chi địa vạn niệm thần quốc quà tặng, trình độ nào đó đến nói, thần văn chính là kỳ tích tồn tại đại biểu. Mà kỳ tích tồn tại bị cách, tại toàn bộ hiện bị diện đều là đứng đầu nhất. Cho nên, Nạp Vân có thể mơ hồ nhìn thấy cực quang phía sau hình ảnh, có lẽ chính là nên tại thần văn bên trên. Là bởi vì thần văn, ta tài năng nhìn thấy những hình ảnh kia. Làm Á Nghèo đem ánh mắt chú ý tại chính mình thần văn bên trên lúc, Nạp Vân tựa hồ hiểu ra cái gì, mở miệng hỏi. Lạm Tợ Lạp Sở cũng nhìn về phía thần văn, ánh mắt lóe lên ngờ vực vô căn cứ, nàng kỳ thật cũng rất nghi hoặc, vì sao Nạp Vân có thể nhìn thấy, chính mình không nhìn thấy. Nếu như là thần văn lời nói, cái kia ngược lại là nói thông được. A Nghèo cũng không có nói cái gì, chỉ là thuận miệng nói, có lẽ ta cũng không rõ ràng. A Nghèo thái độ rõ ràng mang qua loa, Nạp Vân muốn tiếp tục hỏi thăm, cũng không biết có nên hay không hỏi. Một bên khác, Lạm Tợ Lạp Sở thấy A Nghèo cũng không muốn ở trên cái đề tài này nói chuyện nhiều, liền chủ động rời đi chủ đề, thế nào? Những này khí phôi đã thành sao? Lạm Tợ Lạp Sở lời nói cũng hấp dẫn Nạp Vân chú ý, mặc dù hắn suy nghĩ còn dừng lại tại những cái kia quái đản trên tấm hình, nhưng hắn dù sao cũng là khí phôi nhà máy người phụ trách, so với phủ phiếm hình ảnh, hắn càng để ý rơi vào thực tế khí phôi. A Nghèo liếc mắt nhìn sau lưng cái kia núi nhỏ chồng, không có toàn bộ phụ ma, chỉ phụ ma đại khái khoảng 1/5. A Nghèo, ta cần hơi khôi phục một chút mới có thể tiếp tục tiến hành phụ ma.
1/5?
Nhiều như vậy? Nạp thế nhưng là rõ ràng, cái này 1/5 cũng tối thiểu có 2-3 ngàn vạn. Nói cách khác, A Nghèo vừa rồi liền đứng ở nơi đó triệu hoán một hồi lục màn, liền có 2-3 ngàn vạn thành phẩm rồi. Loại tốc độ này, Nạp là phi thường rung động.
Nhiều không?
A Nghèo, ngày mai tới, hẳn là sẽ càng nhiều. Hôm nay chỉ là thử nghiệm, A Nghèo cũng không có đi tận lực tích xúc hiểm huyễn khí tức, ngày mai trước khi đến, hơi tích xúc một chút hiểm huyễn khí tức, dùng một lần là có thể đem ngọn núi nhỏ này trồng toàn bộ chuyển hóa thành thành phẩm. Khi đó mới là thật nhanh.
Lạp Tợ Lạp Sơ, ngươi muốn khôi phục bao lâu?
A Nghèo hơi cảm giác một chút, đã tốt. Dứt lời, tại Lạp Tợ Lạp Sơ tràn đầy dấu chấm hỏi trong con mắt, tại Nạ Vân vẻ mặt mê mang bên trong, A Nghèo đã một lần nữa đi đến núi nhỏ trồng trước. Lần nữa triệu hồi ra cực quang lục màn. Lạp Tợ Lạp Sơ cùng Nạ Vân như cũng nhắm mắt, không dám nhìn nhiều. Lục màn kết thúc về sau, A Nghèo đi tới, "Tốt, hiện tại hẳn là có 2/5, đợi thêm 1 phút đồng hồ, ta tiếp tục."
1 phút đồng hồ?
Chỉ cần 1 phút đồng hồ liền có thể khôi phục?
Nhanh như vậy?
Nạ Vân nói như vậy, cái nhà kho này khí phôi, 5 phút đồng hồ liền có thể kết thúc. Mà bây giờ 10 cái nhà kho khí phôi, thậm chí không cần 1 giờ, liền có thể toàn bộ chuyển hóa thành thành phẩm. Đây chính là 10 đòi khí phôi a. Chuyển hóa khổng lồ như vậy khí phôi, tiêu hao nhỏ như vậy sao? Nạ Vân nội tâm vô cùng rung động, mà so sánh với đó, Lạp Tợ Lạp Sở ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Bởi vì nàng đại khái đã đoán được, ang cho những này phụ ma, cơ hội là không tiêu hao. Điểm giới khí tức đến từ điểm giới, ang chỉ là tiêu hao một chút huyền thuật tiết điểm thôi. Đối mặt Nạ Vân kinh nghi, A Nghèo cũng không có giải thích, chỉ là thuận miệng trò chuyện vài câu, lại tiếp tục bắt đầu phụ ma. Sau 3 phút, A Nghèo, ta đi tới một cái nhà kho.
Đúng rồi, kỳ thật cái nhà kho này còn có rất nhiều trống không, lần sau các ngươi có thể đem cái nhà kho này trồng càng đầy một chút.
Dứt lời, A Nghèo một mình mở ra kế tiếp nhà kho đại môn. Mà Nạ Vân cùng Lạm Tợ Lạ Sở cũng không cùng đi qua. Nạ Vân dự định thừa dịp thời gian này, đem trước mắt cái này trong nhà kho khí phôi, tranh thủ thời gian phân phát ra ngoài, sau đó tiếp tục bổ kho. Lạm Tợ Lạ Sở không có theo tới, đơn thuần là không nghĩ lại đi đối mặt những cái kia cực quang lục màn. Nàng tin tưởng trực giác của mình, những cái kia cực quang lục màn tất nhiên sẽ để trong lòng nàng ẩn ẩn run rẩy, vậy khẳng định là gặp nguy hiểm. Như thật tiếp tục nhìn chằm chằm, không chừng giống như Nạ Vân nói tới, lục màn bên trong quái đản sinh linh liền ra tới. Mặc dù nhắm mắt cũng có thể tránh khỏi nguy hiểm, nhưng Lạm Tợ Lạp Sở lười nhác nhắm mắt, cùng hắn để chính mình ở vào tường mục phía dưới, không bằng trực tiếp tránh đi những cái kia cực quang lục màn. Vừa vặn thừa dịp lúc này ở giữa, đi mộng chi tinh nguyên câu chút cá. Nói trở lại, hiện tại ngoại giới thời gian cũng gần như chập tối, nếu không có gì ngoài ý muốn, Lùi ghi nhiệm vụ chính tuyến 6, thủ hộ ngôi sao vòng nguyệt quế cũng nhanh muốn bắt đầu. À, như trước đó nói qua, muốn đi đứng ngoài quan sát trận đầu người khiêu chiến quyết đấu cũng không biết hắn có thể hay không theo kịp. Lạm Tợ Lạp Sở lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều, tùy tiện tìm cái vắng vẻ vị trí, để tóc bạc bệnh ra vương tọa, trực tiếp dựa vào vương tọa thành ghế, suy nghĩ chìm vào mộng chi tinh nguyên bên trong. Sâu u tĩnh mật trong hư không, một đạo bị quang ảnh mơ hồ đoàn đầu, tựa như trùng sáng, lóe lên một cái rồi biến mất. Nó thỉnh thoảng xuyên qua bị diện, một giây trước còn tại Bắc thập tự khu vực, một giây sau liền nhảy đến Nam chữ thập khu vực. Ở giữa không lúc cách, tối thiểu bạn duy không thôi. Có khi, nó thậm chí trực tiếp nhảy ra hư không, tiến vào không biết chiều không gian cùng thời không. Giờ này khắc này, chiếc này thần dị đoàn tàu liền tiến vào một mảnh biển siêu thường thế ẩn nấp thời không. Trong xe, hết thảy như thường. Nếu như không phải ngoài cửa sổ khi đó thỉnh thoảng lóe lên quỷ quệt quang ảnh, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, đây là một hàng vượt mức bình thường kỳ tích đoàn tàu. Bảo Châu lắc lư đèn hướng dẫn xuống, mặc xanh trắng nhân viên tàu chế phục bóng người cao lớn, dẫm lên màu đỏ viền vàng trên mặt thảm, hướng đoàn tàu đầu xe đi đến. Xuyên thấu qua kính cửa sổ chiếu rọi, có thể thấy rõ ràng, cái này mặc viền lam dưới mũ nhân viên tàu mặt, căn bản không có ngũ quan, mà là một mảnh hư vô tinh hải. Nhân viên tàu một đường xuyên qua từng cái phong cách, đến từ từng cái thế giới thùng xe, cuối cùng đến đầu xe phòng điều khiển. Phòng điều khiển đại môn đóng, bất quá màu đen lóe ánh sáng không biết chất liệu chế tạo trên đại môn, khảm nạm một cái lấp lánh kim cương tia sáng minh bài. Tinh hải đoàn tàu, thứ số 199 vị trí phụ. Đấu chương xong, chương 3643, sa trùng, 1, chương 3643, sa trùng, 1, nhân viên tàu gõ gõ đại môn. Không có phát ra cái gì tiếng vang, nhưng không khí chấn động sinh ra gợn sóng, cũng đã chuyển vào phòng điều khiển. Ước chừng 3 giây về sau, đại môn từ từ mở ra, toàn bộ quá trình vẫn như cũng là im ắng. Làm cửa triệt để bị mở ra lúc, phía trước hiện lộ ra một mảnh thất thải mờ mịt vặn béo quang ảnh. Nhân viên tàu đối với này không cảm thấy kinh ngạc, trực tiếp một cái cất bước, bước vào trong quang ảnh. Màu đen dày bị quang ảnh vây quanh, rất nhanh, quang ảnh liền giống như là có sinh mệnh, theo dưới chân chậm rãi bên trên bò, thẳng đến đem nhân viên tàu toàn bộ ôm trọn. Cùng lúc đó, nhân viên tàu bên thai vang lên một đạo đích đích âm thanh. Thân phận đo lường thông qua. Thời không chỉnh lý bên trong, thời không chỉnh lý thành công. Hoan nghênh ngươi đến, tam tinh nhân viên tàu, sa trùng tiên sinh. Nương theo lấy thanh âm rơi xuống, quang ảnh cũng theo đó tán đi. Giờ này khắc này, nhân viên tàu sa trùng đã đi tới chân chính phòng điều khiển. Chỉ là cái này trong phòng điều khiển bộ dáng, cùng thường nhân tưởng tượng phòng điều khiển không giống lắm. Đỉnh đầu là một mảnh trong suốt pha lê mái vòm, pha lê bên trên có lóe ra ánh sáng nhạt tinh không hình chiếu. Xuyên thấu qua mái vòm, có thể nhìn thấy bên ngoài là không ngừng biến ảo trạng cảnh hư không. Cái này vừa vặn đối ứng tinh hải đoàn tàu bên ngoài trạng cảnh. Mà mái vòm phía dưới thì là một mảnh đại sảnh hình tròn, màu đen đá cẩm thạch sàn nhà. Đá cẩm thạch 10 phần bóng loáng, tại tinh không hình chiếu xuống, phản xạ ra một tầng hơi mỏng mịn nước. Trong đại sảnh trống rỗng, không có bất luận cái gì vết tượng, cũng không có bất luận cái gì đồ vật, cho dù là dùng cho điều khiển công trình cũng không có. Chỉ có giữa đại sảnh vị trí, có một cái bằng đá pho tượng. Pho tượng này nhìn qua, giống như là một cái hỏa diễm ác ma, chỉ là trên người nó đã không có hỏa diễm, chỉ có từng khối rớt xuống đốt về sau cho tàn. Theo sa trùng đến gần, trên pho tượng cho tàn, như cho bụi một chút xíu chóc từng mảng. Sa trùng đi đến pho tượng bên cạnh thời điểm, trên người nó cục đá vụn vừa lúc toàn bộ rơi xuống hoàn tất, lộ ra bên trong chân dung. Thân cao chừng chớ chừng 1 mét cú mèo. Con chú mèo này mặc màu đỏ trưởng tàu chế phục, có thật dài hoa dâm râu ria, con mắt không có tròng trắng mắt, chỉ có đen kịt một màu. Nếu là nhìn kỹ, có thể theo đen nhánh trong đồng tử nhìn thấy bóng ánh khắp nơi tinh hải. Sa trùng nhìn chăm chú con chú mèo này, lặng im không nói. Hắn là lần đầu tiên thấy con chú mèo này. Theo nó màu đỏ chế phục đến xem, con chú mèo này không thể nghi ngờ là một vị trưởng tàu, cũng không biết lần này thay ca trưởng tàu xếp tại tinh chủ thứ mấy tự vị. Tự vị rất trọng yếu, đại biểu tinh chủ đối với nó coi trọng trình độ. Tự vị sắp xếp càng cao, càng thụ tinh chủ ưu ái, năng lực cũng càng toàn diện. Bất quá, đối với sa trùng loại này nhân viên tàu đến nói, tự vị kỳ thật không có trọng yếu như vậy. Trọng yếu nhất chính là, ngược lại là tính cách của nó như thế nào. Chỉ cần tính cách không muốn như trước đó ác ma kia ác liệt, liền tốt. Dù sao về sau một đoạn đường đi, nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, sa trùng cũng sẽ cùng trước mắt vị này trưởng tàu cộng sự. Sa trùng ở một bên dưới đáy lòng yên lặng cầu nguyện, vừa hướng cú mèo đi một cái nửa quỳ lễ. Miễn lễ đi. Cú mèo tựa hồ vừa mới thức tỉnh, duỗi lưng một cái, mới chậm rãi mở miệng. Thanh âm của nó không hề giống bề ngoài như vậy tăng thương, ngược lại rất trẻ, chỉ là ngữ khí tương đối lười biếng, tựa như là chưa tỉnh ngủ. Sa trùng đứng dậy, vẫn như cũ cúi đầu. Ngươi là thứ 199 vị trí phụ duy nhất tam tinh nhân viên tàu, sa trùng. Sa trùng gật gật đầu, đúng vậy, tôn kính trưởng tàu các hạ. Cú mèo không có lập tức nói chuyện, mà là cúi đầu liếc nhìn trên mặt đất vỡ vụn pho tượng, nguyên lai ta đợi trước trưởng tàu. Là số 141 A tên kia thế nhưng là rất ác liệt, ngươi có thể ở dưới tay nó sống sót, còn thăng đến tam tinh, cũng là không dễ dàng. Sa trùng không dám nói tiếp, trước mắt cú mèo cùng là tinh chủ tự vị, có thể tùy ý bố trí số 141, mà nó chỉ là nhân viên tàu, cũng không dám nói bất luận cái gì tinh chủ tự vị nói xấu. Dù cho đối phương là tiền nhiệm cấp trên, cũng không được. Thật hân hạnh gặp ngươi, ta tự vị là 00 số 5, như ngươi nhìn thấy, chỉ là một cái đi vào lão niên yếu đuối cú mèo. Nói đến đây lúc, cú mèo trưởng tàu còn ho khan vài tiếng, lấy đó yếu đuối. Bất quá. Sa trùng lại hoàn toàn không có bị đối phương cái kia yếu đuối tư thái cho lừa gạt, hắn thậm chí nội tâm càng thêm căng cứng. Nếu như hắn có làn ra lời nói, đoán chừng lúc này đều đã dâng lên lông tơ. 005, đây chính là tinh chủ trước năm tự vị càng cao, càng là khủng bố. Sa trùng đợi tại Tinh Hải đoàn tàu 199 vị trí phụ đã ngàn năm, tiếp xúc qua lớn nhất tự vị chính là trước đó số 141. Nghĩ đến số 141 thủ đoạn, Sa trùng đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trước năm tự vị, cái kia đoán chừng càng là đáng sợ. Sa trùng mặc dù còn chưa thấy qua trước năm danh sách năng lực, nhưng hắn một chút cũng không dám xem thường đối phương. Cái gì yếu đuối lão niên cú mèo? Cái này căn bản chính là nói láo. Sa trùng mặc dù không có nói chuyện, cũng không có bất luận cái gì tiểu động tác, nhưng cú mèo trưởng tàu như thế nào không biết hắn đang suy nghĩ gì. Nó chỉ là cười ha hả nói, ta nhưng không có nói dối, đừng nhìn ta tự vị cao, đây chẳng qua là bởi vì ta nhân duyên tương đối tốt thôi. Sa trùng tự nhiên không tin, chỉ là rất hình thức hóa mà nói, tôn kính nhân viên tàu, lần này bởi ngài tự mình giáng lâm, không biết kế tiếp là muốn đi cái kia một đoạn tinh quỹ. Cú mèo nhanh như vậy liền tiến vào làm theo thông lệ sao? Rõ ràng mới tới, ngươi không nên hỏi trước ta, muốn hay không nghỉ ngơi một chút sao? Sa trùng vẫn chưa nói tiếp, mà là phối hợp nói, Tinh Hải đoàn tàu một khắc cũng không thể dừng lại. Bây giờ sắp đến trạm, cần trưởng tàu các hạ xuống đây chế định mới đường đi. Cú mèo cơ cơ cánh, được thôi, đợi đến đứng về sau, ta sẽ đích thân sắp xếp mới tinh quỹ. Mới tinh quỹ? Sa trùng sững sờ, không tại 199 vị trí phụ tinh quỹ. Đúng vậy, mới tinh quỹ sẽ thông hướng ngọc giới. Cú mèo gật gật đầu, đây chính là tinh chủ thật vất vả mới nói một chút đoạn đường. Dĩ vãng tinh quý chưa hề cửa hàng tiến vào mộng giới, lần này xem như sơ liệt. Mộng giới? Sa trùng, nơi đó có sinh linh muốn lên xe sao? Không biết. Cú mèo lắc đầu, bất quá, tinh chủ nói qua, mộng giới bên ngoài có một chút chuyện thú vị ngay tại phát sinh, để ta đi thì biết. Nói không chừng sẽ còn gặp được một chút cố nhân. Tinh chủ phái chính mình đến, không phải liền là bởi vì nó nhân mạch đa. Cú mèo cười tủm tỉm đi đến mái vòm một bên, nhìn xem bên ngoài hư không, trong mắt lóe ra tinh quang. Trầm mặc một lát, cú mèo quay đầu nhìn về phía sa trùng, mới tinh quý vấn đề, chờ chút lại nói. Trước xử lý một chút đời trước còn sót lại vấn đề đi. Nói một chút đi, số 141 lưu lại thứ gì cục diện rồi dám. Là 199 vị trí phụ bên trên duy nhất tam tinh nhân viên tàu, sa trùng đối với trên đoàn tàu tất cả mọi chuyện toàn bộ đều có nắm giữ, đối mặt cú mèo đặt câu hỏi, lập tức nói. Sau một lúc lâu, sa trùng nói xong tất cả sự kiện. Cú mèo ngáp một cái, nói khẽ, mặc dù cục diện rối rắm không ít, nhưng đều là việc nhỏ. Duy chỉ có cắt đột vấn đề, không có xử lý tốt. Sa trùng, cắt đột. Là bị hàng đầu trưởng tàu trục xuất vị khách nhân kia. Chương 3643. Sa trùng, 2, chương 3643, sa trùng, 2, sa trùng hơi nghi hoặc một chút, Tinh Hải đoàn tàu trục xuất là rất bình thường. Chỉ cần phạm trong đoàn tàu cấm kỵ, liền có khả năng bị trục xuất. Cái gọi là cấm kỵ, chỉ chính là trưởng tàu định ra quy tắc. Số 141 trưởng tàu,
mỗi cách một đoạn thời gian đều cần thiêu đốt một viên cơ thể sống trái tim, xem như điểm tâm. Mà trái tim nhà cung cấp chính là trong đoàn tàu khách nhân. Nó hội ngẫu nhiên chọn lựa một vị khách nhân, nếu như vị khách nhân này cự tuyệt, vậy thì có khả năng bị trục xuất. Trước đây không lâu, hàng đầu trưởng tàu chọn lựa cắt đột đến cung cấp trái tim, bất quá nó muốn không phải cắt đột bản nhân trái tim, mà là trong ngực hắn mèo con trái tim. Tại sao trùng xem ra đã coi như là ưu đãi, nhưng cắt đột lại là không chút do dự cự tuyệt, bởi vì đối phương là mang trên vé xe, cho nên hàng đầu trưởng tàu không thể trực tiếp giết chết hắn. Sau đó, hắn liền bị trục xuất. Ngay tại tinh hải đoàn tàu vượt qua thời không thời điểm, đem hắn trục xuất ra ngoài. Hắn kết cục cơ bản có thể khóa chặt, chỉ chết một đường. Dù sao, thời không thủy triều, không phải ai đều có thể ngăn cản. Sa trùng đối với vị này hàng đầu trưởng tàu xử lý phương pháp, không có cái gì phê bình kín đáo. Bởi vì, cắt đột đích sắc làm trái cấm kỵ. Hắn thấy, chuyện này cũng không tính cái vấn đề lớn gì. Vì sao cú mèo sẽ nói đây là một kiện không có xử lý tốt sự tình? Vì cái gì? Vì cái gì? Cú mèo khép cười một tiếng, nhìn về phía sa trùng, nguyên nhân rất đơn giản, cắt đột không chỉ có là kẻ bạ lý giới chấp nhiệm giả, còn bị kẻ cắp thời gian đánh dấu qua, sau lưng của hắn thế nhưng là có hai vị kỳ tích tồn tại. Có thể bị hai vị kỳ tích tồn tại coi trọng, nhất là một vị còn là kẻ cắp thời gian, trong đó ẩn sẽ không đơn giản. Trục xuất cũng không phải là tốt tuyển hạng. Bởi vì lấy đối phương nội ẩn, hắn bị trục xuất, tỷ lệ lớn sẽ không chết. Tốt nhất phương thức xử lý là nghĩ biện pháp để hắn tiến một bước xúc phạm cấm kỵ, thẳng đến vé vào cửa mang cho hắn che chở biến mất, đem hắn tính cả linh hồn cùng ý thức tất cả đều triệt để chôn vùi, đây mới là chính xác xử lý phương pháp. Đây chính là cái gọi là đề phòng tại chưa xảy ra, phòng bị tại không quan trọng. Sa trùng. Vậy bây giờ quay đầu, nếu như cắt đột không chết lời nói, hiện tại quay đầu hẳn là có thể tìm tới. Tìm là tìm được, nhưng đã không cần thiết. Cú mèo phất phất cánh, biểu thị không cần. Sa trùng. Vì cái gì? Cú mèo thật sâu nhìn Sa trùng liếc mắt, ngươi làm tinh không sinh vật, hay là muốn nhìn nhiều một chút đoàn tàu chỉ đạo viên sổ tay? Sa trùng không lý giải. Cú mèo thản nhiên nói, ta vừa rồi phương án, chỉ là đứng tại số 141 lập trường, dùng hắn phương pháp đi xử lý, hiện tại 199 vị trí phụ trưởng tàu là ta. Ta cũng không xử lý loại sự tình này. Sa trùng đại khái lý giải, hắn suy tư một lát, hiếu kỳ hỏi, vậy nếu như là các hạ gặp được cắt đột tình huống, các hạ hội xử lý như thế nào đâu? Cú mèo ngáp một cái, không nên hỏi ta, ta sẽ không gặp phải loại sự tình này. Được rồi, đã những vấn đề này đều chỉ là chuyện nhỏ, vậy cũng chớ chậm trễ, trực tiếp sắp vào chạm đi, đem cái này một nhóm khách nhân đều đưa tiễn, ta đi chuẩn bị lắt thành mới tinh quỹ. Sa trùng gật gật đầu, đi ra đại sảnh. Tại xuyên qua một trận tất thải quang bóng dáng, hắn trở lại trong xe, từng bước một tiến về phía trước đi, mỗi đến một cái thùng xe, hắn đều sẽ trực tiếp mở ra đại môn, đối với trong xe biểu lộ không đồng nhất khách nhân nói, đến trạm, hoan nghênh cưỡi tinh hải đoàn tàu. Đoàn tàu bên ngoài rõ ràng là đen nhánh hư không, nhưng khách nhân tiếp tục đi về sau, lại đều riêng phần mình đi tới chính mình hy vọng đến địa điểm. Cùng một cái cửa xe đưa tiễn đi khách nhân, có cách xa nhau thậm chí có thể vượt qua vô ngần vị diện. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn đi cùng một cái môn hạ đi, lại trong cùng một lúc đến khác biệt vị trí. Đây chính là tinh hải đoàn tàu, kỳ tích tạo vật. Đợi đến đưa tiễn bảy thành khách nhân về sau, Sa trùng rốt cục đóng lại cửa xe, cũng ra hiệu cái khách nhân viên tàu, chào hỏi còn lưu ở trong xe khách nhân nói, tiếp xuống chính là mới đường đi. Hy vọng các vị có thể tại mới trên đường đi tìm tới kết cục. Một đám nhân viên tàu tiếng nói rơi xuống, Sa trùng liền chuẩn bị đi phòng điều khiển, nhìn xem mới trưởng tàu phải chăng lắt thành xong tinh quỹ. Nhưng không đợi hắn khởi hành, bên hai liền chuyển đến cú mèo thanh âm. Sa trùng ngây ra một lúc, lại trở lại trong xe. Đối với cái khác nhân viên tàu ra hiệu. Sau một lúc lâu, nhân viên tàu thanh âm lần nữa tại khác biệt trong xe vang lên, rất xin lỗi, còn lưu ở trong xe khách nhân, tiếp xuống đường đi bởi vì đặc thù nguyên nhân, đem không ủng hộ xuống xe, cũng không ủng hộ nửa đường đỗ. Cho nên, các vị ngủ ngon. Dứt lời, tê tê tiếng vang ở trong xe vang lên, chỉ thấy khe cửa cùng đường ống trong lỗ thủng, không ngừng thả ra nhàn nhạt khí vụ. Chỉ chốc lát sau, khí vụ liền tràn ngập tại toàn bộ tinh hải trên đoàn tàu. Tất cả ở trên tàu, còn chưa xuống xe khách nhân, tất cả đều đang giận sương mù dưới sự tác dụng, lâm vào mê man. Đợi đến khách nhân đều ngủ về sau, Sa trùng nhìn về phía cái khách nhân viên tàu. Các ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Một đám nhân viên tàu ánh mắt lóe lên mê hoặc, Sa trùng đại nhân, tiếp xuống đường đi có đặc thù gì sao? Dưới tình huống bình thường, cho dù là vượt qua chiều không gian, cũng sẽ không làm cho như thế long trọng. Không chỉ có cố ý phong bế tất cả thùng xe, liền đỗ sân ga đều không thiết lập. Thậm chí, những cái kia cường đại khách nhân cũng bị bách tiến vào mê man. Đợi đến thức tỉnh qua đi, những khách nhân này khẳng định sẽ tạo thành rất nhiều vấn đề. Nhưng trưởng tàu vẫn như cũ làm quyết định này, cái này khiến đám người rất là nghi hoặc. Sa trùng thán một tiếng, ta cũng không biết tình huống gì, bất quá ta có thể cho các ngươi tiết lộ một chút, lần này trưởng tàu là trước 10 tự vị. Trong xe vang lên liên tiếp tiếng kinh hô. Trước 10 tự vị đến, tất nhiên có đại sự phát sinh, khó trách sẽ để cho tất cả khách nhân đều lâm vào mê man. Sa trùng cũng không còn làm giải thích, ra hiệu cái khách nhân viên tàu trở lại chính mình công vị, hắn thì dọc theo thật dài hành lang, đi hướng phòng điều khiển. Khi hắn trải qua một loạt đo lường, tiến vào quen thuộc mái vòm đại sảnh về sau, hắn đột nhiên phát hiện, lúc đầu trong suốt mái vòm đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ, phản phất bị thêm một tầng sương mù mặt, để trong suốt pha lê biến thành thủy tinh mờ. Ngươi đến, không cần nhìn bên ngoài bị ta thiết lập qua, có nhiều thứ ngươi hiện tại không thích hợp nhìn, nếu không rất dễ dàng biến mất. Cú mèo đứng tại thủy tinh mờ trước, thanh âm chuyển tới, biến mất. Sa trùng trong đầu hiện lên nghi vấn, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Tại thời không cùng chiều không gian bên trong du tẩu nhiều năm như vậy, hắn đã sớm rõ ràng tinh linh giới bên ngoài tiềm ẩn bao nhiêu khắc sâu hắc ám. Cũng may mắn trở thành nhân viên tàu, nếu không hắn tại giáng lâm một khắc này liền sẽ đến mất. Trưởng tàu các hạ, tinh quỹ phải chăng đã chuẩn bị hoàn tất? Có thể tiến lên sao? Cú mèo đuốt ve hoa dâm dâu dài, quay đầu nói, ta cho là ngươi hội hỏi trước ta, vì sao để tất cả khách nhân đều tiến vào ngủ say? Sa trùng, các hạ làm như vậy, tự nhiên có các hạ đạo lý. Cú mèo cười cười, tinh quỹ đã sớm lát thành hoàn tất, mà lại, ngươi không có phát hiện sao? Đoàn tàu kỳ thật đã tiến vào mộng giới phạm vi, bằng không ngươi cảm thấy bọn hắn đơn giản như vậy liền có thể ngủ. Chương 3644, đổ sụp mộng vực, 1, chương 3644, đổ sụp mộng vực, 1, đã tiến vào mộng giới phạm vi rồi. Đến nghe tin tức này, Sa trùng vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía mái vòm bên ngoài, muốn nhìn một chút trong truyền thuyết nhất là hư ảo giới vực, là cái dạng gì. Nhưng hắn bên mái vòm đã thay đổi thành thủy tinh mờ, chứ có thể mơ hồ nhìn thấy bên ngoài có đại lượng thải sắc khí vụ tràn ngập bên ngoài, cái gì cũng thấy không rõ. Cú mèo tựa hồ đoán được Sa trùng tâm tư, cũng nâng lên đầu, trong mắt đen nhánh nhìn xem đỉnh đầu mơ hồ cửa sổ mái nhà. Đừng nghĩ đi nhìn mộng giới quan cảnh. Mộng giới bày biện ra đến bất luận cái gì hình ảnh, đều có khả năng là giả tạo, nhất là càng đến gần mộng giới, loại này hư ảo trình độ càng cao. Cũng tỉ như bên ngoài bây giờ chẳng cảnh. Cú mèo, ngươi không nhìn thấy, nhưng ta có thể cho ngươi miêu tả một chút. Lúc này bên ngoài là một mảnh cao ốc san sát cao ốc, ngươi thấy thải sắc khí bụi, nhưng thật ra là trên cao ốc các loại màu sắc Nhật Bản. Cảnh tượng như vậy, hiển nhiên không phải chân thực, mà là một trận ảo mộng. Cú mèo nói đến đây lúc thu hồi ánh mắt, thân thể đứng im bất động, đầu chuyển 180 độ nhìn về phía Sa trùng, nếu như trận này ảo mộng, nguồn gốc từ ngoại giới cái nào đó có trí sinh linh mộng, cũng liền thôi, tính nguy hiểm cũng không cao. Nhưng nếu như cái này ảo mộng, là cái nào đó ngộng giới sinh mệnh tận lực để ở chỗ này mồi, kia liền rất nguy hiểm. Sa trùng, liền trưởng tàu các hạ cũng cảm thấy mộng giới nguy hiểm tính mạng. Cú mèo trừng mắt nhìn, đương nhiên, ta lại không am hiểu chiến đấu. Ngươi chẳng lẽ quên, ta mới vừa nói qua, ta tự vị là bởi vì nhân duyên tương đối tốt, bị mọi người đã nhường. Để ta đi cùng những cái kia mộng giới sinh mệnh chiến đấu, ta khẳng định không được a. Mặc dù cú mèo nói nghĩa chính ngôn từ, nhưng Sa trùng lại hoàn toàn không tin. Tinh chủ thiết lập tự vị, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Ngươi ở vào cái gì tự vị, liền sẽ đi hoàn thành đối ứng tự vị nhiệm vụ. Tự vị càng cao, nhiệm vụ trình độ trọng yếu cùng độ khó cũng sẽ tương ứng tăng cao. Một khi nhiệm vụ không may xuất hiện, tự vị cũng sẽ đi theo hạ xuống. Cú mèo có thể tại xếp tại tự vị 005, đủ để chứng minh đối phương không đơn giản. Coi như chiến lược khả năng không am hiểu, nhưng tại cái khác phương diện nhất định cực kỳ hàng đầu, nếu không không có khả năng ổn định trước 5 tự vị. Mà lại, Sa trùng cũng không cho rằng cú mèo chiến lược sẽ kém. Độ khó cao nhiệm vụ, ngươi không có chiến lược làm lực lượng, là không thể nào thành công. Sa trùng mặc dù không có lên tiếng, nhưng cú mèo có thể nhìn ra nội tâm của hắn tràn đầy không tin. Nó cũng lười đi hồn hắn. Nó nói đều là nói thật, nó chiến lược đích sắc không quá đi, nhưng nhân duyên là thật sự không tệ. Lại nói, không chỉ có là ta, dù cho rất nhiều am hiểu chiến đấu tự tương lai nơi này, cũng không nhất định có thể chiến thắng những cái kia mộng giới sinh mệnh. Cú mèo, lực lượng của bọn chúng, cùng ngoại giới hoàn toàn không giống. Sa trùng vô ý thức hỏi, nơi nào không giống? Cú mèo, lực lượng của bọn chúng, rất nhiều lệnh duy tâm. Có chút mộng giới sinh linh, trước một giây khả năng còn là một cái con lươn nhỏ, nhưng khi nó tâm linh huy quang lóe lên, một giây sau liền có thể biến thành có thể so với đại lục quái vật khổng lồ. Còn có một chút nhìn như thực lực không mạnh mộng giới sinh linh, nhưng cũng giống vậy rất khó giết. Bọn chúng khả năng nắm giữ một chút cái khác duy tâm năng lực, thí dụ như nó cho rằng ngươi đuổi không kịp nó, vậy ngươi coi như lại có thể chạy, cũng không có cách nào đuổi kịp nó. Sa trùng đánh nón xuống đen nhánh tinh không lóe lên một cái, giọng nghi ngờ chuyển ra, dù cho tinh hải đoàn tàu tốc độ cũng đuổi không kịp sao? Cú mèo, khó nói, có vị trí phụ thật đúng là không nhất định có thể đuổi kịp. Nhưng tinh chủ vị trí chính liệt, nhất định có thể đuổi kịp, điểm này không thể nghi ngờ. Mặc dù cú mèo nói chính liệt nhất định có thể đuổi kịp, nhưng chính liệt đây chính là chân chính kỳ tích tạo vật, lấp lóe quang huy có thể hà chiếu vô ngần bị diện. Mộng giới sinh linh năng lực có thể hạn chế lại chính liệt, đó mới là không thể tưởng tượng nổi. Sa trùng hơi so sánh một chút, nội tâm đã đối với mộng giới sinh linh đã sinh ra một chút kiên kỵ. Cũng ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, đoạn này mới đừng đi, cũng đừng đi lên mộng giới sinh linh lữ khách. Hắn thường thế thùng xe, chấn không được những này duy tâm quái. Muốn lên xe, đi trước 100 vị trí phụ đi, chí ít nơi đó có ẩn thế thùng xe. Ngay tại Sa trùng ở trong lòng cầu nguyện lúc, đại sảnh đột nhiên lay động một cái. Ngay sau đó, thủy tinh mở bên ngoài quan huy, theo thất thải khí vụ biến thành đen kịt một màu. Đồng thời, càng lớn lay động từ dưới đất chuyển đến, phảng phất gặp được một trận động đất. Xảy ra chuyện gì rồi? Sa trùng kinh nghi nhìn ra phía ngoài. Vì để tránh cho trẹo chân, Sa trùng dưới chân có điểm điểm tinh quang lấp lóe, phủ đến giữa không trung. Cú mèo cũng mịch một chút cánh, bay lên, một bên bay, một bên lẳng lặng nhìn về phía bên ngoài, tựa hồ tại liên lạc cái gì. Sau một lúc lâu, cú mèo thanh âm truyền vào bên tai, không cần lo lắng, là quỹ đạo chính xuyên qua một mảnh mộng vực, đi hướng mộng giới cùng giới khác khe hở khu. Đến nơi chấn động là bởi vì mảnh này mộng vực không quá ổn định. Mộng giới cùng những giới vực khác khe hở. Mục tiêu của chúng ta không phải mộng giới sao? Sa trùng nghi hoặc hỏi. Cú mèo tả hữu như cây quạt lắc đầu, không, mục tiêu của chúng ta ngay tại khe hở khu. Vậy chúng ta là muốn tiếp khách người lên xe. Dính đến lần này đường đi nhiệm vụ, Sa trùng ngữ khí rõ ràng cẩn thận chút. Có chút trưởng tàu cũng không thích nói thẳng nhiệm vụ mục tiêu, cũng tỉ như lời trước ác ma trưởng tàu, tính cách của nó liền mười phần ác liệt, so với trực tiếp tuyên cáo, nó càng thích để người đi đoán con mắt của nó. Nếu như đoán không cho phép, liền có khả năng bị thiêu đốt trái tim. Còn có một chút trường tàu, ưa thích làm câu đấu người, không đến cuối cùng thời khắc, là sẽ không công bố đáp án. Sa trùng không biết cái này một nhiệm kỳ cú mèo trường tàu là loại tình huống nào, hắn chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm đối phương biên giới. Cú mèo lắc đầu, có người hay không lên xe ta không biết, cái này muốn đi về sau, lại đến lúc làm quyết định. Lâm thời quyết định, không cố định nhiệm vụ. Cú mèo gật đầu, không sai biệt lắm, muốn nhìn tình huống cụ thể ứng đối. Bất quá ngươi yên tâm, có ta ở đây, bình thường sẽ không xảy ra chiến đấu. Nếu quả thật xảy ra chiến đấu, vậy cái này chiếc đoàn tàu hẳn là sẽ như vậy báo hỏng. Sa trùng, như thế hung ác sao? Không hổ là trước năm tự vị trưởng tàu, nhiệm vụ độ khó cao như vậy, vị trí phụ đều có khả năng báo hỏng. Nói trở lại, mục tiêu lần này đến cùng là cái gì? Cú mèo nhún nhún vai, cái này ta còn thực sự không biết, chỉ có thể đi về sau nhìn xem tình huống. Bất quá, tinh chủ để cho ta tới, tỷ lệ lớn đại biểu nơi này có ta cố nhân. Yên tâm đi, chúng ta duyên rất tốt, nếu như gặp phải cố nhân, nhiệm vụ lần này hẳn là rất dễ dàng giải quyết. Cú mèo lần nữa để Sa trùng yên tâm, nhưng nó càng là nói như vậy, Sa trùng tâm liền càng ngày càng treo sâu sâu. Nhất là, làm cú mèo tiếng nói vừa ra một khắc này, đại sảnh lần nữa chấn động, mà lại chấn động tần suất so trước đó còn muốn càng mạnh. Thậm chí liền ngay cả đá cẩm thạch sàn nhà đều bởi vì chấn động xuất hiện bóng chồng. Sa trùng mặc dù không có chịu ảnh hưởng, nhưng nhìn thấy kinh người như thế chấn động, còn là vì tiếp xuống đường đi dự cảm đến một tia không ổn. Chương 3644, đổ sụp mộng vực 2, chương 3644, đổ sụp mộng vực 2, cú mèo đầu chuyển 720 độ, tựa hồ đang kiểm tra tình huống ngoại giới. Vài giây sau, cú mèo biểu lộ có chút nghiêm túc nói, bên ngoài mộng vực ngay tại đổ sụp. Đổ sụp. Cú mèo gật gật đầu, hẳn là nằm mơ sinh linh, sắp tỉnh. Sa trùng ngữ khí mang nghiêm trọng, kia có phải hay không ảnh hưởng đến đoàn tàu? Cú mèo, tinh hải đoàn tàu nhất định có thể tiếp nhận mộng vực đổ sụp, nhưng là chúng ta có thể sẽ lệch quỹ đạo, rơi vào thâm động, mê thất trong đó. Sa trùng, đã như thế, vì sao quỹ đạo muốn cửa hàng tại sinh linh trong động? Quỹ đạo là có thể phục sinh, nằm mơ sinh linh thức tỉnh liền sẽ vỡ vụn, ngủ say lại lần nữa phục sinh. Nhưng quỹ đạo có thể phục sinh, nhưng đoàn tàu lệch quỹ đạo mê thất thâm động, liền rất khó một lần nữa lại định vị quỹ đạo. Bởi vì thâm động bên trong căn bản không có phương hướng. Cú mèo hai con cánh một đám, ngươi hỏi ta, ta cũng không biết. Là tinh chủ đi nói quỹ đạo, dù cho quỹ đạo tại sinh linh mộng vực, chúng ta cũng chỉ có thể nhận a. Cú mèo than thở mấy giây, ánh mắt lần nữa nhìn xem ngoại giới. Bởi vì tinh chủ cũng không có nói một chút tinh hải đoàn tàu tại mộng giới nhảy vọt quyền hạn, cho nên tinh hải đoàn tàu hiện tại chỉ có thể làm từng bước tại quỹ đạo chạy. Lúc này, tinh hải đoàn tàu tốc độ đã đạt tới cực hạn. Phía trước là lắc lư mộng vực, hậu phương thì là đã đổ sụp vực sâu hắc ám. Nếu như là từ xa cảnh đến xem, quả thực giống như tận thế đại đảo sát, chỉ là lần chạy trốn này không phải sinh linh, mà là một cỗ lóe ra tinh quang đoàn tàu. Hậu phương quỹ đạo không ngừng mà vỡ vụn, bị nuốt vào vực sâu. Đồng thời, mộng vực đổ sụp tốc độ càng lúc càng nhanh, mắt thấy cũng nhanh đuổi kịp tinh hải đoàn tàu. Ngay tại tinh hải đoàn tàu sắp rơi xuống một khắc này, mái vòm trong đại sảnh cú mèo than nhẹ một tiếng, chỉ có thể xin nó hỗ trợ. Ai? Sa trùng ánh mắt lóe lên nghi hoặc. Cú mèo, còn có thể là ai? Ta mời đến hỗ trợ đặt đường dây nói. Mộng giới sinh linh a. Tiếng nói vừa ra không đến một giây, Sa trùng liền phát hiện một cái vô cùng to lớn tay, trực tiếp bóp bên trên đại sảnh bên ngoài mái vòm. Dù cho có thủy tinh mở che lấp, nhưng xuyên thấu qua đánh bóng mì nước, vẫn có thể nhìn thấy cái kia cự thủ hình dáng. Làm cự thủ bắt lấy mái vòm một khắc này, cú mèo nhẹ nhàng cơ cánh, một đạo hư ảo bao nhiêu hình dáng đem toàn bộ đại sảnh nhốt chặt. Làm bao nhiêu hư ảnh ổn định lại đại sảnh một khắc này, chấn động biến mất theo, phản phất đoàn tàu lái vào một mảnh bình nguyên. Cho dù bàn tay khổng lồ kia đem đoàn tàu giơ lên, nội bộ bọn họ cũng không có cảm thấy mảy may sốc này. Giờ này khắc này, theo ngoại giới viễn cảnh đến xem, một cái tựa như núi cao to lớn sinh linh, bắt lấy tinh hải đoàn tàu, mà thân thể của nó đã bị vực sâu chỗ vây quanh, sắp rơi xuống. Bất quá tại nó rơi xuống trước một giây, cánh tay của nó cơ bắp đống nhiên nâng lên, một cái dùng sức, liền đem tinh hải đoàn tàu hướng phía trước văng ra ngoài. Có cố này ngoại lực gia trì, tinh hải đoàn tàu tựa như là một đạo phi nhanh lôi điện, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền đột phá mảnh này mộng vực hạn chế, đi ra phía ngoài bình ổn hắc ám hư không. Mái vòm trong đại sảnh, Sa trùng khi biết đã thoát ly không ổn định mộng vực về sau, cũng thở dài một hơi. Vừa rồi cái kia mộng giới sinh linh, nó giống như rơi vào thâm động, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Mặc dù hắn không biết đối phương là ai, nhưng dù sao bọn hắn là tại đối phương dưới sự hỗ trợ mới thoát ly nguy hiểm. Khi biết cái kia mộng giới sinh linh rơi vào bên trong thâm động, Sa trùng cũng không nhịn được vì đó lo âu. Phải biết, thâm động xem như mộng giới cấm kỵ chi địa, dù cho truyền kỳ tồn tại tiến vào trong đó, đều có khả năng mê thất đến chết. Đối mặt Sa trùng lo lắng, cú mèo lại là rất bình tĩnh, yên tâm đi, nó là lão hữu của ta, bản thân liền đến từ thâm động, không có việc gì. Sa trùng, một cái đến từ thâm động mộng giới sinh linh, đã đối phương liền đến từ thâm động, hơn nữa còn là cú mèo lão hữu, vậy coi như bọn hắn vừa rồi rơi xuống đến thâm động, hẳn là cũng không có cái vấn đề lớn gì à? Vừa rồi cú mèo kiến tạo ngưng trọng bầu không khí, Sa trùng kém chút đều cho là mình thật nhanh chơi xong. Cú mèo, cho dù có nó dẫn dắt, muốn theo thâm mộng đi ra, cũng cần thời gian rất lâu. Mà lại, tinh chủ cũng không có thỏa đảm tiến vào thâm mộng lộ tuyến, đến lúc đó liền không phải là pháp điều khiển. Sa trùng cũng không biết nên phản bác cái gì, chỉ có thể yên lặng ở bên cạnh không ra tiếng. Có lẽ là vừa mới trở về từ coi chết, hắn giờ này khắc này, nội tâm kỳ thật cũng có chút cảm khái. Vừa rồi giấc mộng kia vực, không chừng nằm mơ sinh linh chỉ là một cái phổ thông cạ tở bị lạ, tại trong bình thường, dù cho người bình thường cũng có thể một cước giẫm chết. Nhưng như thế nhỏ bé sinh linh, hắn mộng tiến vào mộng giới, tại lực lượng vô hình dưới sự ảnh hưởng, lại trở nên vô cùng kỳ dị. Cho dù là tung hoành hư không tinh hải đoàn tàu, cũng thiếu chút mắt lửa. Đủ để thấy, mộng giới quỷ quyệt. Ta hiện tại xem như rõ ràng, vì sao mộng giới cùng hiểm giới đều là vô ngần vị diện sinh linh, sợ nhất đặc thủ thế giới. Sa trùng một bên thở dài, vừa nói, cú mèo nghe tới hắn, quay đầu cười híp mắt nói, mặc dù không biết ngươi vì sao đột nhiên có này cảm khái, nhưng ta có thể lặng lẽ lộ ra ngươi một cái tin tức ngầm. Sa trùng, cú mèo đầu nghiêng về một bên, trong mắt lóe không hiểu ánh sáng, lần này chúng ta đi khe hở khu, là mộng giới cùng hiểm giới khe hở khu. Sa trùng, một trận không thể tưởng tượng nổi vẻ chấn động về sau, Sa trùng nghi ngờ nói, mộng giới cùng hiểm giới tồn tại khe hở khu. Cú mèo nhún nhún vai, trước kia có lẽ không tồn tại, nhưng bây giờ nhà, tồn tại. Vì cái gì đột nhiên xuất hiện khe hở khu? Đối mặt Sa trùng đặt câu hỏi, cú mèo lắc đầu, biểu thị không biết. Nhưng trên thực tế, cú mèo theo tinh chủ lộ ra ý bên trong, nó ẩn ẩn đoán được một chút. Nhưng những này, không cần thiết cùng Sa trùng nói. Chờ ngươi lúc nào trở thành kẻ duy trì, đạt tới ngũ tinh nhân viên tàu, ta liền nói cho ngươi biết. Sa trùng, kẻ duy trì, đây cũng là mục tiêu của hắn. Bất quá, hắn trở thành tam tinh nhân viên tàu thường thế người phục vụ liền đã tốn mấy trăm năm, muốn lại tiếp tục tấn thăng, ai cũng không biết sẽ có bao nhiêu lâu. Đến lúc đó hắn đoán chừng đã đối với tình báo này không có hứng thú. Đừng đối với tương lai bi quan như vậy, nhiệm vụ lần này không chừng liền có ngươi phần diễn, nếu là độ tham dự đủ cao, vị tinh chủ thăng chức vì ngũ tinh nhân viên tàu cũng không phải không có khả năng. Dù sao nhiệm vụ lần này tinh chủ thế nhưng là phi thường coi trọng. Thấy Sa trùng lòng hiếu kỳ bị câu lên, cú mèo lại là không còn nói tiếp, điểm đến là dừng. Nó quay đầu nhìn về phía mái vòm bên ngoài, thật sự là bình tĩnh a, trong hư không cái gì cũng không có, chỉ có bóng tối vô tận, bên ngoài cái gì cũng không có, liền một chút xíu mộng dấu vết đều không tồn tại. Nếu như nói cho người khác biết đây là mộng khe hở, đoán chừng không ai sẽ tin. Nhưng càng là bình tĩnh, nội tâm thì càng bất an a. Nơi này thật hội có ta cố nhân không? Tấu chương xong, chương 3645, khe hở khu, 1, chương 3645, khe hở khu, 1, cú mèo rất rõ ràng, tinh chủ phái nó tới, mặc dù không có nói rõ, nhưng tỷ lệ lớn là cùng nó nhân duyên có quan hệ. Dù sao, trừ nhân duyên bên ngoài, nó cũng không có cái khác cảm hiểu. Nói cách khác, nơi này tỷ lệ lớn hội có nó cố nhân. Thế nhưng là, thật hội có sao? Nếu như có, sẽ là ai chứ? Là mộng giới cố nhân, còn là hiểm giới cố nhân. Nhìn xem đen nhánh mênh mông khe hở khu, cú mèo khó được dâng lên một tia lo nghĩ. Ngược lại là Sa trùng cũng không có quá nhiều lo nghĩ, lúc này càng nhiều hơn chính là sống sót sau hai nạn may mắn, cùng với bên ngoài khe hở khu yếu kỳ. Hiện tại đã rời đi một vực, nơi này sẽ không có cái gì duy tâm mộng giới sinh linh a. Sa trùng một bên quan sát mơ hồ không rõ mái vòm, một bên len lén liếc hướng cú mèo. Hắn tâm tư đã viết lên mặt. Nếu như mái vòm thủy tinh mở có thể bỏ đi, kia liền quá tốt. Cú mèo suy một tiếng, mặc dù bây giờ bên ngoài nhìn qua không có bất kỳ vật gì, nhưng ngươi cũng đừng quên khe hở khu đặc tính. Nói theo một ý nghĩa nào đó, khe hở khu là nhiều cái thế giới trùng điệp khu. Nơi này đồng thời có được hai thế giới điểm giống nhau. Cho nên, kỳ vọng của ngươi là không quá hiện thực. Nơi này không chỉ có khả năng xuất hiện duy tâm mộng giới sinh linh, còn có thể sẽ xuất hiện điểm giới quái đản sinh linh. Nói cách khác, Sa trùng khát vọng nhìn thấy bên ngoài thuật cầu, trước mắt vẫn như cũ không có cách nào thành hình. Mặc dù thế giới ý chí cũng không có chân chính tư duy logic, nhưng chúng nó tầng dưới chốt trong quy tắc là vô ý thức bài xích xâm cửa đạo hộ. Mà khe hở khu kỳ thật có thể tương tự vì hai quốc gia tranh luận chi địa, lẫn nhau đều cho rằng là đối phương tại xâm cửa đạo hộ. Dưới loại tình huống này, hai phe thế giới ý chí đều sẽ vô ý thức đem sinh linh mạnh mẽ dẫn hướng tranh luận, để tranh đoạt khe hở khu chiếm hữu quyền. Nói cách khác, khe hở khu mộng giới sinh linh cùng hiểm giới sinh linh, đây tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại. Đối mặt loại này tồn tại, Sa trùng dù chỉ là bị đối phương để mắt tới lên mắt, đều có khả năng dẫn đến thể xác tinh thần vật mèo. Sa trùng nghe tới cái này, cũng rõ ràng cú mèo trưởng tàu khổ tâm, mái vòm mơ hồ, không phải vì che đậy ánh mắt, mà là vì bảo hộ hắn. Nếu như đổi lại thượng nhiệm ác ma trưởng tàu, đoán chừng căn bản sẽ không làm như vậy đi. Sa trùng lúc này đối với cú mèo độ tán đồng cũng bắt đầu tiếp tục tăng gọn. Tại hắn ngắn ngủi nhân viên tàu kiếp sống bên trong, cú mèo trước mắt biểu hiện xem như hắn gặp được ôn hòa nhất trưởng tàu. Một bên khác, cú mèo ngược lại là không muốn nhiều như vậy. Mở ra mái vòm mơ hồ công năng, bản thân cái này chính là một cái nhấc tay sự tình. Một cái nhấc tay liền có thể làm sự tình, vì sao không làm chứ? Mà lại, Sa trùng có thể tại số 141 dưới sự tàn phá trưởng thành là tam tinh nhân viên tàu, điều này nói rõ đối phương tiềm lực rất mạnh. Tương lai thật là có thể trở thành kẻ duy trì. Nếu là tiến thêm một bước, thậm chí đạp lên trưởng tàu tự vị, cũng là có khả năng. Một chút xíu dâu ria trợ giúp, liền có thể thu hoạch được người của đối phương tình, cớ sao mà không làm? Nếu như Sa trùng biểu hiện cho dù tốt một chút, nó thậm chí sẽ dành cho một chút tài nguyên nghiêng, để nó phát triển nhanh hơn. Cú mèo có thể có như thế bên bác nhân mạch, có như thế khắc sâu nhân duyên, chính là một tí kẹo như thế tích lũy xuống. Cú mèo ánh mắt nhìn về phía mái vòm bên ngoài. Nó một mực đang tìm, bên ngoài khả năng tồn tại cố nhân nhưng cho đến bây giờ, lại cái gì cũng không thấy được. Không có mập vực, không có điểm ảnh, không có duy tâm quái, cũng không có trách sinh linh. Hết thể nhìn như bình tĩnh, nhưng lại mười phần không bình thường. Cú mèo kềm chế nội tâm bất an, tiếp tục người điều khiển tinh hải đoàn tàu tiến lên. Nơi này đã không có cố định quỹ đạo, bởi vì mộng giới ở trong này cũng không có tuyệt đối quyền quản hạt, cũng không có cách nào trao tặng tinh chủ lộ tuyến quyền sử dụng. Ở trong này, tinh hải đoàn tàu chỉ có thể ngẫu nhiên chạy. Bất quá, nói là ngẫu nhiên, kỳ thật cũng không tính chân chính ngẫu nhiên. Bởi vì khe hở khu xuất hiện, tất nhiên có một cái điểm ban đầu. Tựa như là nện kết lưới, khẳng định cũng có một cái ban đầu vị trí, dọc theo ban đầu vị trí chậm rãi ra bên ngoài lan tràn, cuối cùng dệt thành một mảnh hoàn mỹ mạng nện. Cùng lý lẽ, khe hở khu khẳng định cũng có một cái điểm ban đầu. Mà cái này điểm ban đầu vị trí, chỉ cần thông qua không gian yếu kém trình độ liền có thể tìm tới. Không gian càng là yếu kém thì càng mới lan tràn khu vực, không gian vững chắc nhất địa phương chính là điểm ban đầu. Cho nên, hiện tại tinh hải đoàn tàu nhìn như tại tự do tiến lên, nhưng trên thực tế là tại hướng khe hở khu bên trong, không gian vững chắc nhất phương hướng tiến lên. Đến nỗi vì sao muốn đi khe hở khu điểm ban đầu? Bởi vì khe hở khu xuất hiện ngay tại gần đoạn thời gian sự tình, mà dẫn đến khe hở khu xuất hiện tồn tại chính là tinh chủ để nó tới tiếp xúc nhiệm vụ mục tiêu. Nói cách khác, bọn hắn chỉ cần tiến về khe hở khu điểm ban đầu, liền có khả năng tìm tới mục tiêu tung tích. Thời gian chuyển rời, mấy chục phút về sau, mái vòm trong đại sảnh, nơi này vẫn như cũ rất là tịch mịch, tia sáng cũng cực kỳ ảm đạm, trừ một chút xíu tinh quang hình chiếu bên ngoài, cơ hồ không có cái khác bất luận cái gì nguồn sáng. Tại kinh lịch lâu dài trầm mặc về sau, Sa Trùng rốt cục vẫn là nhịn không được đánh vỡ trầm mặc, bên ngoài còn là cái gì cũng không có sao. Cú mèo gật gật đầu, biểu lộ vô cùng trịnh trọng. Sa Trùng, nếu là khe hở khu, cái kia mộng giới ý chí cùng nghiệm giới ý chí, không phải muốn sinh ra linh tiền đến chiếm cứ sao? Cú mèo lắc đầu, ta không biết, có lẽ mảnh này khe hở khu đã đổi chủ, cũng khó nói. Nó vừa rồi nói tranh đoạt khe hở khu tồn tại khe hở khu sơ kỳ, nhưng khe hở khu tiến vào tranh đoạt hậu kỳ, một phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối về sau, cái kia một phương khác liền sẽ lùi bước, sẽ không lại sinh ra linh tiền đến. Cái này cơ bản có thể cho rằng khe hở khu đã bị chiếm lĩnh. Tình huống trước mắt rất có thể chính là khe hở khu đã đổi chủ về sau mới xuất hiện chẳng cảnh. Nhưng cú mèo nhớ rõ ràng, tinh chủ từng cùng nó nói qua, cái khe hở này khu rõ ràng sinh ra thời gian cũng không dài, ngay tại gần đoạn thời gian sinh ra. Làm sao nhanh như vậy liền bị chiếm lĩnh rồi? Mà lại, nơi này còn là đặc thù nhất hai thế giới, mộng giới cùng nghiệm giới khe hở khu. Hai đại đặc thù thế giới tình hình chiến đấu không nên càng thêm kịch liệt mới đúng không? Làm sao hoàn toàn không có động tĩnh? Chẳng lẽ, khe hở trong khu xuất hiện tuyệt đối cường giả? Tại cú mèo xem ra, cái gọi là tuyệt đối cường giả tối thiểu cũng là cùng tinh chủ nhất lưu. Chỉ có dạng này, tài năng một tay che trời, cấp tốc chiếm lĩnh khe hở khu. Nghe xong cú mèo suy đoán, Sa Trùng cũng không nhịn được giật cả mình. Nếu quả thật xuất hiện tuyệt đối cường giả, vậy bọn hắn lúc này không đã tiến vào đối phương tầm mắt, nói không chừng bọn hắn nhất cử nhất động đã tại đối phương trong lòng bàn tay trên sân khấu. Sa Trùng trên mặt tinh hải rõ ràng rụt lại, tiếng nói cũng mang lên mấy phần khô khốc, có thể hay không là chính chúng ta tại dọa chính mình? Kỳ thật, khe hở khu chỉ là vừa mới sinh ra, hai bên cũng còn không có sinh linh phải tới. Cú mèo ánh mắt lóe lên chần chờ, cũng có loại khả năng này, bất quá bình thường mà nói, khe hở khu đều là ai tới trước, ai nhất có ưu thế. Dựa theo thời gian để tính, liền xem như không nhanh không chậm sinh ra linh tiền đến, cũng hẳn là đã đến, không có khả năng an tĩnh như thế mới đúng. Chương 3645, khe hở khu 2, chương 3645, khe hở khu 2, nếu như cứng rắn muốn 2 chọn 1. Cú mèo người còn là càng có khuynh hướng, nơi này khả năng đã bộc phát tranh đoạn, một phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cầm xuống khe hở khu. Sa Trùng, nếu thật sự là như thế lời nói, này sẽ là phương nào chiếm cứ ưu thế đâu? Cú mèo cơ hồ không chút do dự nói, tiệm giới. Sa Trùng sững sờ, vì cái gì? Cú mèo không cao hứng dò xét Sa Trùng liếc mắt, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu như là mộng giới chiếm cứ ưu thế, cái kia tinh chủ cùng mộng giới ý chí thỏa đàm lộ tuyến, hội không cửa hàng ở giữa khe hở khu sao? Nơi này không có quỹ đạo, không lâu nói rõ mộng giới ý chí ở trong này cũng không chiếm cứ ưu thế. A Sa Trùng suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng là đạo lý này. Mà lại, tiệm giới những cái kia quái đản sinh linh, cũng đích xác rất để người đau đầu. Theo hắn biết, một chút tiềm giới quái vật cũng tương tự có cùng loại duy tâm năng lực, đối mặt mộng giới sinh linh, càng hơn một bậc, cũng là có khả năng. Nói cách khác, nếu như nơi này thật sự có sinh linh, cái kia rất có thể đến từ tiềm giới. Chúng ta rất có thể tiếp xuống sẽ đối mặt tiềm giới sinh linh. Chỉ là nghĩ đến khả năng này, Sa Trùng liền cảm giác xương sống lưng phát lạnh. Tiềm giới tại hiện vị diện hung danh cực lớn, chuyên kỳ tồn tại đi vào đều có khả năng trở thành một cái nước trôi, mấy đạo gợn sóng liền tắt máy. Còn có, Sa Trùng còn nghe nói, tinh chủ từng vì mở tiềm giới đường dây, tiến vào tiềm giới qua, ý đồ đi nói chuyện. Nhưng mới vừa đi vào không đến một giây sau đi ra lúc đã đen mặt. Từ đó về sau, tinh chủ lại chưa nói qua hiểm giới quỹ đạo sự tình. Coi như trên đoàn tàu xuất hiện muốn đi hiểm giới khách nhân, cũng chỉ là đem đối phương phóng tới hiểm giới thông đạo cổng, để khách nhân chính mình đi vào. Tinh hải đoàn tàu vẫn chưa lại tiến vào trong đó. Đến nỗi Sa Trùng tại sao lại biết? Bởi vì hắn liền tiếp nhận không ít đi hiểm giới khách nhân. Kỳ thật, liền Sa Trùng đến nói, nối liền những này đi hiểm giới khách nhân còn rất nhẹ nhõm. Dù sao, thả đối phương đi vào về sau, chỉ cần chờ đợi không đến một phút đồng hồ liền có thể tiếp tục lái xe. Trong vòng một phút khách nhân không ra, cái kia cơ bản liền không cần đợi thêm, 100% chết ở bên trong. Mà tới cho đến trước mắt, đi hướng hiểm giới khách nhân, liền không có đúng giờ trở về. Loại này một phiếu mua bán khách nhân, Sa Trùng đương nhiên là thích. Nhưng khi đổi thành chính mình muốn đi đối mặt hiểm giới sinh linh lúc, Sa Trùng là xuất phát từ nội tâm kháng cự. Dù sao, hiểm giới sinh linh cùng bố, hắn coi như không có thấy tận mắt, nhưng nhìn xem những cái kia một đi không trở lại khách nhân, liền đã có hiểu biết. Cú mèo liếc nhìn Sa Trùng, mặc dù hắn không có lên tiếng, nhưng trên mặt cái kia phiến tinh hải lần nữa thu nhỏ lại, cơ hồ đã không nhìn thấy tia sáng. Làm tinh không sinh linh, điều này đại biểu sa trùng nội tâm tại khiếp sợ. Cú mèo cũng không có đi an ủi, bởi vì liền xem như tại hiểm giới có được bằng hữu nó, đối với hiểm giới sinh linh cũng rất rụt rè. Cho dù là cấp thấp nhất quái đản linh, đều có một ít lật bàn thủ đoạn. Một cái không có ý nghĩa phát sáng hồ điệp liền có thể thành lập quái dị xào huyệt, cũng tại không lâu sau đó, đem quái đản lan tràn đến cả một cái thế giới. Sau đó, triệt để chôn vùi một cái thế giới. Hiểm giới quái là rất khó dùng thực lực tầng cấp đi miêu tả. Nếu như là hiểm giới bạn cũ, hy vọng đến chính là con kia hồ điệp đi. Cú mèo thấp giọng thì thào, mặc dù nó chứng kiến qua con kia hồ điệp chôn vùi thế giới hung ác, nhưng đối phương dự tính ban đầu, thật đúng là không phải hủy diệt thế giới. Đơn thuần chỉ là thành lập neo điểm, cùng làm bằng hữu cú mèo, tiến hành liên lạc. Ai biết, cuối cùng thế giới kia lại chôn vùi. Cú mèo yên lặng nhìn về phía mái vòm bên ngoài, ý đồ tìm kiếm cái kia tản ra ngũ thải quang mang bướm ảnh, nhưng là nó cũng không nhìn thấy bất luận cái gì bướm ảnh. Ngược lại là, làm tinh hải đoàn tàu sắp tiến vào không gian vững chắc khu thời điểm, nó nhìn thấy một mảnh rõ ràng phản quang. Mặt kính, phản quang. Cú mèo ngu ngơ nhìn cách đó không xa mặt kính, kia là một mặt to lớn tấm gương, nó bên trên liền vô tận hư không, xuống tiếp vô ngần vực sâu, hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì cuối cùng, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì giới hạn. Nó cứ như vậy đứng sững tại tối tăm hư không. Nếu không phải tinh hải đoàn tàu bản thân là phát sáng, để tấm gương đồng dạng lóe lên một cái phản quang, cú mèo thật đúng là không nhất định có thể nhìn thấy. Không lộ như thế tấm gương, tại sao lại xuất hiện ở đây? Cú mèo trong lòng tràn ngập nghi hoặc, chẳng lẽ hiểm giới đến sinh linh là khống chế mặt kính? Thế nhưng là nó cũng không nhận ra cái gì khống chế mặt kính hiểm giới cố nhân a. Tấm gương. Sa trùng cũng nghe tới cú mèo thì thầm. Khi biết được phía trước có một cái to lớn mặt kính về sau, sa trùng trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc. Nếu như hoàn toàn không nhìn thấy mặt kính bên dưới, vậy chúng ta bây giờ làm như thế nào đi? Là muốn dọc theo mặt kính đi, còn là nói tiến vào mặt kính? Cú mèo trầm mặc một lát, dọc theo mặt kính biên giới toàn lực điều khiển 5 phút đồng hồ. Nếu như 5 phút đồng hồ còn không có nhìn thấy bất luận cái gì khe hở, kia liền tiến vào mặt kính. Đừng nhìn 5 phút đồng hồ giống như thời gian rất ngắn, nhưng phải biết chính là bọn hắn cũng không phải dùng hai chân đi, mà là ngồi tại tinh hải trên đoàn tàu. Dù cho bộ này tinh hải đoàn tàu chỉ là vị trí phụ, cũng là kỳ tích kéo dài. Thật muốn toàn lực điều khiển, không nhảy vọt không nhảy quỹ, 5 phút đồng hồ thời gian cũng đầy đủ bọn hắn chạy xong 10 chiều không lúc cách. Cho nên dưới tình huống bình thường, 5 phút đồng hồ kỳ thật đã đủ để xuyên qua khe hở khu. Nhưng mà sau 5 phút, làm cú mèo nhìn thấy bên ngoài vẫn như cũng là một mảnh mê ngông mặt kính lúc, nó đã rõ ràng, khe hở khu điểm ban đầu đã bị phong tỏa tại mặt kính hậu phương. Muốn đến điểm ban đầu, chỉ có tiến vào mặt kính. Nó trầm mặc một lát, truyền đặt chỉ lệnh mới, xuyên qua mặt kính. Làm tinh hải đoàn tàu chạm đến mặt kính một khắc này, mặt kính cũng không có bất luận cái gì vỡ vụn, mà là biến thành như mặt nước cảm nhận, nổi lên từng vòng gợn sóng. Rất nhanh, tinh hải đoàn tàu liền tiến vào trong mặt gương. Trung quanh vẫn như cũng là đen nhánh hư không, nhìn qua thứ gì đều không có. Nhưng là, cú mèo biểu lộ lại dần dần trở nên ngưng động. Bởi vì, thông qua khống chế tinh hải đoàn tàu, nó có thể cảm thấy được ngoại giới khí tức. Mà lúc này, ngoại giới bên trong hư không đen kịt, đồng thời tồn tại ba loại năng lượng: hiểm giới khí tức, ngục vực khí tức, còn có kính vực lực lượng. Cho nên, bọn hắn lần này tới khe hở khu, cũng không phải là lượng giới giao hội, mà là tam giới trùng điệp. Trọng yếu nhất chính là, ba cái thế giới tất cả đều là đặc thù thế giới. Khó trách vừa rồi bên ngoài xuất hiện tấm gương, bởi vì đó chính là kính vực lực lượng thể hiện. Cảm giác ngoại giới cái kia khủng bố nhưng lại phức tạp từng cái đoàn năng lượng, cú mèo lúc này có loại khắc sâu cảm giác, chính mình giống như đi tới một cái không được địa phương. Chương 3646, ẩn thế, 1, chương 3646, ẩn thế, 1, tinh hải đoàn tàu tiếp tục hướng không gian vững chắc nhất phương hướng chạy. Bất quá, lúc này tinh hải đoàn tàu không có giống trước đó như vậy hoành hành không sợ, tại cú mèo điều khiển xuống, nó cũng bắt đầu lẩn tránh lên trùng quanh đoàn năng lượng đến. Mặc dù, lấy tinh hải đoàn tàu cường độ, là hoàn toàn không sợ những đoàn năng lượng này, nhưng cú mèo không có cách nào phán đoán, những đoàn năng lượng này phía sau phải chăng có một ít cường đại tồn tại, vì để tránh cho quá nhiều, nó còn là lựa chọn yên lặng đường vòng. Bất quá càng là tiến lên, đoàn năng lượng phân bố thì càng nhiều. Nhiều khi, chỉ có một ít kẽ hở vẫn còn trống rỗng trạng thái. Lan lộn ngược lại đi, vốn lượn rắn bò. Tinh hải đoàn tàu tựa như trong công viên trò chơi xe cắp treo, lấy các loại không thể tưởng tượng nổi góc độ, và bèo lên, xoắn ốc, tại các loại trong khe hở xuyên qua. Theo đoàn năng lượng càng ngày càng phân bố dày đặc, trong hư không không gian độ vững chắc, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng cường. Nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, bọn hắn khoảng cách điểm ban đầu đã không xa. Bất quá, đúng lúc này, tinh hải đoàn tàu đột nhiên chấn động một cái, chạy rõ ràng chậm lại. Mái vòm trong đại sảnh, sa trùng cũng không có cảm thấy được đoàn tàu giảm tốc, nhưng là hắn cảm giác được đại sảnh đột nhiên run run. Trưởng tàu các hạ. Sa trùng nói chuyện ngữ điệu mang theo vài phần gấp rút, bởi vì lần trước đại sảnh run run, bọn hắn kém chút luân ham tiến vào thâm mộng bên trong. Bất quá, không đợi hắn nói xong, cú mèo liền đối với hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu hắn không nên lên tiếng. Cú mèo lắc đầu thời điểm, ánh mắt lại là một mực lên trên nhìn, tựa hồ đỉnh đầu phương hướng có đồ vật gì. Sa trùng không rõ nguyên nhân, vô ý thức thuận tầm mắt của nó nhìn lại, bất quá, bởi vì tầm mắt che đậy, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ có thể xuyên thấu qua đánh bóng thủy tinh mờ, mơ hồ vừa ý phương tựa hồ có một chút ánh sáng nhạt. Ánh sáng nhạt? Không, trên thực tế đó căn bản không phải ánh sáng nhạt. Tại cú mèo trong tầm mắt, phía trên vạn mét bên ngoài trong hư không, đột nhiên vỡ ra một vết nứt. Cái gọi là ánh sáng, nhưng thật ra là khe hở lan tràn lúc,
bắn tung vé đi ra năng lượng hỏa hoa. Đạo này khe hở nhìn qua giống như là vết nứt không gian, nhưng cũng không có đối với trung quanh tạo thành bất luận cái gì không gian chấn động, liền phảng phất nơi đó nguyên bản liền có một cái khe. Thế nhưng là có được toàn tầm mắt cú mèo nhìn rất rõ ràng, cái khe này là làm tinh hải đoàn tàu chạy đến nó chính phía dưới lúc đột nhiên vỡ ra, biến cố bất thình lình, để cú mèo vô ý thức chậm lại đoàn tàu chạy tốc độ. Đây cũng là vì sao vừa rồi đại sảnh đột nhiên rung động nguyên nhân. Cái khe kia còn không có triệt để mở ra, trong hư không cũng không có bất luận là sóng năng lượng nào, hoặc là khí thế bị áp, nhưng cú mèo nhưng trong lòng đã sinh ra một cỗ cảm giác áp bách. Loại này áp bách không đến từ ngoại giới, mà là một loại bắt nguồn từ tâm hồn hoảng hốt. Một bên xa trùng bởi vì không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, cũng không có bất luận cái gì dị dạng, nhưng cú mèo đã bởi vì loại này tâm thế mà cảm thấy toàn thân cứng nhắc. Nhìn xem cái kia dần dần xé rách khe hở, cú mèo trong lòng loại kia cảm giác sợ hãi càng ngày càng mãnh liệt. Trong đầu của nó thậm chí sinh ra một tia ảo giác. Không, cũng không tính là ảo giác, trong đầu hiện ra hình ảnh là nó đã từng ký ức. Tại nó vừa ra đời trăm năm bên trong, nó từng là một vị nhà mạo hiểm sùng vật, cái kia nhà mạo hiểm có chính mình mạo hiểm đoàn, cũng có một đám cộng đồng thăm dò không biết đồng bạn. Bất quá, ngay tại một ngày nào đó bọn hắn thăm dò cái nào đó thất lạc vương lăng lúc, bọn hắn tới gần một bộ ngủ say pho tượng. Ai ngờ cố này pho tượng nhưng thật ra là một cái ngủ say thạch tượng ủy. Người sống khí tức đưa nó từ trong thâm mộng tỉnh lại. Khi nó mở mắt ra một khắc này, tinh hồng sát khí tràn ngập vương lăng. Toàn bộ mạo hiểm đoàn toàn diệt, nó bị thứ nhất chủ nhân cũng tại trận này đơn phương tàn sát bên trong mất đi. Chỉ có cú mèo, bởi vì hình thể nhỏ, trốn vào nơi nào đó được ống, có thể mạng sống. Có thể nói, đây là nó trong cuộc đời lần thứ nhất cảm thấy sinh tử tồn vong áp lực, cũng là nó vĩnh viễn không có khả năng lãng quên ký ức. Mà lúc này, đoạn này khắc sâu tận xương ký ức lại là vào huyễn tượng, hiện hiện ở trong đầu của nó. Cú mèo tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn vạn mét trên bầu trời cái kia từ từ lớn lên khe hở. Có lẽ, đây cũng không phải vết nứt không gian, mà là ngủ say quái vật tại mở mắt. Có thể là tinh hải đoàn tàu chạy qua nó bên người, quấy nhiều đến nó. Nếu thật là như thế, cái kia trước mắt cái này còn chưa hiện thân quái vật, giấu trong bóng đêm thân thể, chỉ sợ so vạn mét núi cao còn muốn càng thêm khổng lồ. Cú mèo không phải không gặp được khổng lồ như thế quái vật, nó thậm chí gặp qua trong hư không có thể so với đại lục to lớn quái thú. Nhưng những quái vật kia, đối với tinh chủ là có khái niệm, căn bản sẽ không dây vào tinh hải đoàn tàu. Thậm chí, tại những quái vật này bên người, ngược lại an toàn hơn. Nhưng nếu như khe hở phía sau thật là một con quái vật, lại đến từ mộng giới hoặc là hiểu giới, tỷ lệ lớn là không có cùng tinh chủ từng có tâm sự. Nói cách khác, tinh hải đoàn tàu cũng sẽ không làm cho đối phương lùi bước. Hy vọng duy nhất chính là cái quái vật này đến từ kính vực, bởi vì các lớn kính vực đều có tinh chủ nói một chút quý đạo. Bất quá nói đi thì nói lại, tinh chủ trước đó vẫn chưa nói qua cái khe hở này khu có kính vực một phần, muốn theo kính vực bên kia mượn lực, đoán chừng cũng không quá đi. Cú mèo lúc này chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái lớn, nó đang suy tư, muốn hay không thừa dịp đối phương không có triệt để mở mắt lúc, để tinh hải đoàn tàu ra tốc rời xa. Nhưng cuối cùng, cú mèo còn là từ bỏ quyết định này. Tinh hải đoàn tàu có lẽ có thể mang lấy bọn hắn rời đi, nhưng nhiệm vụ lại không biện pháp hoàn thành. Nếu như là phổ thông nhiệm vụ, đây cũng là thôi, nhiều lắm để tinh chủ thất vọng. Nhưng lần này nhiệm vụ là tinh chủ tự mình hạ đạt, thậm chí tinh chủ còn từng nâng lên, nếu không phải có một chút bất đắc dĩ nguyên nhân, hắn thậm chí muốn để chính liệt tới. Chính liệt tới ý tứ chính là tinh chủ dự định tự mình hạ tràng. Mặc dù cuối cùng tinh chủ bởi vì đủ loại nguyên nhân không có tới, nhưng nhiệm vụ này trình độ trọng yếu, cú mèo đã có chỗ thể ngộ. Trốn là không thể nào trốn, vậy cũng chỉ có thể đối mặt. Mặc dù trực diện quái vật cũng không phải là bọn hắn nhiệm vụ lần này mục tiêu, nhưng con quái vật này có thể ngủ say ở trong này, liền đại biểu nó đã cùng nhiệm vụ mục tiêu đạt thành chung sống. Nếu không, khe hở khu không có khả năng bình tĩnh như vậy. Có lẽ, có thể thông qua cái này quái vật tới tiếp xúc đến nhiệm vụ mục tiêu. Ngay tại cú mèo nghĩ như vậy thời điểm, trên không vạn mét chỗ khe hở rốt cục mở ra. Trăm mét trong khe hở, lộ ra một cái tinh hồng con mắt. Làm con mắt xuất hiện một khắc này, cú mèo rõ ràng, suy đoán của nó là đúng. Quả nhiên, đây cũng không phải cái gì vết nứt không gian, mà là chân thực tồn tại quái vật. Ngay tại quái vật mở mắt về sau, cú mèo lập tức hướng đối phương đưa lên biểu đạt thân mật cảm xúc chi sóng. Bất quá, ba động chưa tiếp xúc đến quái vật, liền bị một cỗ quái đản tới cực điểm khí tức cho chôn bụi rơi. Chương 3646, ẩn thế 2, chương 3646, ẩn thế 2, cùng lúc đó, một cái tựa như kình thiên chi trụ xúc tu, theo trong hư không tăm tối trôi ra, lăng lệ khí tức hóa thành gai nhọn, mục tiêu trực chỉ tinh hải đoàn tàu. Tinh hồng chi trong mắt không che giấu chút nào ác ý, bị cự tuyệt cảm xúc chi sóng, còn có cái kia hùng hùng đột tiến xúc tu gai nhọn, đều đang nói rõ đối phương căn bản không có giao lưu ý đồ. Quan trọng nhất là cú mèo cảm thấy được đối phương sử dụng lực lượng hiểm giới chi lực. Đứng vững, ta muốn đi vào ẩn thế. Cú mèo quyết định thật nhanh, chuẩn bị phá không tiến lên ẩn thế. Sa trùng sững sờ, ở trong này tiến vào ẩn thế không gian ba động khẳng định hội chuyển đi, có thể hay không quấy nhiều đến. Không đợi sa trùng nói xong, cú mèo nói thẳng, đã quấy nhiều đến. Nhìn thấy phía trên cái kia ánh sáng sao, kia là một cái hiểm giới quái đản con mắt. Sa trùng, như thế lớn trùng sáng, ngươi nói là con mắt, vậy nó chân thân chẳng phải là lớn như núi cao. Sa trùng đang run lên lăng thời điểm, cú mèo đã đem tinh hải đoàn tàu lái vào ở thế, cái gọi là ở thế, liền cùng loại với nguyệt lượng nữ sĩ nguyệt hình chi giới, thường nhân không cách nào tiếp xúc. Nhưng nguyệt lượng nữ sĩ nguyệt hình chi giới chỉ có thể ở thế giới nội bộ mở ra, mà tinh hải đoàn tàu tiến vào ở thế, cho dù là trong hư không cũng có thể chống giống tạo nên một mảnh ở thế. Nói theo một ý nghĩa nào đó,
ẩn thế mới là tinh hải đoàn tàu mạnh nhất át chủ bài, bởi vì mảnh này ẩn thế là tinh chủ địa bàn. Tiến vào ẩn thế, tương đương tiến vào tinh chủ che chở chi giới. Tinh hải đoàn tàu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mơ hồ, vật chất hạt trong chớp mắt biến ảo thành hư ảo hạt, hóa thành gai nhọn xúc tu, lúc này cũng đến tinh hải đoàn tàu phụ cận, đồng thời không có chút nào che lấp trực tiếp xuyên thấu tinh hải đoàn tàu, nhưng tinh hải đoàn tàu lúc này đã biến thành hư ảnh, cũng không nhận được bất kỳ tổn thương gì. Sa trùng lúc này cũng nhìn đến ngoại giới công kích, bởi vì cái kia xúc tu trực tiếp đánh vào trong đại sảnh. Mặc dù bọn hắn ở vào hư ảnh bên trong, nhưng vẫn là nhìn thấy xúc tu bộ dáng. Xúc tu là đen nhánh, loại này đen là có thể nuốt hết tia sáng đen, hoàn toàn không nhìn thấy cụ thể làn da chi tiết. Nhưng là trên xúc tu khăn che mặt đầy gai nhọn, lại là mắt trần có thể thấy. Những này gai nhọn cũng không phải là thực thể, mà là một loại quỷ dị khí tức biến thành, phía trên nhảy nhót loại nào đó màu lục đường vân. Chỉ là nhìn chằm chằm màu lục đường vân nhìn, liền cảm giác đầu váng mắt hoa. Cũng may, xúc tu rất nhanh liền co vào trở về. Sa trùng cũng rốt cục thở dài một hơi. Giờ này khắc này, Sa trùng đối với cú mèo quyết định lại không có bất luận cái gì dị nghị. Đối mặt như thế quái đản linh, còn là tiên tiến ẩn thế lại nói. Mặc dù tiến vào ẩn thế về sau, bởi vì quỹ đạo hạn chế, bọn hắn muốn đi ra còn là chỉ có thể theo nguyên quỹ bên trên đi ra. Nhưng bọn hắn có thể tại ẩn thế chờ đợi quái vật này một lần nữa ngủ, sau đó trở ra. Ngay tại Sa trùng buông xuống tâm thời điểm, đột nhiên đại sảnh một cái xoay chuyển. Vốn đang đứng tại đá cẩm thạch mặt đất Sa trùng, một cái lảo đảo trực tiếp rớt xuống trên mái vòm. Đây là trên dưới điên đảo rồi. Sa trùng còn không có lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy sau lưng trên mái vòm xuất hiện lục quang. Mặc dù mái vòm pha lên là mơ hồ, nhưng Sa trùng còn là nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít lục quang. Đây là trước đó trên xúc tu nhảy nhót lục văn, cho nên là xúc tu đem tinh hải đoàn tàu cho bắt được, sau đó đem trên đoàn tàu xuống xoay chuyển rồi. Thế nhưng là bọn hắn rõ ràng đã tiến nhanh vào ẩn thế, tinh hải đoàn tàu cũng biến thành hư ảo trạng thái, vì sao xúc tu có thể bắt được bọn hắn? Sa trùng tại thời điểm mê mang, cú mèo đã xác nhận tinh hải đoàn tàu bị đối phương xúc tu cho cuốn chặt lấy, thậm chí trực tiếp đem tinh hải đoàn tàu lôi ra ở thế. Loại này quái đản năng lực không hổ là đến từ hiểm giới. Cú mèo thở dài một hơi, bọn hắn kém một chút liền tiến vào ở thế, thế nhưng là cũng chính là một chút khoảng cách bị đối phương nắm chắc. Đương nhiên trọng yếu nhất hay là đối phương cái kia tiến vào thời không năng lực, ẩn thế ở vào một phương khác thời không, hoặc là nói tại một cái khác chiều không gian. Dù cho tinh hải đoàn tàu vừa rồi chỉ là nửa tiến vào ẩn thế trạng thái, nhưng muốn bắt được cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn nhất định phải tinh thông thời không phép tính, có được tiến vào hắn phương chiều không gian năng lực, nếu không căn bản đụng vào không đến tinh hải đoàn tàu. Tựa như lần thứ nhất xúc tu lúc công kích, nhìn qua cắm vào trong đại sảnh, liền ngay cả trên xúc tu gai nhọn đều gần trong gang tấc. Nhưng lúc đó xúc tu là tại thường thế, mà bọn hắn là tại nửa ẩn thế, căn bản không có bất luận cái gì gặp nhau. Nhưng bây giờ xúc tu có thể đem tinh hải đoàn tàu theo ẩn thế bên trong đẩy ra ngoài, nói do nó phát sinh tính nhắm vào biến hóa. Dưới loại tình huống này, bọn hắn muốn lần nữa tiến vào ẩn thế, cơ bản rất không có khả năng. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Sa trùng quay đầu nhìn về phía cú mèo, nó lúc này trôi nổi ở giữa không trung, nhìn qua rất trấn tĩnh. Làm cảm nhận được cú mèo quanh người bình tĩnh không khí về sau, Sa trùng căng cứng dây cung, cũng bông lòng rất nhiều. Đã trưởng tàu các hạ có thể bình tĩnh như vậy, hẳn là có phương pháp ứng đối a. Đối mặt Sa trùng khát vọng ánh mắt, cú mèo trầm mặc một lát, chậm rãi nói, không có cách nào. Sa trùng, ngươi như thế khí định thần nhàn, kết quả ngươi nói ngươi không có cách nào. Cú mèo một bộ đương nhiên bộ dáng, ta nói qua à, ta là lấy nhân duyên tăng trưởng, cho dù có một chút cái khác năng lực, nhưng đối phó cái này quái đản linh, kia liền cùng ngứa đồng dạng. Không, khả năng liền ngứa cũng không sánh nổi, tối thiểu ngứa đối phương còn có thể cảm giác, ta năng lực đối phó nó liền cơ sở cảm giác đều không có. Sa trùng, vậy ngươi? Cú mèo, ngươi là muốn hỏi ta vì sao chấn định như thế? Sa trùng giã tỏi gật đầu. Cú mèo, bởi vì ta tin tưởng tinh hải đoàn tàu chất lượng a. Dù cho số 199 tinh hải đoàn tàu chỉ là vị trí phụ, nhưng cũng là tắm rửa kỳ tích huy quang sinh ra. Dù cho kỳ tích tồn tại muốn phá hư, cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà ngoại giới quái đản linh, có lẽ có một chút thần dị năng lực, nhưng tuyệt đối không phải kỳ tích sinh linh. Cho nên, coi như đối phương quấn lên đoàn tàu, cũng phá hư không được. Bất quá, đoàn tàu lệch quỹ đạo khẳng định là không có chạy. Một khi lệch quỹ đạo, liền không có cách nào lại tiến vào ẩn thế. Nhưng nhìn xem vừa rồi, coi như tiến vào ẩn thế, cũng trốn không thoát. Cho nên, cú mèo dứt khoát tối giữa. Chúng ta liền mặc kệ rồi. Không làm gì sao? Cú mèo, cũng không phải không làm gì, chúng ta không phải đang chờ a? Chờ? Chờ cái gì? Cú mèo thở dài một hơi. Chờ cố nhân đến, hoặc là chờ nhiệm vụ mục tiêu xuất hiện. Mặc dù tinh hải đoàn tàu đã bị buộc, nhưng cú mèo nội tâm kỳ thật ngược lại so ngay từ đầu muốn bình tĩnh rất nhiều. Tựa như nó tin tưởng tinh hải đoàn tàu chất lượng, nó cũng tương tự tin tưởng sáng tạo tinh hải đoàn tàu người kia. Không sai, chính là tinh hải đoàn tàu chi chủ, tên gọi tắt tinh chủ. Tinh chủ biết do nó năng lực thường thường, còn dám phái nó tới chấp hành trọng yếu như vậy nhiệm vụ, khẳng định đại biểu cho nhiệm vụ này bên trong có dùng đến chỗ của mình. Mà chính mình lớn nhất giá trị chính là nhân duyên. Cho nên, cú mèo tin tưởng tinh chủ, nó lần này tới khẳng định sẽ gặp phải cố nhân. Dù sao đoàn tàu đã lệ quỹ đạo, phái đản linh cũng không thể phá vỡ đoàn tàu, kia liền dứt khoát không muốn mặt mũi, thối giữa chờ đợi đi. Đợi đến cố nhân đến, có lẽ trước mắt kết liền có thể khởi ra. Chương 3647, đủ quân số ngân đảo san hô, 1, 1, 1, 1, chương 3647, đủ quân số ngân đảo san hô,
1111111, khí phôi nhà máy, tổng nhà kho. Giải quyết. À nghèo một bên vô ý thức vỗ tay bên trên không tồn tại cho bụi, một bên theo nhà kho cửa nhỏ đi tới, chuẩn bị trở về ban sơ nhà kho. Lúc này, hắn đã đem 10 cái trong nhà kho bán thành phẩm, toàn bộ phụ ma một lần. Khi hắn mới vừa ở trong hành lang đi không bao lâu, vừa mới bắt gặp Nạ Vân mang một đội tinh thể khôi lỗi, thần sắc đội vã đối diện mà đến. Nhìn mục tiêu của hắn, hẳn là thứ 10 trong nhà kho thành phẩm. Áng cười ha hả cho Nạ Vân đánh một cái chào hỏi. Nạ Vân như thường đứng vững, đáp lễ. Đến nỗi vì sao là như thường, bởi vì đây cũng không phải là lần thứ nhất. À nghèo nỗi phụ ma xong một cái nhà kho, Nạ Vân liền sẽ mang một đội tinh thể khôi lỗi đến đây, cùng hắn gặp thoáng qua, chào hỏi, đáp lễ. Ngay sau đó Nạ Vân hội một bên chỉ huy tinh thể khôi lỗi vận chuyển, xác định tương lai kính thành phẩm thuộc về, một bên chờ đợi đi hướng xuống một cái nhà kho. Bất quá, nói là chờ đợi, kỳ thật mỗi một lần Nạ Vân đều không có chân chính chờ thêm, một cái đằng trước nhà kho mới bận bịu không sai biệt lắm, Á Nghèo liền đem kế tiếp nhà kho bán thành phẩm phụ ma tốt. Thế là, cái này thời gian một tiếng bên trong, Nạ Vân liền mang theo tinh thể khôi lỗi không ngừng quay vòng, không ngừng phân phối, cùng dùng sách biểu diễn cùng các tộc liên lạc viên câu thông. Trong đó câu thông một khâu này, có thể nói là ngươi lừa ta gạt tới cực điểm, ai cũng muốn lấy trước đến cái này một nhóm tương lai kính. Các loại lý do, các loại chênh ngang, làm cho Nạ Vân bó tay toàn tập. Thể xác tinh thần đều mệt Nạ Vân, nhìn xem Á Nghèo theo thứ 10 nhà kho đi tới, còn vẫn như cũ tinh thần sáng láng, cũng không nhịn được ở trong lòng thở dài. Tại khí phôi nhà máy thành lập ban đầu, Nạ Vân kỳ thật rất lo lắng cuối cùng phụ ma khâu. Bởi vì lấy khí phôi nhà máy sản lượng, mỗi ngày đều khả năng có 1 tỷ, vài tỷ cấp bậc bán thành phẩm chống chất, mà có thể cho bán thành phẩm phụ ma cũng chỉ có Á Nghèo một người. Hắn lo lắng công việc này khả năng rất khó kịp thời hoàn thành, thậm chí có thể sẽ xuất hiện đầy kho tình huống. Vì thế, hắn nhiều lần ám chỉ nảy tên nhỉ ở, hy vọng Á Nghèo sớm một chút đến khí phôi nhà máy, sớm một chút phụ ma, tránh bán thành phẩm chống chất. Á Nghèo ngược lại là kịp thời đến, nhưng ai biết? Rõ ràng tại hắn nghĩ đến nên là mệt nhất cực khổ nhất một vòng, lại ngược lại thoải mái nhất. 10 cái nhà kho, vài tỷ bán thành phẩm, chỉ dùng 1 giờ thời gian liền hoàn tất. Mà cái này, thế nhưng là 2 ngày này mấy cái khí phôi nhà máy, toàn lực vận chuyển thành quả. Nạ Vân cười khổ một tiếng, thiên sinh tốc độ này, quả thực kinh người. Á Nghèo, vẫn tốt chứ, ngươi tốc độ cũng rất nhanh. Nạ Vân, a. Á Nghèo, ta là nói ngươi phân phối thành phẩm tốc độ cũng rất nhanh. Á Nghèo thông qua mộng cảnh chi môn quyền năng, đã cảm giác được, theo nửa giờ trước bắt đầu, liền có đại lượng người mới đăng nhập mộng chi tinh nguyên. Cho đến bây giờ, đăng nhập chiều cũng còn không có đình chỉ. Á Nghèo ngay từ đầu hiếu kỳ nhìn một chút, có phải là người mới đều là tinh mục tộc. Bởi vì tinh mục tộc người, khoảng cách khí phôi nhà máy gần nhất, cho nên nhanh như vậy đăng nhập, khả năng người đến tất cả đều là tinh mục tộc người. Nhưng làm Á Nghèo đại khái nhìn một chút về sau phát hiện, cũng không phải là như thế. Tinh mục tộc người đích xác có, nhưng cũng không tính nhiều nhất. Cái khác các tộc người đều có, trong đó nha tiên nhất tộc, cùng tới gần nha tiên nhạc viên tộc đàn, tăng tốc là nhanh nhất. Theo cái này cũng có thể nhìn ra, Nạ Vân đối với tương lai kính phân phối, đã cân nhắc đến mới nhất tình huống. Tốc độ này, theo Á Nghèo, nhưng một chút cũng không thể so hắn bên này chậm. Nạ Vân gãi gãi đầu, ta chỉ phụ trách các tộc phân phối so, chân chính xuống phát đến các tộc trên tay, là Động Long nhất tộc phụ trách. Động Long, am hiểu không gian chi pháp. Bạch Nhật kính vực trước mắt các đại khí phôi nhà máy bán thành phẩm, đều là Động Long vận chuyển mà đến. Thành phẩm luyện chế hoàn thành về sau, cũng đồng dạng từ Động Long vận chuyển cho bị phân phối đến các tộc. Nguyên lai là Động Long. Áng ánh mắt lóe lên hiểu rõ, cũng chỉ có Động Long tài năng vượt qua không gian giới vực, nhanh chóng như vậy đem khí phôi phân phối đến các tộc trên tay, sau đó xuống phát xuống dưới. Loại này tốc độ kinh người, lần nữa để Áng kiến thức đến, là một cái thế giới sắp tiến vào nguy cơ sinh tồn lúc, từng cái tộc đàn chỗ bạo phát đi ra khủng bố hiệu suất. Không phải rời ngươi, ngươi đi làm việc trước đi. Á Nghèo nhìn xem Nạ Vân sau lưng cái kia một đại đội tinh thể khôi lỗi, cũng không nói thêm lời, đối với Nạ Vân gật gật đầu, liền muốn gặp thoáng qua. Nạ Vân ra hiệu tinh thể khôi lỗi trước đi thứ 10 nhà kho. Tiên sinh, ngươi kế tiếp là muốn rời khỏi nhà máy sao? Á Nghèo không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, thế nào, ngươi còn có việc? Nạ Vân gãi gãi thái dương, có chút xấu hổ nói, là dạng này, ta vừa rồi nhìn tiên sinh hiệu suất nhanh như vậy, ta cho Độc Long bên kia nói về sau, bọn hắn quyết định đem trước mắt tất cả khí phôi nhà máy bán thành phẩm, đều trước chuyển tổng tới. Bởi vì cái khác khí phôi nhà máy không hề giống chúng ta bên này chủ khí phôi nhà máy lớn như vậy, bọn hắn nhà kho rất dễ dàng chứa đầy. Bây giờ, đã có mấy cái nhà kho tiếp cận chứa đầy trạng thái. Đem những này bán thành phẩm đưa tới, cũng có thể cho bọn hắn bên kia giảm bớt một chút gánh vác. Á Nghèo, cho nên ngươi là dự định để chúng ta sẽ lại phụ ma một lần. Nạ Vân thẹn thùng cười hắc hắc. Có thể là có thể, bất quá. Á Nghèo liếc mắt nhìn bên cạnh hành lang cuối cùng treo tường đồng hồ, đại khái 4-5 tiếng đồng hồ về sau, ta hội một lần nữa. Sở dĩ muốn chờ 4-5 tiếng đồng hồ là bởi vì Áng tính toán thời gian một chút, hiện tại đã tiếp cận 8 giờ tối. Louis ghi bên kia nhiệm vụ chính tuyến, hẳn là muốn bắt đầu. Đây chính là tiên cảnh quyền năng lần thứ nhất ngẫu nhiên chọn lựa mộng thấy người tiến vào phó bản, cùng Louis ghi quyết đấu. Như thế mới sự tình, Áng tự nhiên không thể bỏ qua. Dựa theo trước đó Louis ghi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến tình huống, sớm nhất hẳn là 8 ấn mở bắt đầu, kết thúc lời nói, có thể muốn đến 11 giờ đêm, 12 giờ. Cho nên, Áng nghèo mới định ra 4-5 tiếng thời hạn. Ngươi cũng thừa dịp mấy canh giờ này, tận lực đem nhà kho đổ đầy đi. Đúng rồi, đem hôm nay chúng ta nhìn những cái kia khu nhà kho hợp cách phẩm cũng cùng một chỗ mang đến, có thể dùng một lần hoàn thành liền đừng phân hai lần. Nạ Vân gật gật đầu, ta rõ ràng, kia liền phiền phức tiên sinh. À, ngươi không nói gì, vỗ vỗ Nạ Vân bả vai, liền trước một bước bay người rời đi. Rất nhanh, A Nghẹo liền đi tới đệ nhất nhà kho. Lúc này nơi này đã trống rỗng, trước đó trồng chất núi nhỏ đã bị tinh thể khôi lỗi đưa tiễn. A Nghẹo liếc nhìn liếc mắt, rất nhanh liền nhìn thấy ở trong một góc khác lạ tợ lạ sợ. Nàng ngồi tại tóc bạc bệnh trên vương tọa, lâm vào ngủ say. Hiển nhiên, nàng đã tiến vào mộng chi tinh nguyên. A Nghẹo vốn là muốn đem lạ tợ lạ sợ kêu lên, rời đi trước tổng nhà kho, chờ chút trở lại. Nhưng bây giờ nhìn thấy lạ tợ lạ sợ đã lâm vào ngủ say, nghĩ nghĩ, còn là quyết định được rồi. Dù sao đi đâu đều là nhập mộng, ngay ở chỗ này cũng giống vậy. Bất quá bây giờ nơi này trống rỗng không có người, nhưng nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, chờ chút từng cái khí phôi nhà máy bán thành phẩm đưa tới về sau, nơi này khẳng định liền hò hét ầm ĩ, vì để tránh cho ngoài ý muốn, Áng tại nơi hẻo lánh chế tạo một cái nguyên thuật phòng nhỏ, thuận đường chế tạo cái cách âm kết giới. Áng không có ở trong hiện thực quấy rầy lạm tợ lạ sợ, tùy ý nàng tại phòng nhỏ trong sân nhỏ một bên, tiếp tục ngủ say. Áng thì mở ra phòng nhỏ đại môn, đi đến bên trong vị trí gần cửa sổ, tùy ý tọa hạ, nhắm mắt lại tiến vào mộng chi tinh nguyên. Áng nghèo cũng không có lập tức tiến về UGN phó bản bên ngoài, mà là trực tiếp đổ bộ đến ngân đảo san hô. Lúc này ngân đảo san hô cũng bị ôn nhu bóng đêm trộn vây quanh. Dựa theo thường ngày tình huống, thời gian này ngân đảo san hô nên là yên tĩnh, an bình. Nhưng thời nay không giống ngày xưa, giờ này khắp này ngân đảo san hô lại là một mảnh khí thế ngất trời. Khắp nơi đều là người đông nghìn nghịt, khác biệt tộc đàn, khác biệt mặc, khác biệt tiểu đội người, trải rộng ngân đảo san hô. Áng thậm chí chỉ là theo vắng vẻ một góc tiến đến, phía sau là một cái vách núi, phía trước là mênh mông bãi cát. Nơi này bình thường không có bất kỳ ai, nhưng giờ này khắc này, A Nghẹo vừa tiến đến, liền nghe tới phía trước truyền đến sột soạt xoạt xoạt tiếng nói chuyện. A Nghẹo dương mắt xem xét, chỉ thấy cách đó không xa giữa không trung, mấy cái thân cao khả năng liền khoảng nửa mét tiểu gia hỏa, cầm trong tay khác biệt phiến lá rễ cây, bị gió thổi đung đung đưa đưa, tựa như bồ công anh. Bất quá, bồ công anh là theo gió mà bay, bay đến nơi nào tính nơi nào. Mà mấy cái này tiểu gia hỏa, lại là dựa vào điều khiển rễ cây, để phiến lá có thể ngược gió mà bay. Lúc này, này một đám, A Nghẹo nhờ ánh trăng đến, đại khái 12 cái tiểu gia hỏa chính hướng chính mình vị trí đáy vực bay tới. Nếu không có gì ngoài ý muốn, bọn chúng hẳn là theo trên vách núi bay xuống. Bất quá, bọn hắn hướng phương hướng của mình bay là vì cái gì? Xô xô xoạt xoạt. Tiếng nói chuyện theo gió mà đến. Âm thanh nhỏ bé, liền cùng bọn này tiểu gia hỏa hình thể, cũng mười phần mini tinh xảo. Theo bọn chúng tới gần, A Nghẹo cũng thấy rõ dung mạo của bọn nó. Bọn chúng xem toàn thể đi lên tựa như là trong chuyện cổ tích nhỏ tinh linh, mặc trên người tất cả đều là thực vật bệnh, có váy rơm, có một đằng giáp, cũng có cánh hoa áo. Cầm trong tay một cây mang trôi lá cây, mỗi người lá cây cũng không giống nhau, nhưng lá cây đều đồng dạng lớn, tựa như là mang rủ. Đến nỗi hình dạng, cùng nhân loại rất giống, bất quá không có cái mũi. Hoặc là nói, có lỗ mũi nhưng không có sống mũi. Nhìn qua có chút điểm kỳ quái. Bất quá, ánh mắt của bọn nó lại là trắng đen rõ ràng, nhìn không ra mảy may lệ khí, tràn ngập mà đến tính trẻ con. Bọn chúng tiếp tục sột sột soạt soạt nói chuyện, theo bọn nó hướng đến xem, là cùng A Nghẹo đang nói. Chỉ là, A Nghẹo nghe không hiểu nhiều bọn chúng ngôn ngữ. Bọn chúng tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, trong đó mặc một đằng giáp, mang nón xanh tiểu gia hỏa, dùng tiếng thông dụng mở miệng nói, tiên sinh, ngươi không sao chứ? Hắn ngữ điệu rõ ràng có chút lạ, xem ra bình thường rất ít nói tiếng thông dụng. Nương theo lấy hắn hỏi thăm, phía sau hắn tại không trung trôi nổi mấy người đồng bạn, cũng liễu diễu nói. Chỉ là bọn hắn tựa hồ sẽ không nói tiếng thông dụng, nhưng quan tâm biểu lộ lộ rõ trên mặt. Ta. Áng sửng sốt một chút, chỉ vào chính mình. Đúng vậy, tiên sinh. Ngài là từ phía trên ngã xuống sao? Cần ta giúp ngươi xem một chút thương thế sao? Một đằng giáp thiếu niên ân cần nói, còn không ngừng hướng Áng chân bên trên nhìn. Áng nghèo. Hắn chỉ là vừa tiến đến, lựa chọn một cái vắng vẻ địa phương, tại sao lại bị hiểu lầm thành ngã xuống rồi? Bất quá, A Nghẹo cũng không có chửi bậy, thông qua siêu cảm giác, hắn có thể xác định bọn này nhỏ tinh linh là thật tại quan tâm hắn thương thế. Cái kia mặc tuần trắng cánh hoa váy nữ hải, đầu đen trong con mắt, thậm chí đều có tích xúc nước mắt dấu hiệu. A Nghẹo, ta không có ngã xuống, ta chỉ là đến câu cá. Ta theo bãi cắt bên kia tới, đến tìm tìm có hay không tính bền dẻo mạnh cây gậy, đến lúc đó chế thành cần câu. A Nghẹo vừa nói, còn chỉ cách đó không xa bãi cát. Xem đi, bên kia còn có ta đồng bạn đâu. Nắm lấy phiến lá tiểu gia hỏa quay đầu nhìn một chút, quả nhiên xuyên qua rừng rậm tầm mắt, tại ngoài trăm thước trên bờ cát, nhìn thấy một cái ngồi ở trên nham thạch câu cá cô gái tóc bạc. Lại một lần nữa xác định Áng không có việc gì, không phải ngã xuống về sau, một đằng giáp thiếu niên cũng thở dài một hơi, không có ngã xuống cũng quá tốt, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy tiên sinh. Chúng ta đi địa phương khác nhìn xem, có cần hay không hỗ trợ người. Dứt lời, nó quay đầu đối với sau lưng còn trôi nổi ở giữa không trung tiểu đồng bọn, giải thích vài câu. Khi biết Áng không có chuyện về sau, bọn chúng tất cả đều sốc nổi vỗ ngực một cái, làm ra may mắn không có việc gì biểu lộ. Sau đó, bọn hắn hoàn toàn không lưu lại, đối với Áng phất phất tay, liền lại cưỡi gió bay đi. Sau đó không lâu, thân ảnh liền biến mất tại rừng cây cỏ cuối cùng. Nhìn xem này một đám tới lui như gió nhỏ tinh linh, Áng nghèo biểu lộ còn có chút ngộng. Bọn chúng là Ngân đảo san hô cứu trợ tiểu phân đội. Ngân đảo san hô có thiết lập dạng này tiểu phân đội sao? Áng nghèo mang nghi hoặc, hướng phía trước bãi cắt đi đến. Mặc dù chỉ có 100 mét khoảng cách, nhưng cái này ngắn ngủi đường xá bên trong, Áng nghèo lại gặp được mấy thân ảnh. Nhìn bọn hắn bộ dáng, tựa hồ là tại đồn cây. Bất quá bọn hắn rất kỳ quái chính là một bộ phận người tại đốn cây, một nhóm người khác thì đang trồng cây, nhìn qua còn có vay có trả bộ dáng. Áng không có ý định cùng bọn hắn chào hỏi, nhưng bọn hắn lại chủ động hướng Áng phất tay thăm hỏi, Áng nghèo cũng chỉ có thể gật gật đầu, sau đó bước nhanh rời đi.
Chờ hắn đi tới trên bờ cát lúc, phát hiện trên bờ cát người càng nhiều. Bất quá, ở trên bờ cát câu cá, duy nhất có Lạm Tợ La Sở. Những người khác đều là tại khe hở nhân thạch hoặc là dưới tảng đá, tìm kiếm sông lên hàng hải sản. Có lẽ cũng bởi vì trên bờ cát rất nhiều người, Lạm Tợ La Sở cũng không có ngay lập tức phát hiện A Nghèo. Đợi đến A Nghèo đi tới bên người nàng lúc, nàng mới lấy lại tinh thần, ngươi chừng nào thì đến? Không đợi A Nghèo đáp lời, bên cạnh truyền đến một đạo tiếng vang, 5 phút đồng hồ trước theo bên kia vách núi dưới đáy tới, nửa đường còn gặp được một đám một diệp nhỏ vệ sĩ. A Nghèo sững sờ, theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện ngay tại dưới mặt đá phương trên bờ cát. Trước đó bởi vì bị tảng đá ngăn lại, A Nghèo không nhìn thấy. Đợi đến nàng mở miệng, A Nghèo mới chú ý tới đối phương. Mà người này chính là ngân đảo san hô đặc thù nở bờ cờ, tiểu chân bảo tháp thủ vệ người, đã từng là Lạm Tợ La Sở chuẩn thì thân chân bảo nhân ngư Mạc Hệ. Mạc Hệ lúc này đổi một thân hóa trang, mặc váy dài, nằm ở trên ghế bãi biển. Hơi mỏng váy dài không chỉ có che đậy cá của nàng đôi, còn hiện ra nàng ưu nhã đường cong. Cả người nhìn qua tựa như một bức ưu mỹ bức tranh. Duy nhất kỳ quái chính là, đêm hôm khuya khoắt nằm ghế bãi biển là chuẩn bị phơi tinh quang. Tấu chương xong, chương 3648, một diệp chương 3648, một diệp đừng có dùng ngươi cái kia nghi thần nghi quỷ ánh mắt nhìn ta, ta chỉ là thừa dịp ban đêm nghỉ ngơi, đến bờ biển buông lỏng một chút. Tóc vàng ung dung thiếu nữ không cao hứng chừng A Nghèo liếc mắt. Dứt lời, nàng nhẹ nhàng vỗ một cái đuôi cá, dưới thân ghế bãi biển liền vang một tiếng nổ tung, biến thành thất thải bờ biển. Mà hệ chính mình thì bị tầng này tầng bọt biển nâng ở giữa không trung. Cùng ngươi nói chuyện phiếm rất vui vẻ, ở bên người ngươi luôn cảm giác không hiểu buông lỏng. Mà hệ thật sâu liếc nhìn Lạm Tợ La Sở, bất quá, đám kia không biết lượng sức gia hỏa cũng đã toàn đào thải, ta là thời điểm nên trở về. Lạm Tợ La Sở từ chối cho ý kiến gật đầu, đi làm việc đi. Hy vọng lần sau còn có cơ hội cùng ngươi sâu trò chuyện. Mà hệ sau khi nói xong, cả người chống rông nhất chuyển, liền biến thành một đạo thất thải lưu quang, bay về phía ngân đảo san hô trung ương. Lưu quang cực nhanh phương hướng, chính là tiểu chân bảo tháp. Đợi đến Mạc Hệ thân ảnh hoàn toàn biến mất, Á Nghèo mới hiếu kỳ mà hỏi, nàng tại sao lại ở chỗ này? Lạm Tợ La Sở, ta đang câu cá thời điểm, nàng chủ động tới, tựa hồ đích thật là mệt mỏi đi qua buông lỏng. Mệt mỏi rồi. Á Nghèo hơi nghi hoặc một chút. Lạm Tợ La Sở gật gật đầu, tiểu chân bảo tháp đã liên tục vận chuyển vài ngày. Theo Mạc Hệ nói tới, từ khi hôm trước bắt đầu, liền có đại lượng người khiêu chiến tiến vào ngân đảo san hô. Bọn hắn mục tiêu không hoàn toàn là tiểu chân bảo tháp, nhưng coi như chỉ có một phần ngàn đi khiêu chiến tiểu chân bảo tháp, cũng đủ làm cho tiểu chân bảo tháp làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Đoạn thời gian trước, Mạc Hệ là hoàn toàn không có việc gì. Hai ngày này, Mạc Hệ dù cho phân ra mấy chục cái ý thức phân thân đi quan sát tiểu chân bảo tháp thí luyện, vẫn còn có chút chịu không được. Trước đây không lâu, lại có đại lượng người khiêu chiến tiến vào ngân đảo san hô. Mặc dù bọn hắn còn không có đưa ánh mắt đều phóng tới tiểu chân bảo tháp, nhưng Mạc Hệ còn là cảm giác tương lai mênh mông không ánh sáng. Mọi mệnh phía dưới, nàng thừa dịp bên trên một vòng tiểu chân bảo tháp người khiêu chiến còn chưa có đi ra, phong bế tiểu chân bảo tháp cửa vào, đến bờ biển hóng hóng gió, buông lỏng một chút. Vừa lúc, Lạm Tợ La Sở tại cái này câu cá, thế là liền trò chuyện một hồi. A Nghèo, cứ như vậy. Lạm Tợ La Sở gật gật đầu, cứ như vậy. A Nghèo thấp giọng cô, ta còn tưởng rằng nàng tìm về thì thân ký ức, tại cùng ngươi ôn chuyện. Lạm Tợ La Sở biểu lộ nhàn nhạt lắc đầu, không có. A Nghèo, vậy các ngươi có trò chuyện cái gì sao? Lạm Tợ La Sở một bên thu hồi cần câu, một bên đem trống rông sọt cá tiện tay ném đến bên cạnh hố cắt bên trong, dùng cây cỏ lá vùi lỡ, lần sau tiến đến còn có thể dùng. Không có trò chuyện cái gì, đều là nàng đang nói. Lạm Tợ La Sở lực chú ý cơ hồ đều thả đang câu cá bên trên, rất ít nói tiếp. Mặc dù cuối cùng cũng không có câu lên một con cá. Đến nỗi nàng nói nội dung, cơ bản đều là chửi bậy. Ngân đảo san hô người ít lúc, nàng cảm thấy quẩn cú é, nhiều người, nàng lại cảm thấy quá ổn trách móc. Nàng có một nửa thời gian, tại biểu đạt mình muốn đem người đều đá ra đi ý nguyện. Bất quá, nàng cuối cùng vẫn là không có làm như thế. Có thể bước vào ngân đảo san hô, bản thân liền là nội tâm thuần túy, thuần khiết người, mặc dù bọn hắn rất nhiều người rất làm ầm ĩ, nhưng tính cách đều rất lương thiện. Mà Mạ Hệ làm Lạm Tợ La Sở chuẩn thì thân nàng thì thân đặc tính là, đối với thiện giả khoan dung. Đối mặt bọn này thuần khiết, thuần túy khách tới, nàng thực tế không nguyện ý đem bọn hắn đuổi đi ra, chỉ có thể yên lặng chửi bậy, sau đó giống vừa rồi như vậy, tìm cơ hội đi ra buông lỏng. Mặc dù nàng là tại chửi bậy, nhưng cũng đếm kỹ không ít tộc đàn ưu điểm, có đôi khi ta cũng không biết nàng là tại chửi bậy, còn là đang quét hoang, lại hoặc là vui mừng. Lạm Tợ La Sở nhún nhún vai, biểu thị lưỡi nhác nghi sâu. À, ngồi hồi ức một chút trước đó gặp được mấy cái kia trai trai tiểu gia hỏa, đích xác, bọn chúng mặc dù nói chuyện thanh âm sồ sồ soạt soạt, giống như là ong mật ở bên tai ong ong, nhưng chúng nó quan tâm cùng lo âu, lại là chân tình từ lòng. Đích xác, rất thuần khiết, cũng rất thuần túy. Ngươi tiến đến là hẳn là làm xong chuyện bên ngoài rồi. Lạm Tợ La Sở hỏi. A Nghèo gật gật đầu, đúng vậy, bên ngoài cơ bản làm xong, bất quá 4 giờ về sau, còn có một nhóm bán thành phẩm trở tới đây. Chúng ta khả năng còn muốn tại tổng nhà kho đợi một thời gian ngắn. Lạm Tợ La Sở, không sao, vừa vặn thừa dịp thời gian đi ủ gì en phó bản, lùi ghi bên kia cũng nhanh bắt đầu khiêu chiến. Đang có ý này. Lạm Tợ La Sở cùng A Nghèo liếc nhau, không có nhiều lời, trực tiếp song song hạ tuyến. Vài giây sau, khi bọn hắn lần nữa đăng nhập Mộng Chi Tinh Nguyên thời điểm, A Nghèo đã đem đăng nhập địa điểm cải biến. Trung quanh không còn là ngân đảo san hô, mà là một mảnh mênh mông tinh nguyên, cách đó không xa còn đứng sừng sững lấy một tòa cũ nát lầu nhỏ. Nơi này chính là Uji En Phó bản vị trí địa. Lạm Tợ La Sở sau khi đi vào, cảm thụ được trung quanh an bình không khí, nội tâm cũng bình tĩnh rất nhiều. Mặc dù tại ngân đảo san hô thời điểm, lực chú ý của nàng đều thả đằng câu cá bên trên, nhưng không thể không nói, nhiều người đích xác sẽ ảnh hưởng đến nàng. Cũng tỉ như, người càng nhiều, nàng câu cá liền không có câu đi lên một đầu. Lạm Tợ Lạ Sở quay đầu nhìn về phía A Nghèo, thấy hắn nhắm hai mắt, nghĩ đến hẳn là tại cảm giác trong phó bản tình huống, liền không có quay rời hắn, yên lặng ở bên chờ đợi. Nửa phút đồng hồ sau, A Nghèo mở mắt ra. Không đợi Lạm Tợ Lạ Sở hỏi thăm, A Nghèo liền mở miệng trước nói, chờ một lát ta một lát, ta lập tức trở về. Lạm Tợ Lạ Sở gật gật đầu, một giây sau, A Nghèo thân ảnh liền theo biến mất tại chỗ, tựa hồ lọt gấp. Ước chừng 3 phút qua đi, A Nghèo thân ảnh lại xuất hiện tại Uzi and phó bản bên ngoài. A Nghèo vừa mới thượng tuyến, liền lộ ra ấy náy chi sắc, đối với Lạm Tợ Lạ Sở giải thích nói, vừa rồi ta lại về một chuyến ngân đảo san hô. Làm sao rồi? A Nghèo, cũng không có gì, chính là giúp đục bị củng cố một chút huyễn thuật tiết điểm. Thời gian trở lại 3 phút trước, A Nghèo đã tới Uzi and phó bản bên ngoài về sau, đồng thời tiến vào thượng đế thị giác, đi nhìn một chút trong phó bản tình huống. Trong phó bản, Luigi đã đợi tại trong sân nhỏ, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía trên đường phố. Theo trước mắt tình huống đến xem, người khiêu chiến còn không có đến, nhiệm vụ chính tuyến cũng còn chưa bắt đầu. Bất quá, Nguyệt Lượng nữ sĩ, Thái Dương tiên sinh bọn người đều đi tới Uzi and trong tiểu viện, tựa hồ là chuẩn bị quan chiến. Liền ngay cả tại lầu 2 đánh đàn Uzi and cũng đi xuống lầu, yên lặng đứng ở một bên. Lúc đó, Luigi thấy thế, hiếu kỳ hỏi một câu, ngươi làm sao cũng xuống rồi? Uzi and yên lặng nói, người toàn chen trong sân, ồn ào, ta cũng không có cách nào công tác. Luigi nghe xong, có chút xấu hổ đối với Uzi and biểu thị ấy nấy. Mà Á Nghèo đang nghe Uzi and câu nói này lúc, vốn cũng không có ý kiến gì, nhưng đột nhiên trong đầu hiện lên đột bị hình ảnh. Đột bị từ khi tiếp sáng tạo cũng hoàn thiện ma năng trận nhiệm vụ về sau, vẫn không có từng hạ xuống tuyến, mà nó vị trí chính là ngân đảo san hô trên bờ cát. A Nghèo hồi tưởng lại trước đó đi bãi cát chẳng cảnh, mặc dù đã là hơn nửa đêm, nhưng trên bờ cát còn là người đến người đi, la hét tầm ý trình độ tuyệt đối so hữu gì ẻn tiểu viện còn lớn tiếng hơn. Mà lại đột bị vị trí cũng là trên bờ cát kiến trúc duy nhất, lại kiến trúc cũng không có phong tỏa đại môn, ngoại nhân tùy thời có thể ra vào. A Nghèo đều có thể tưởng tượng ra được ngân đảo san hô những người mới khi nhìn đến trên bờ cắt đứng xứng thư viện về sau, trên mặt kia hiếu kỳ biểu lộ, như thế mang tính tiêu chí kiến trúc, tuyệt đối sẽ hấp dẫn rất nhiều đám người tiến vào. Người ít lời nói cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì, thậm chí có thể cùng người vừa tới tùy tiện tâm sự, coi như buông lỏng. Nhưng bây giờ nhiều người, mà đột bí lại ở bên trong công tác nghiên cứu, khẳng định sẽ bị ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, A Nghèo lập tức từ bỏ đối với Uzi and phó bản quan sát, mở ra thượng đế tầm mắt, nhìn về phía đột bí bên kia. Quả nhiên, đột bí vị trí kiến trúc nội bộ đã đầy áp người. Mặc dù đột bị trung quanh có huyễn thuật tiết điểm hình thành lồng ánh sáng ngăn cản, bọn hắn không có cách nào tới gần, nhưng vô luận là đột bị, còn là người bên ngoài quần, đều có thể lẫn nhau nhìn thấy đối phương. Cho dù đột bị lực chú ý càng nhiều còn là thả tại mặt bàn quận ra bên trên, nhưng A Nghèo đã rõ ràng cảm giác được, đột bị dựa bản tật bút tốc độ hạ xuống hơn phân nửa. Không ngoài dự liệu, hắn còn là nhận vây xem đám người ảnh hưởng. Nguyên nhân chính là này, A Nghèo tranh thủ thời gian lọ gặp, một lần nữa đăng nhập, đi một chuyến ngân đảo san hô. Đem kiến trúc bên trong huyễn thuật tiết điểm làm sâu sắc, để quần chúng vây xem không có cách nào lại tới gần, cho đột bị một cái càng yên tĩnh hoàn cảnh. Làm xong tất cả những thứ này, A Nghèo mới trở về Uzi and phó bản bên ngoài. Nghe xong A Nghèo giảng thuật về sau, Lạm Tợ Lạ Sở thản nhiên nói, loại người này đầy là mối họa tình huống, đoan chừng sẽ còn duy trì một đoạn thời gian. A Nghèo cũng đành chịu gật gật đầu. Không có cách nào, Mộc Chi tinh nguyên cùng Mộc Chi hoang dã không giống. Mộc Chi hoang dã là đã xây xong đủ để dung nạp ngàn tỷ đám người thành thị, về sau mới có thể cân nhắc mở ra, đến lúc đó tự nhiên không có chen chúc tình huống. Nhưng Mộc Chi tinh nguyên, trừ một cái nho nhỏ thỏ tử trấn bên ngoài, còn không có cái khác nhưng an trí đám người thành thị. Cái này cũng liền dẫn đến người mới tiến vào chỉ có thể tự nghĩ biện pháp an trí chính mình. Thế là gần nhất ngân đảo san hô liền thành tối ưu lựa chọn. Ngân đảo san hô không có quá lớn nguy hiểm, hoàn cảnh lại vô cùng tốt, chỗ dựa ven biển, không khí trong lành. Thế là liền thành đám người dòng lũ chút xuống miệng. Ta vừa rồi nhìn một chút, ở phía trên thọ tử trấn tinh nguyên phụ cận, lạnh đất đã bắt đầu xây dựng thành mới. A Nghèo, đại lượng tinh mục tộc đều ở nơi đó tụ tập, nếu như tiến độ nhanh lời nói, khả năng nửa tháng, một tháng liền sẽ có một cái cơ sở thành thị bộ dáng. Đến lúc đó hẳn là sẽ hơi tốt một chút. Mà lại, không chỉ tinh mục tộc người, những tộc quần khác người khẳng định cũng sẽ nghĩ đến xây dựng chính mình căn cứ. Dù sao, ai cũng không nghĩ sinh hoạt tại tộc khác bóng tối phía dưới. Cho nên, hai ngày này thu hoạch được máy đăng nhập càng ngày càng nhiều về sau, các tộc hẳn là cũng sẽ phái người đi chung quanh khảo sát, xác định riêng phần mình thành mới xây dựng địa. Chờ bọn hắn đều đi theo đại bộ đội rời đi về sau, ngân đảo san hô hẳn là sẽ tốt một chút. Đương nhiên, khẳng định vẫn là không trở về được trước đó loại kia tuyệt đối quặng quẽ thời điểm, nhưng khẳng định so hiện tại loại người này đầy là mối họa muốn tốt. Tại đơn giản trò chuyện vài câu về sau, Áng cùng Lạm Tợ Lạ Sở ánh mắt bỏ vào Uzi and trong phó bản. Áng còn là cùng trước đó mở ra 3G trực tiếp. Bất quá, hiện tại đã qua 8 điểm, theo lý thuyết nhiệm vụ chính tuyến đã bắt đầu. Nhưng người khiêu chiến cũng không có xuất hiện. Có lẽ là được tuyển chọn người khiêu chiến còn không có chìm vào giấc ngủ. Áng nghèo thầm nghĩ. Dù sao, mộng thấy nở tờ cờ muốn đi vào Uzi and phó bản, tiền đề còn là chìm vào giấc ngủ. Không có ngủ lời nói, tiên cảnh quyền năng vĩ lực mạnh hơn, cũng không có cách nào đem bọn hắn kéo vào mộng chi tinh nguyên. Đã người khiêu chiến còn chưa tới đến, bọn hắn cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Trong phó bản, Luigi ngồi tại sân nhỏ dưới đại thụ, tùy ý đánh dây đàn, chờ đợi người khiêu chiến. Cách đó không xa, đường đi phòng nhỏ trong sân nhỏ,
Nguyện Lượng nữ sĩ cùng Thái Dương tiên sinh đang thấp giọng trò chuyện cái gì? Cả mẹ luật cùng mở lạng trệt tại lầu các một bên cửa gỗ bên cạnh dựa vào, cũng đang thì thầm. Mèo đen mệt mỏi thì ngồi xổm ở Uzien bên người, ánh mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào Uzien, tựa hồ muốn tìm tòi nghiên cứu Uzien trên thân bí ẩn. Lúc này Uzien không phải mộng thấy trạng thái, là tiên cảnh quyền năng sáng tạo thiên phú con dân, cái này khiến mèo đen mệt mỏi rất hiếu kỳ hắn thành phần. Mà phó bản bên ngoài, A Nghèo cũng thừa dịp chờ đợi thời gian, cùng Lạm Tợ Lạ Sở tùy ý hàn huyên. Bởi vì nhất thời cũng không có những lời khác để, A Nghèo nghĩ đến vừa rồi ở trên ngân đảo san hô gặp được mấy cái kia cầm phiến lá làm dù nhảy tiểu ra hỏa. Ngươi biết bọn chúng là cái nào tộc đàn sao? Lạm Tợ Lạ Sở, một diệp nhất tộc. Một diệp. Lạm Tợ Lạ Sở gật đầu, bọn chúng sinh hoạt tại vạn du lịch rừng rậm hào bên trên, là thiên nhiên dựng dục tộc đàn, cùng các ngươi nhân loại trong truyền thuyết tinh linh có điểm giống. Bọn chúng là tự nhiên vệ sĩ, tận sức tại tìm kiếm sinh mệnh cùng tự nhiên điểm thăng bằng. Dạng này nghe bảo, giống như có chút không rõ. Ngươi có thể hiểu thành, nhân loại các ngươi bên trong bảo vệ môi trường tổ chức nhân viên. A Nghèo, bảo vệ môi trường tổ chức. Nam vực có dạng này tổ chức. Lạm Tợ Lạ Sở trầm mặt một lát. Ta tại trong tiểu thuyết nhìn thấy. A Nghèo. Không cần hỏi A Nghèo cũng biết, Lạm Tợ Lạ Sở nhìn tiểu thuyết, hẳn là thọ tử trấn trong thư viện sách, những cái kia cơ bản đều là địa cầu văn học. Nếu như đưa vào địa cầu, cũng thực sự có rất nhiều bảo vệ môi trường tổ chức. A Nghèo như có điều suy nghĩ, ta đại khái hiểu bọn chúng là tình huống gì. Lạm Tợ Lạ Sở, trước đó, mà hiện tại cùng ta nói chuyện phiếm thời điểm, nàng cũng nói qua bọn này một diệp nhỏ vệ sĩ. Theo nàng nói tới, bọn này một diệp tộc là tại 3 ngày trước tiến đến, vừa tiến đến liền bắt đầu tự phát bảo vệ lại ngân đảo san hô hoàn cảnh đến. Bọn chúng hội tại ngân đảo san hô tuần tra, trợ giúp cần trợ giúp người. Một khi tiếp nhận trợ giúp của bọn nó, liền sẽ bị bọn chúng tuyên truyền giảng giải các loại bảo hộ tự nhiên nói lý. Liên cung loại với đồng giá trao đổi, nếu như ngươi không chấp nhận trợ giúp, vậy chúng nó cũng sẽ không nhiều nói cái gì, chỉ khi nào ngươi đạt được bọn nó trợ giúp, vậy cũng chỉ có thể dựa tai lắng nghe. Mặc dù bọn chúng loại này tác phong, cũng không nhất định nhận các tộc tán đồng. Nhưng các tộc kỳ thật đều rất hoan nghênh một diệp nhất tộc, bởi vì có bọn chúng tại hoàn cảnh, tự nhiên chi lực cũng sẽ trở nên càng thêm hài hòa. Nói đến, Mạc Nghệ cũng rất thích một diệp tộc, trước đó một diệp nhất tộc có người đi khiêu chiến tiểu chân bảo tháp, nàng còn mở cửa sau. Đáng tiếc, bọn chúng còn là quá yếu, coi như mở cửa sau cũng chỉ là khiêu chiến 2 tầng, liền kết thúc. Chương 3649, mẫu 1, 1, chương 3649, mẫu 1, 1, Lạm Tợ Lạ Sở, mặc dù một diệp tộc thực lực rất yếu, nhưng chúng nó vận khí cũng không tệ lắm. Khiêu chiến kết thúc về sau, thu hoạch được đến một viên có thể bằng vào nội tâm mong muốn mà sinh trưởng loại cây. Chỉ cần gieo xuống loại cây, cũng ở trong lòng cầu nguyện loại cây thành thục về sau bộ dáng. Loại cây liền sẽ bằng vào nguyện lực trưởng thành đối ứng bộ dáng. Mà đám kia một diệp tộc, tại vạn du lịch rừng rậm hào thời điểm, chính là sinh hoạt tại một gốc tre trời màu một bên trên. Thế là, bọn chúng không chút do dự, đem loại cây cầu nguyện thành màu một bộ dáng. Thông qua nguyện lực gia trì, ngắn ngủi thời gian một ngày, màu một liền dài đến chừng 50m độ cao. Một diệp nhất tộc bây giờ liền sống nhờ tại gốc này màu một phụ cận. Bọn chúng tay cầm cái kia cái lá cây, chính là màu một chi lá. Tại ngoại giới thời điểm, một diệp nhất tộc liền có thể điều khiển màu một chi lá tiến hành treo lơ lửng giữa trời cùng bay lượn, không nghĩ tới mới tiến vào mộng chi tinh nguyên mấy ngày, bọn chúng ở trong này cũng làm ra đến một gốc màu một. Lạm Tợ Lạ Sở nói đến đây lúc, cũng có chút cảm khái. Một diệp nhất tộc rất nhiều năng lực đều căn cứ vào màu một mà hình thành. Nếu như không có màu một, lấy bọn chúng yếu đuối thân thể, tiến vào mộng chi tinh nguyên khẳng định là hạng chót tộc đàn. Nhưng bây giờ, thông qua tiểu chân bảo tháp ban thưởng loại cây, bọn chúng ngược lại đi đến các tộc đoạn trước nhất. Cái này khiến Lạm Tợ Lạ Sở cũng không nhịn được cảm khái vận may của bọn nó khí. Nàng thậm chí hoài nghi tới, có phải là Mạc Hệt cho chúng nó mở cửa sau, bằng không làm sao liền vừa lúc ban thưởng nguyện lực loại cây đâu. Bất quá, Mạc Hệt biểu thị nàng cái gì cũng không làm. Ban thưởng là căn cứ vào tiên cảnh quy tắc. Nói cách khác, một diệp nhất tộc nguyện lực loại cây, có lẽ không phải Mạc Hệt mang đến, mà là tiên cảnh quyền năng căn cứ vào tầng dưới chốt tính toán, kết hợp các loại tình báo đưa cho chúc phúc. Đương nhiên cũng có thể là thuần túy vận may, bất quá khả năng này, Lạm Tợ Lạ Sở là không tin lắm. Nghe tới Lạm Tợ Lạ Sở thổ thức, A Nghèo cũng tò mò dùng tới đế thị giác, quan sát một chút một diệp nhất tộc bây giờ trụ sở. Không hề nghi ngờ, ngay tại ngân đảo san hô. Dù sao, ngoại giới tinh nguyên cũng không thích hợp trồng thông thường loại cây. Cho nên, một diệp nhất tộc đem một trồng ở ngân đảo san hô. Vị trí đại khái là tại tiểu chân bảo tháp phụ cận một mảnh bằng phẳng chi địa. Mặc dù chỉ là mới trưởng thành, nhưng màu một lúc này đã có che trời chi thế, cùng cách đó không xa tiểu chân bảo tháp hòa lẫn, tựa như là hai tòa tháp cao, thẳng sâu bạch hồng. Màu một chủ một, dưới đây lớn nhất đường kính đã vượt qua 10 mét. Thúy non ra mới bên trên, bị một diệp nhất tộc dùng không biết tên màu lục nước ép, khắc họa đại lượng kỳ dị ký hiệu. Nghe nói, đây là một diệp nhất tộc loại nào đó nghi thức, có thể phù hộ màu một khỏe mạnh trưởng thành. Dưới đây trên vỏ cây còn có một chút nhỏ bé lông ngấn, chỉ cần tại lông ngấn bên cạnh dùng lòng bàn tay đụng vào một chút, tựa như cho nó ngứa, bên trong liền sẽ chảy ra ồ ồ chất lỏng. Loại này chất lỏng là màu một theo lòng đất hấp thụ nước ngọt, bởi vì mang nhàn nhạt mùi hương, là đỉnh cấp nước sạch. Không ít làm bằng gỗ trà dùng màu một chi thủy ngâm, hương vị hội càng thêm hoàn mỹ. Trừ cái đó ra, màu một cởi sạch vỏ cây, cũng có thể mài phấn xem như đồ ăn sử dụng. Trên trạc cây còn có thể kết quả, là dùng ăn giá trị cùng dược dụng giá trị cũng rất cao trái cây. Đương nhiên, từng mảng lớn màu sắc khác nhau, khác biệt hiệu dụng thải sắc lá cây, càng là màu một tinh túy, màu một có thể bị mang theo màu tiền tố, cũng là vì vậy được đến. Có thể nói, màu một toàn thân trên dưới đều là bà bối. Bất quá, nhất làm cho áng kinh ngạc chính là,
một diệp nhất tộc tựa hồ hoàn toàn khống chế màu một sinh trưởng logic, màu một cái kia rộng lớn trên chặt cây, có thể tự chủ mọc ra thiên nhiên nhà trên cây, đường đi, thậm chí dây leo thang dây. Cái này đã có chút mộng chi hoang dã thụ văn minh hình thức ban đầu. Bây giờ, toàn bộ mộng chi tinh nguyên một diệp nhất tộc đều ở tại màu một bên trên, hoặc là màu một phụ cận. Mà lại không chỉ là một diệp nhất tộc, trung quanh còn có không ít những tộc của khác, bọn hắn tại màu một phụ cận thành lập đơn giản phiên chợ, ở trong này giao dịch tiểu chân bảo tháp sản xuất tiên cảnh đạo cụ. Không thể không nói, một diệp nhất tộc cho màu một vị trí chọn lựa rất tốt. Gần quan được ban lộc, tiểu chân bảo tháp tiền lãi, một diệp nhất tộc đã bắt đầu đến. Không bao lâu, một diệp nhất tộc đoán chừng có thể dựa vào địa lợi ưu thế, trực tiếp tỏa sáng tân sinh. Nhưng nói đi thì nói lại, bọn chúng có thể đem cường tráng màu một trồng ở nơi này, hiển nhiên cũng là trải qua mạ hệ cho phép. Mạ hệ tán thành một diệp nhất tộc lý niệm, mới có thể đồng ý bọn chúng ở bên an cư. Đây cũng là một diệp nhất tộc trời sinh thuần lương hồi báo đi. Tại thu hồi thượng đế thị giác thời khắc cuối cùng, Áng Thao túng nghiệm huyễn chi lực, đục vào một chút màu một đỉnh. Nương theo lấy ngọn cây một mảnh lá cây màu bạc chập chờn, Áng trước mắt xuất hiện màu một thuộc tính. Tiên cảnh thực vật, nguyện lực loại cây, màu một, thời kỳ sinh trưởng, xuất từ tiên cảnh ngân đảo san hô. Đây là một viên có thể bị tâm linh chi lực ảnh hưởng thần kỳ loại cây, đói người có thể trồng ra mọc đầy bánh mì đại thụ, nghèo khó người có thể để cho nó kết xuất kim tệ trái cây, ốm đau người có thể trồng ra chữa trị dây leo, thậm chí háo sắc người cũng có thể trồng ra. Trước mắt quá chặt vì màu một hình thái, có thể cấy ghép nhưng không thể sửa đổi. Cấy ghép trạng thái thời gian cùn độ là 6 tháng. Làm ở vào cấy ghép trạng thái lúc, nên đạo cụ có thể để vào đơn độc tiên cảnh không gian. Còn lại thời điểm không cách nào để vào tiên cảnh không gian. Xem hết nguyện lực loại cây giới thiệu, Áng cảm giác cái này có chút dầu củ là rẻ chà bu, chỉ cần nguyện ý, tựa hồ cái gì đều có thể cầu nguyện đi ra. Bất quá, Áng nghèo đoán chừng hẳn là có năng lực hạn mức cao nhất a. Cũng không thể một viên nguyện lực loại cây, liền có thể cầu nguyện ra một gốc mọc đầy tiêm quả thần thụ a. Nếu quả thật có thể bán buôn tiêm quả, người năng lực giả kia chẳng phải là tại mộng chi tinh nguyên cũng biến thành rau cải trắng rồi. Áng nghèo một bên nghĩ như vậy, một bên xâm nhập cảm giác một chút nguyện lực loại cây tình huống. Sau một lúc lâu, Áng ánh mắt lóe lên hiểu rõ. Đích xác, nguyện lực loại cây đích thật là có hạn mức cao nhất, nó có thể trồng đi ra cây, siêu phàm hiệu quả là có hạn chế. Trước mắt nó có thể cầu nguyện bất luận cái gì loại cây, làm ngoại hình vô hạn tương tự, nhưng nội tại hiệu quả là không có cách nào vượt qua trung giai học đồ tiêu chuẩn. Nói cách khác, muốn để nguyện lực loại cây trồng ra tiêm quả chi thụ, hoặc là xuân chi nữ thần mực quá ngươi loại này, trước mắt là tuyệt đối không có khả năng. Đến nỗi tương lai có khả năng hay không, Áng nghèo cũng không biết. Hiểu rõ xong một diệp nhất tộc tình huống về sau, Áng nghèo nội tâm kỳ thật còn thật vui vẻ. Một diệp nhất tộc chỉ là bạch nhật kính vực vô số trong tộc đàn một cái, nó là một cái nho nhỏ ảnh thu nhỏ, nhưng lại bắn ra bạch nhật kính vực các tộc sinh thái. Bọn hắn tại Mộng Chi Tinh Nguyên thành lập trú điểm, mở ra biên, sáng tạo cuộc sống mới, mới văn minh. Nghiễm nhiên đã có đem Mộng Chi Tinh Nguyên kiến thiết vì thế giới thứ hai tính toán. Đối với Áng nghèo mà nói, bản thân cái này chính là hắn chỗ vui mừng. Một khi bọn hắn bắt đầu thích ứng cũng quen thuộc Mộng Chi Tinh Nguyên sinh hoạt, như vậy cuối cùng bọn hắn nhất định sẽ hóa thành tân trụ dân thường trú Mộng Chi Tinh Nguyên, cuối cùng trở thành Mộng Chi Tinh Nguyên một phần tử. Chương 3649, mẫu 1, 2, chương 3649, mẫu 1, 2, đến lúc đó, những người này cũng tương đương là hắn nhân tài kho một viên. Có thể nào không vui? Đương nhiên, tân tiến người nhiều cũng không nhất định tất cả đều là chuyện tốt. Đúng rồi, ta hôm nay theo thọ tử trấn đi ngân đảo san hô thời điểm, vẹn vẹn vài phút lộ trình, liền thấy mấy trăm người phân hai phe đi phương hướng khác nhau. Theo ta được biết, là tinh nguyên bên trên xuất hiện hai cái mới tiên cảnh phó bản. Mà đây vẫn chỉ là vài phút thời gian, liền hiện ra hai cái phó bản mới. Ở trong mấy ngày này, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ có mới tiên cảnh phó bản bị phát hiện. Văn tự cột bên trên soát đi ra nhắc nhở, đã không kịp nhìn. Mà lại, theo lạp tợ lạ sơ biết, bây giờ luân hãm vào tiên cảnh người, đã không chỉ bốn chữ số. Cái gọi là luân hãm liền cùng loại lúc trước ánh nắng gánh xiết thú, không có năng lực thông quan, tự thân vẫn còn thẻ quan trạng thái, còn không có biện pháp theo trong phó bản ra ngoài, thế là liền luân hãm trong đó, đi lại đi không được, tiến vào cũng vào không được. Duy nhất tương đối tốt chính là, cơ hồ tất cả luân hãm người đều là có thể hạ tuyến. Chí ít bọn hắn còn có thể hạ tuyến xin giúp đỡ, hoặc là hạ tuyến hô hấp một chút tự do không khí. Nếu như là dân bản địa luân hãm vào trong phó bản, đó mới là thật tuyệt vọng, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, chỉ có thể chờ đợi đằng sau tiến vào phó bản người, đến cứu vãn. Lạp tợ lạ sở ý tứ, Áng nghèo cũng rõ ràng. Đây cũng là không có cách nào, hai ngày này tiến vào mộng chi tinh nguyên người mới quá nhiều, người càng nhiều phát động tiên cảnh phó bản sát suất liền sẽ tăng lớn. Rất nhiều bản thân ẩn nấp tại núi tinh thể tiên cảnh phó bản, cũng sẽ bởi vì nhân viên trở nên dày đặc mà chủ động hiện thân. Cũng tỉ như, có ít người khả năng đi tới, liền thấy cách đó không xa xuất hiện cái tinh thể tạo vật, sau đó lại hiếu kỳ trong lòng tuôn, đụng một cái, liền bị kéo vào phó bản. Thậm chí có dưới đất tinh quật thăm dò, chỉ là đi nhầm nói, liền tiến vào cái nào đó tinh thể trong cửa lớn, sau đó rơi vào phó bản. Mà nguyên bản nơi này nhưng thật ra là thứ gì đều không có. Loại này tính ngẫu nhiên cực mạnh mở phó bản tình huống, cho dù là Áng nghèo, cũng không có cách nào kịp thời đi ngăn cản. Bởi vì hắn cũng không có cách nào dự phán, một giây sau phải chăng liền có tinh thể tạo vật vọt tới người nào đó trước mặt, thậm chí người nào đó trong tay. Ta hiện tại duy nhất có thể làm, chính là thống kê trước mắt đã xuất hiện phó bản, xác nhận phó bản loại hình, sau đó tuyên bố ra ngoài, nhìn có hay không đối chứng người đi khiêu chiến. Cũng tỉ như là tra án loại phó bản một khi công bố ra ngoài, nói không chừng liền có thám tử nguyện ý tiếp nhận, đi giải cứu trong đó luôn hãm người. Dù sao, Áng không có cách nào một người đi giải cứu tất cả mọi người, hắn không có tinh lực này, cũng không có năng lực như vậy, chỉ có thể đem nhiệm vụ chia sẻ xuống dưới.
Lạp đỡ lạ sở, đích xác, là nên thống kê một chút phó bản.
Bất quá, ta đem chuyện này nói ra, cũng không phải cho ngươi gia tăng gánh vác, mà là muốn nói cho ngươi, chuyện này không cần đến ngươi đi làm.
Áng nghèo nghi hoặc nhìn về phía lạp đỡ lạ sở.
Lạp đỡ lạ sở thản nhiên nói, bạch nhật kính vực sinh linh, cũng không phải bị nuôi dưỡng lớn. Bọn chúng hiện tại chỉ là mới đến, rất nhiều chuyện còn không hiểu nhiều, cho nên có vẻ hơi loạn. Nhưng chỉ cần cho chúng nó một chút thời gian, chính bọn chúng liền sẽ đem hết thảy vấn đề bình định lập lại trật tự. Tin tưởng ta, chỉ cần bọn hắn lấy lại tinh thần, khẳng định hội thành lập một cái đối ứng phó bản điều mục. Thậm chí, khả năng so ngươi tưởng tượng càng hoàn thiện. Cho nên, ngươi không cần thiết đi gánh vác chuyện này, để bọn hắn chính mình đi làm là được.
À nghèo nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy Lạp Đờ Lạ Sơ nói thật đúng. Nhìn xem khí phôi nhà máy liền biết. Khí phôi nhà máy theo thành lập đến vận hành, thậm chí không đến thời gian một tuần, liền đã 10 phần hoàn thiện. Chia nhỏ điều mục, loại cơ hồ đến tỉ mỉ tình trạng. Cùng lý lẽ, khi bọn hắn lấy lại tinh thần, phát hiện tiên cảnh phó bản loạn tượng về sau, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đi giải quyết. Bọn hắn biện pháp giải quyết vấn đề, cũng tuyệt đối thích hợp bọn hắn nhất chính mình.
Lạp Đợt Lạ Sơ, ngươi chỉ cần ở bên cạnh nhìn xem là được. Tựa như là liệu pháp bản cắt bên ngoài cao cao tại thượng thần minh, chỉ tại thời điểm mấu chốt nhất, hoặc là liệu pháp bản cắt đứng trước hủy diệt thời điểm, lại đi điều chỉnh.
A nghèo, ta rõ ràng ngươi ý tứ.
Bất quá, nói thì nói như thế, lấy trước mắt ngậm chi tinh nguyên tình huống, ta cảm giác ta khả năng không có đất dụng võ. Trừ phi xuất hiện cái gì thiên ngoại đến vật, hoặc là cùng loại tận thế thiên thai một loại tình huống. Sự tình khác kỳ thật hoàn toàn có thể buông tay, để người của Bạch Nhật kính vực đi làm. Liên cung loại với trong nhà đại sự về trượng phu quản, việc nhỏ về thê tử quản kết quả cả một đời sống qua đi, đại sự một kiện không có, tất cả đều là vụn vặt việc nhỏ.
Lạp Đợ Lạ Sở nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng thế.
Bất quá, nếu quả thật xuất hiện tiên ngoại đến vật, tỉ như ngươi trước đó nói ngấp nghé mộng chi tinh nguyên khổng lồ mộng giới sinh mệnh, ngươi lại có thể làm gì chứ?
A nghèo,
sống chết mặc bay.
Lạp Đợ Lạ Sở,
A nghèo nhún nhún vai, tốt a, chỉ đùa một chút. Mặc dù ta đích xác không có cách nào làm cái gì, nhưng thực tế không được, ta có thể thử một chút lập bản. Đến nỗi như thế nào lập bản, A nghèo cũng không tiếp tục giải thích.
Lạp Đợt Lạ Sở cũng không có hỏi, cái này hiển nhiên dính đến A nghèo tư ẩn.
Chỉ cần nàng biết, A còn có lật bản át chủ bài, vậy thì tốt rồi.
Bằng không tương lai nếu như gặp phải mộng chi tinh nguyên thời khắc sống còn, lại bất lực, đây mới thực sự là tuyệt vọng. Thời gian kế tiếp, bọn hắn lại trò chuyện một chút mới xuất hiện tiên cảnh phó bản. Mặc dù bọn hắn đã quyết định đem tiên cảnh phó bản buông tay xuống dưới, để người của Bạch Nhật kính vực chính mình suy nghĩ biện pháp chủ tính chung giải quyết. Nhưng đối với một chút đặc thù phó bản, bọn hắn còn là rất chú ý, cũng thì như có được Lạp Đợt Lạ Sở chuẩn thì thân tiên cảnh phó bản.
Bất quá, trước mắt tiên cảnh phó bản xuất hiện quá nhiều, đến cùng cái nào trong phó bản có Lạp Đợt Lạ Sở chuẩn thì thân, Áng kỳ thật cũng không rõ lắm. Chỉ có thể tối nay lại đi xem kỹ. Nhưng trừ chuẩn thì thân phó bản bên ngoài, lập tức kỳ thật vẫn là có không ít Áng chú ý phó bản mới cũng rất đặc thù. Cũng thì như Hải Dương Hòa Âm ban ngày chi thơ hiệu rất nhạy cảm sơn trang sô cô la thành. Cái này bốn cái phó bản, là Áng trước mắt cảm thấy được phó bản mới bên trong. Thứ nhất hắn chú ý trong đó hiệu rất nhạy cảm sơn trang cùng sô cô la thành là minh sát xuất hiện thành thị phó bản, Áng chú ý bọn chúng, tự nhiên là nghĩ đến có thể hay không di dân. Bất quá Áng thông qua thượng đế thị giác đội vàng nhìn một chút, hiệu rất nhạy cảm sơn trang tựa hồ là thăm dò hướng, thăm dò một cái bị báo tuyết bao phủ thành thị. Ác liệt báo tuyết hoàn cảnh, cũng không phải là quá phù hợp di dân. Nếu như báo tuyết có thể đình chỉ, ngược lại là có thể di dân một số người đi vào. Bằng không mà nói, cũng chỉ thích hợp một bộ phận kháng hàn năng lực mạnh tộc đàn, tỉ như kỳ triệt tộc. Đến nỗi sô cô la thành cái phó bản này Áng tạm thời nhìn không ra là cái gì loại hình, phó bản diện tích tương đối lớn, nhưng bên trong tựa hồ cũng không có bình thường kiến trúc, tất cả đều là dùng sô cô la đổ bê tông gian phòng. Liền ngay cả cung điện thần miếu đều là sô cô la làm. Áng nghèo đối với sô cô la kiến trúc có chút lo lắng, nếu là gặp nóng lời nói, có thể hay không hòa tan. Nếu như hòa tan, vậy cái này hiển nhiên cũng không thích hợp coi như di dân thành thị. Dù sao trước mắt đến xem, hiệu rất nhạy cảm sơn trang cùng sô cô la thành đều có một chút thiếu hụt, nếu như thông quan phó bản có thể đền bù những này thì vết, cái kia ngược lại là có thể suy tính một chút.
Chương 3650, người khiêu chiến, 1111, chương 3650, người khiêu chiến, 1111, đến nỗi Hải Dương Hòa Âm cùng ban ngày chi thơ hai cái này phó bản sở dĩ nhận A nghèo chú ý, là bởi vì luân hãm vào trong bọn chúng người là nhiều nhất. Hải Dương Hòa Âm, trong phó bản là một mảnh che kín mây đen hải vực, chủ yếu chẳng cảnh tại một chiếc xa hoa du thuyền bên trên. A nghèo đại khái liếc mắt nhìn, bởi vì không có đi thực thể tiếp xúc, cũng không có tìm được có thể bắt giữ tiên cảnh tin tức lưu, cho nên tạm thời không biết đây là cái gì loại hình phó bản. Nhìn qua giống như là giải mã. A nghèo cũng không rõ lắm. Nhưng thông qua một chút số liệu tin tức, Áng có thể xác định, tiến vào cái phó bản này tất cả mọi người, toàn bộ luân hãm. Không có một cái đi ra. Tin tức tốt duy nhất là, trước mắt chiếc này du thuyền đã đạt tới 800 người hạn mức cao nhất, phó bản cửa vào tạm thời đóng lại, kẻ đến sau không có cách nào lại đi vào. Cho nên không cần lo lắng tiếp tục có người luân hãm. Nhưng đây đối với bản thân liền vây ở trong phó bản người mà nói, chỉ sợ không tính là tin tức tốt gì. Có ngoại viện bổ sung thời điểm đều không có thông quan, bây giờ 800 người ở bên trong hao tổn, đoán chừng càng khó thông quan. Ban ngày chi thơ cái phó bản này trận vực là một mảnh ác liệt đất chết. Không có kiến trúc, không có thực vật, cũng không có bất luận cái gì mắt trần có thể thấy sinh linh. Chỉ có vô tận đất đỏ cùng bá nham, kỳ phong cùng lõm gốc, cùng thỉnh thoảng nhấc lên báo cát.
lôi đỉnh chỉ chấn không rơi, mây đen lưu chuyển không dứt, tựa như là một cái triệt để tĩnh mịch thế giới. A Ngư thông qua thượng đế thị giác liếc mắt nhìn, dù sao là không có phát hiện cái phó bản này cụ thể là cái gì loại hình, có lẽ là đất chết cầu sinh. Sở dĩ có suy đoán như vậy là bởi vì luân hãm vào cái phó bản này hơn 300 người, tất cả đều vây ở dưới mặt đất, đau khổ cầu sinh. Tại sao là dưới mặt đất? Bởi vì mặt đất hoàn cảnh quá mức ác liệt, hoàn toàn không có cách nào sinh tồn. Cũng may, vây ở cái phó bản này chừng 300 người, đều là tinh mục tộc. Thân thể của bọn hắn, tại đối mặt loại này ác liệt hoàn cảnh lúc, có tốt đẹp tính thích ứng. Ăn uống chi dục cũng rất nông cạn. Nếu thật là đất chết cầu sinh, nói không chừng bọn hắn thật đúng là có thể cầu sinh thành công. Nhưng, A Nghèo vẫn còn có chút hoài nghi. Dù sao, phó bản tên là Ban Ngày Chi Thơ, ban ngày ở đâu? Thơ lại ở đâu? Như thế đất chết, thật có thể chống lên thơ bẩn ý sao? Tóm lại, hai cái này phó bản trước mắt đến xem, tạm thời đều nhìn không ra giải pháp manh mối. Nếu như về sau, luôn hãm người còn là tìm không thấy giải pháp, ta đến lúc đó lại hỗ trợ đi xem một chút. A Nghèo dừng một chút, nhìn về phía Lạm Tợ Lạ Sở, người đây, ngươi vừa rồi nghe nhiều như vậy phó bản mới miêu tả, có cái nào phó bản nhất làm cho người chú ý? Lạm Tợ Lạ Sở, ta vừa rồi vốn định nghe một chút, có hay không ta tên quen thuộc? Thì như đảo xương mù long mộ, tinh linh chi sâm, ngân đảo san hô. Loại này, Lạm Tợ Lạ Sở chỉ cần nghe xong liền biết, cùng chính mình chuẩn thì thân có quan hệ. Nhưng rất đáng tiếc, tạm thời không có nghe được ta tên quen thuộc. Lạm Tợ Lạ Sở dừng một chút, lại nói, có lẽ, làm lên ngươi liệt đi ra những này phó bản mới bên trong, cũng tồn tại ta chuẩn thì thân, nhưng hắn vị trí phó bản danh tự, ta khả năng chưa từng nghe qua. Loại tình huống này cũng là tồn tại. Mặc dù tiên cảnh quyền năng cũng không nhất định sẽ đem nàng chuẩn thì thân phân phối đến chính mình quen thuộc trong bối cảnh, cũng có thể là chống rông sáng tạo mới bối cảnh. Cũng tỉ như nàng có một cái chuẩn thì thân tên là Alan, hắn vị trí phó bản là mộng cảnh vườn thú. Lạm Tợ Lạ Sở đối với Alan khẳng định rất quen thuộc, nhưng đối với mộng cảnh vườn thú cái xưng hô này lại là lạ lẫm. Mộng cảnh vườn thú hiển nhiên chính là tiên cảnh quyền năng sáng tạo ra mới bối cảnh. A Nghèo, ý của ngươi là trừ chuẩn thì thân tồn tại phó bản bên ngoài, ngươi đối với những này mới ra phó bản đều không chú ý? Lạm Tợ Lạ Sở lắc đầu, cũng không phải. Ngươi vừa rồi nói mấy cái kia phó bản, Sô Cô La Thành, Hải Dương Hòa Âm chờ một chút, ta đều rất để ý. Bất quá, chú ý nhất cũng không phải là những này, mà là một cái khác ngươi không có nâng lên phó bản. A Nghèo, không biết là cái kia. Lạm Tợ Lạ Sở nói khẽ. Ánh nắng gánh xiết thú cả nỉ bản. Làm Lạm Tợ Lạ Sở nói ra phó bản danh tự lúc, A Nghèo giật mình lăng mấy giây. Đối với cái phó bản này, hắn cũng không lạ lắm. Nhìn tiên tố liền biết, cái phó bản này là lúc trước ánh nắng gánh xiết thú đến tiếp sau phó bản. Trước đó, A Nghèo bọn người tại thông quan ánh nắng gánh xiết thú thời điểm, còn được đến một chút liên quan tới đến tiếp sau phó bản tin tức. Nghe nói, ánh nắng gánh xiết thú ca nị vạn là hơn một cái vòng liên động phó bản. Muốn mở ra cái phó bản này, nhất định phải đạt được tiên cảnh đạo cụ, ánh nắng gánh xiết thú thư mời. Mà muốn có được thư mời, nhất định phải điểm cao thông quan ánh nắng gánh xiết thú phó bản. Lúc trước, Louis ghi là có cơ hội lấy được thư mời, nhưng hắn từ bỏ thư mời, lựa chọn thư đề cử, sau đó liền mở ra hiện tại vụ gì ẹn phó bản. A Ngư trước đó cũng nhận được qua một cái ban thưởng, là một tấm ánh nắng gánh xiết thú cả nị vạn vé khách quý. Bất quá, A Nghèo lúc ấy cũng cự tuyệt, đổi thành cùng tạo mộng người chiều sâu nói chuyện. Cho nên, tại A Nghèo cùng Lũ Ý Ghi đều cự tuyệt dưới tình huống, ánh nắng gánh xiếp thú cả nhị vạn cái phó bản này cũng không thành công mở ra. Bất quá, ngay tại hôm qua, ánh nắng gánh xiếp thú cả nhị vạn hiện thân mộng chi tinh nguyên. Đây có nghĩa là, kế Lũ Ý Ghi về sau, có vị thứ hai điểm cao thông quan ánh nắng gánh xiếp thú tuyển thủ xuất hiện. A Nghèo, người đối với cả nhị vạn cảm thấy hứng thú. Lạm Tợ Lạ Sở gật gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia tinh mịch, dù sao, lúc trước gánh xiếp thú kinh lịch, để ta ký ức khắc sâu. Ta rất muốn biết cái phó bản này đến tiếp sau sẽ là thế nào. Mặc dù Lạm Tợ Lạ Sở thanh âm rất bình tĩnh, nhưng Áng có thể nghe được nàng ngữ điệu tựa hồ là theo trong hàm răng đục tới. Xem ra lúc trước tại gánh xiếp thú phó bản biểu diễn, nàng đến bây giờ còn chưa tiêu tan. Mà lại cái phó bản này có lẽ cùng Uzi En phó bản cũng có chút quan hệ. Ta tin tưởng Louis ghi hẳn là cũng đối với cái phó bản này cảm thấy hứng thú. A Nghèo, vậy chúng ta tối nay đi qua nhìn một chút. Chờ Louis ghi nhiệm vụ kết thúc rồi nói sau. Bất quá ta dù sao sẽ không tiến vào phó bản. Lạm Tợ Lạ Sở, mà lại cũng không nhất định phải hiện tại đi nhìn. Nếu là hoàn mỹ thông quan, hẳn là có chiếu lại đến lúc đó lại nhìn cũng được. A Nghèo rõ ràng gật đầu. Tại bọn chúng tán dóc trong quá trình, thời gian cũng chậm chậm đi tới 9 giờ tối. Lúc này, Louis ghi nhiệm vụ chính tuyến 6, thủ hộ ngôi sao vòng nguyệt quế, đã bắt đầu mở giờ. Chỉ là cho đến bây giờ, sương mù lượn lờ ngoài viện phố dài, vẫn không có bất luận động tĩnh gì. Liền ngay cả kiên nhẫn rất tốt nguyệt lượng nữ sĩ, lúc này đều đã bắt đầu nhíu mày lại, liên tiếp bên ngoài nhìn. Lúc đầu nàng chỉ là có chút hiếu kỳ, cái gọi là tiên cảnh phó bản nhiệm vụ là cái dạng gì, thế là tới vây xem một chút. Kết quả, nhiệm vụ mở ra lại không người đến, người khiêu chiến như thế không đúng giờ sao? Dựa theo chúng ta trước đó cùng Lũ Ý Ghi giao lưu, những người khiêu chiến này cũng đều là đạt mạn đế quốc, tại đàn hạc lĩnh vực có thành tích người. Bây giờ còn chưa có đến, có lẽ là được tuyển chọn người khiêu chiến, còn không có ngủ say. Thái Dương tiên sinh nói. Nguyện lượng nữ sĩ thán một tiếng, dựa vào tại sắt tây nghệ thuật ghế dựa thành ghế, cũng chỉ có lời giải thích này. Ngẫm lại cũng đúng. Không phải mỗi người đều có thể đúng giờ ở buổi tối 8 điểm chìm vào giấc ngủ, cũng có hội thức đêm đến rất muộn. Lúc trước nàng còn chưa trở thành siêu phàm giả trước, không phải cũng là cả đêm ngủ không được các nguyệt lượng nữ sĩ dùng loại này lấy cớ thuyết phục chính mình. Nhưng nghĩ đến, bọn hắn một đám người, như thế trận địa sẵn sàng, chờ một cái thật lâu không ngủ, ở bên ngoài thức đêm hưng phấn người, nàng liền cảm giác nghiến răng. Chờ chút nhìn xem, hôm nay người khiêu chiến đến cùng là ai, nếu như trình độ liền dịu lộ ở mổ tiêu chuẩn đều không đạt được lời nói, loại kia ban ngày hắn tỉnh, nàng tuyệt đối đi hiện thực chiếu cố hắn. Thái Dương tiên sinh, nếu như trình độ của bọn hắn có thể vượt qua dịu lộ ở mổ, cái kia lục giá chi tinh danh hiệu cũng không đến nỗi rơi xuống lũ ý gì trên đầu. Thái Dương tiên sinh rất muốn khuyên mấy câu, nhưng nhìn xem Nguyệt Lượng nữ sĩ cái kia nguy hiểm ánh mắt, hắn cuối cùng vẫn là bảo trì trầm mặc. Thời gian trôi qua, ngay tại Nguyệt Lượng nữ sĩ đã nhàm chán đến, bắt đầu suy tư tiếp xuống làm như thế nào đi soát độ tán đồng thời điểm, ngoài viện trên đường dài, rốt cục có động tĩnh. Đến rồi. Cơ hồ tất cả mọi người đều dừng lại trên tay sự tình, ánh mắt nhìn về phía phố dài. Chỉ có Nguyệt Lượng nữ sĩ không có ngay lập tức nhìn ra phía ngoài, mà là quay đầu, xuyên thấu qua mở ra cửa sổ nhìn về phía đường đi phòng nhỏ trong đại sảnh đồng hồ. Lúc này thời gian, ban đêm 9 giờ 30 phút. Đến trễ nửa giờ. Nguyệt Lượng nữ sĩ yên lặng ghi nhớ thời gian này, nàng ngược lại là muốn nhìn, người khiêu chiến này trình độ có hay không tư cách để các nàng khổ đợi nửa giờ. Lúc này, hoàn toàn không biết đã bị người nào đó ghi nhớ người khiêu chiến, đang từ phố dài cuối cùng cái kia vặn bẹo ánh sáng trong động, đi tới. UGN phó bản bên ngoài. A Nghẹo cũng kịp thời phát hiện phó bản biến hóa, lập tức dừng lại nói chuyện tiếng, bắt đầu đối với trong phó bản tình huống tiến hành tình hình thực tế trực tiếp. Tại 3D bối cảnh xuống, Lạm Tợ Lạ Sở hoàn toàn là thân lâm kỳ cảnh, liền ngay cả cách đó không xa, mèo đen mệt mỏi trên thân lông tóc, tại gió nhẹ xuống rất nhỏ rung động, cũng nhìn rõ rõ ràng ràng. Lạm Tợ Lạ Sở chọn lựa một cái tầm mắt rất tốt vị trí, cũng chính là UGN lầu các hai tầng trên ban công. Không thể không nói, A Nghẹo 3D miễn cảnh chân thực cảm giác cực cao. Ban công lan can lạnh buốt cảm giác, cùng gió thổi qua lan can mang theo nhàn nhạt dị sắc vị, đều như thật hoàn nguyên. Hơi đụng vào một chút, thậm chí lan can còn ẩn ẩn tại bất ổn lắc lư. Trên ban công có cái ghế, dựa theo hạng truy cầu chi tiết liệu tính, cái này ghế nằm khẳng định cũng có thể ngồi. Bất quá, Lạm Tợ Lạ Sở cũng không có ngồi lên, mà là thói quen dùng tóc bệnh ra vương tọa. Ách, vương tọa ở trong này quá lớn, nàng một lần nữa bệnh một cái dựa vào ghế dựa. Thân tại lầu hai chỗ tốt, là có thể thấy rõ ràng bên ngoài phố dài. Lúc này, Lạm Tợ Lạ Sở liền nhìn thấy, bên ngoài trên đường dài, cái kia vặn vẹo ánh sáng trong động đi tới một thiếu niên. Đây là một cái nhìn qua còn rất ngây ngô thiếu niên, cao cao gầy gò, mặc một thân màu đỏ tím giáo bào kiểu dáng đồng phục học sinh. Nhìn qua, đại khái 14, 15 tả hữu. Trên mặt có rõ ràng phơi ban, dưới mũi còn dài màu xanh đen sợi râu, cái kia mềm mại trình độ cùng dày đặc trình độ, rõ ràng chính là sơ cận, đoán chừng liền nửa năm này mới bắt đầu tròm râu dài, còn chưa cạo qua. Cũng rất thanh tịnh, ân. Có loại ngu xuẩn thanh tịnh. Ngay tại Lạm Tợ Lạ Sở quan sát đến vị này người khiêu chiến thời điểm, hắn đột nhiên dừng bước, nơi này là chỗ nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Một giây sau, hắn tựa hồ dựng thẳng lên lỗ tai đang lắng nghe cái gì. Phản phất có người ghé vào lỗ tai hắn nói chuyện. Lạm Tợ Lạ Sở chính nghi hoặc lúc, A Nghèo nói, tiên cảnh quyền năng ở trước mắt hắn hiện ra tin tức lưu. Vừa nói, A Nghèo đã đem tin tức lưu dùng hết bình phong hình thức, hiện ra ở trước mặt Lạm Tợ Lạ Sở. Đại khái nội dung chính là, nói cho hắn tiếp xuống nhiệm vụ, là muốn cùng Lục Ý Ghi khiêu chiến, tranh đoạt lục giá chi tinh danh hiệu. Lạm Tợ Lạ Sở, không có tiền căn hậu quả, trực tiếp liền nói cho hắn bắt đầu khiêu chiến. Hắn có thể nghe sao? Lạm Tợ Lạ Sở vừa dứt lời, liền nhìn thấy thiếu niên nhãn tỉnh sáng lên, là vị kia gọi là Lục Ý Ghi đạo tặc sao? Nguyên lai hắn trốn ở chỗ này, khó trách trong vòng tròn người đều tìm không thấy hắn. Không nghĩ tới ta trước một bước tìm tới, cái kia vừa bạn. Ta chỉ cần khiêu chiến thành công, cái kia lục giá chi tinh vòng nguyệt quế, chẳng phải là rơi ở trên người của ta rồi. Đến lúc đó, mẹ cha khẳng định hội vứt bỏ kết, đi cùng với ta. Hắn kế tiếp còn nói một chút mặc sức tưởng tượng tương lai lời nói, chỉ là Lạm Tợ Lạ Sở đã nghe không vô. Không nghĩ tới, cái thứ nhất đến người khiêu chiến, còn là một cái liếm cầu. Truy cầu lục giá chi tinh danh hiệu, không phải vì vinh dự, mà là vì một nữ nhân. Một bên khác, thiếu niên đã chạy tiến vào trong sân nhỏ, đối với vị trí hoàn cảnh, đối với kỳ quái ánh sáng động, sương mù tràn ngập, hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì chú ý, một lòng đều nhào vào khiêu chiến Lục Ý Ghi trên thân. Đây có lẽ là tiên cảnh quyền năng che đậy hắn nhận biết, cũng có thể là hắn thật không thèm để ý ngoại giới hoàn cảnh. Tóm lại, hắn hiện tại đã đi tới Lục Ý Ghi trước mặt. Đối với Lục Ý Ghi bắt đầu kêu gào, đạo tặc. Lục Ý Ghi, ta là đạo tặc. Thiếu niên nghiêm túc gật đầu, tự nhiên, chính là ngươi nửa đường trộm lấy lục giá chi tinh danh hiệu, ngươi không phải đạo tặc, ai là đạo tặc? Lục Ý Ghi. Thiếu niên tiếp tục nói, đến quyết đấu đi, ta sẽ đích thân đưa ngươi dẫm ở dưới chân, trở thành ta đăng lâm cao phong giai thạch. Ngữ khí của hắn trầm bổng du dương, tựa như đang nói chuyện kịch lời kịch. Phối hợp hắn cái kia chói mắt ánh mắt, động tác quá mức, còn có cái kia đi theo trên động tác xuống lay động ngây ngô sợi râu. Trung nhị, không thể nghi ngờ. Lưu Ý Nghị cũng không nghĩ tới, đối thủ thứ nhất của mình là một cái trung nhị thiếu niên. Mặc dù thiếu niên ở trước mắt phi thường không đáng tin cậy, nhưng Lưu Ý Nghị cũng không có vì vậy phất lờ. Thiếu niên trên ngón tay mài đi ra kén, nhất cử nhất động tư thái, còn ở sau lưng cái kia thanh đàn hạc, bao tường trôi đem. Không một không còn nói rõ, thiếu niên này tuyệt không phải là người mới học. Hắn mặc dù trung nhị, nhưng tại đàn hạc một đạo bên trên, khẳng định là có hắn bản lĩnh. Nghĩ đến cái này, Lưu Ý Ghi dò hỏi, không biết ngươi là? Thiếu niên ngóc đầu lên, vươn tay mò về lồng ngực của mình. Chế phục ngực áo ngực bên trong, có một cái châm ngực, trước đây bị hắn cho lật qua giấu trong túi, bây giờ bị hắn lật ra. Phía trên có trường học huy hiệu trường, cùng một hàng đối ứng lớp tên, còn có tên của hắn, Tạ Giản Dino. Chương 3651, Tạ Giản Dino, 1, chương 3651, Tạ Giản Dino, 1, đen nhánh hư không, đột nhiên bay ra một cái nhỏ bé điểm sáng. Điểm sáng xuất hiện một khắc này, đột nhiên quét tán, ngàn vạn đầu cầu vồng khí vụ từ đó bừng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, liền tại trong hư không tối tăm khuyết tán ra một mảnh tản ra hồng quang khối không khí, tựa như tinh vân. Lúc này, nếu là có người tới gần nơi này, đoàn cầu vồng tinh vân liền có thể nghe tới bên trong truyền đến sột soạt xoạt xoạt đối thoại âm thanh. Các hạ, chỉ có cái này một cái biện pháp sao? Trước mắt chỉ có cái này một cái phương pháp, bất quá, ngươi có thể cự tuyệt, nhân viên tàu còn có rất nhiều. Một trận trầm mặc về sau, nương theo lấy vài tiếng ông ông ông, tiếng chó sủa, trước đó cái kia trầm mặc thanh âm một lần nữa vang lên, ta đồng ý. Ngươi xác định không suy tính một chút sao? Không được, mất hương quá lâu, ta khả năng cũng cần ngủ say một đoạn thời gian. Đầy sao hội chiếu sáng ngươi. Đầy sao? Nếu như có thể, ta thật rất muốn gặp lại một lần tinh linh đại nhân. Thanh âm rơi xuống. Một trận yên tĩnh về sau, cầu vồng tinh vân bên trong đột nhiên tung bay ra một đạo bạch hồng. Bạch hồng phía sau đi theo thất thải đuôi ánh sáng, đồng bền tán tán, trực chỉ sâu trong hư không hoàn toàn mông lung mê vụ. Chỉ là, tựa hồ có một loại lực lượng vô hình đang ngăn trở bạch hồng tới gần. Mắt thấy bạch hồng tốc độ càng ngày càng chậm, sau lưng nó thất thải đuôi ánh sáng lại đột nhiên tách ra mảnh liệt tia sáng. Theo màu đỏ bắt đầu, mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ có một loại màu sắc chốc ra đắm chìm, mà biến mất màu sắc phảng phất biến thành bạch hồng xăng, cho nó thực hiện tăng tốc độ, để nó có thể không ngừng hướng mê muội xương ngủ tiến lên. Tiêu tán màu đỏ, chết đi màu cam, bùng lên vàng sáng, khô héo thúy lông mày, biến mất bóng xanh. Từng loại màu sắc rút đi, mang đến bạch hồng quán nhật năng lượng. Rốt cục, tại lóa mắt tử mang suy giảm về sau, bạch hồng tựa như một đạo mũi tên nhọn, xông vào xương khói mông lung bên trong. Có lẽ là đi tới trong sương mù, bạch hồng đã không cảm giác được lực cản, nó tựa như là một mảnh ung dung lá rụng, ở trong sương mù nhẹ nhàng phất phới. Không biết qua bao lâu, nó vượt qua vụ hải, nhìn thấy một mảnh dấu tại ánh sáng bình về sau màn đêm. Chỉ là, màn đêm này tựa hồ bị một đạo bình chướng cho che phủ lên, bạch hồng không cách nào tiến vào trong đó, chỉ có thể lâng lâng rơi xuống, tiếp tại bình chướng bên dưới. Bạch hồng rơi xuống, không có vầng sáng bảo hộ, rốt cục lộ ra bên trong chân thân. Kia là một cái trong suốt bình thả trôi. Trong bình chứa phủ đuổi tin. Tạ Giản Dino. Lầu các phía dưới truyền đến thấp giọng thì thầm, nguyên lai là hắn. Lạp Tợ Lạ Sơ bay ra hướng phía dưới xem xét, phát hiện nói chuyện chính là Ca Mẹ Lột. Nguyện lượng nữ sĩ tựa hồ cũng nghe tới Ca Mẹ Lột thanh âm, hiếu kỳ hỏi, ngươi biết hắn? Ca Mẹ Lột gật gật đầu, ta nghe nói qua hắn, hắn là bẩm mỹ ngảm ế đen học viện một vị thiên tài học viên, vừa nhập học liền khiêu chiến qua học viện lão sư, mà lại còn có một vị ở ủ phạ vu sư là hắn. Tiểu đệ. Nguyện lượng nữ sĩ sửng sốt một chút. Phía trước đoạn lời nói kia, nàng có thể nghe hiểu. Đằng sau đoạn lời nói kia, là có ý gì? Ở ủ phạ vu sư là Tây Lục độc hữu vu sư, cũng là Tây Lục quỷ dị nhất vu sư. Có thể được xưng là ở ủ phạ không thể nói 100% đều là hắc vu sư, nhưng 10 trong đó tuyệt đối có 8 cái là hắc vu sư, còn lại 2 cái cùng bạch vu sư cũng dính không lên, chỉ là sát tính không có như vậy nào thôi. Quỷ dị như vậy lại cường đại ở ủ phạ vu sư, là như thế một cái thanh niên tiểu đệ. Như vậy hoang đường sự tình, dù cho nguyệt lượng nữ sĩ cũng bị hù sửng sốt một chút. Cả Mễ Luật, đích thật là tiểu đệ của hắn, mà lại chuyện này còn là công khai. Cả Mễ Luật cũng không có che giấu, kỹ càng nói nguyên do trong đó. Hắn làm ánh sáng giáo hội liệt ma nhân, mặc dù lấy săn ma mà sống, nhưng bình thường cũng không có nhiều như vậy ma đi săn, ngẫu nhiên cũng sẽ tiếp một chút tương đối phổ thông nhiệm vụ hàng ngày. Thì như, giám sát tại Victoria gió mát thành phụ cận xuất hiện vu sư. Victoria gió mát thành, cùng loại thiên không cơ giới thành, là một tòa vu sư chi thành. Mà nó vị trí, chính là Đạt Mạn Đế Quốc. Nói cách khác, các Mễ Luật cái này giám sát nhiệm vụ cũng có thể lý giải thành giám sát xuất hiện tại Đạt Mạn Đế Quốc vu sư. Đây cũng là vì giữ gìn trật tự, tránh hắc vu sư ở trong Đạt Mạn Đế Quốc làm loạn. Mà Tây Lục vu sư giới bên trong, nổi danh nhất hắc vu sư quần thể, dĩ nhiên chính là ở Hữu Phạ vu sư. Trước đây không lâu, các Mễ Luật liền tiếp một cái giám sát ở Hữu Phạ vu sư nhiệm vụ. Mà vị kia ở Hữu Phạ vu sư, bây giờ là bờ Mỹ Ngảm Ê Đen học viện lớp 4 học sinh, học tập chính là đàn hạc. Vu sư giới có một bộ phận vu sư, đối với nghệ thuật là có nhất định theo đuổi, sẽ chủ động đi phàm nhân trường học cầu học, mà vị này ở Hữu Phạ vu sư chính là như thế. Đáng tiếc, thiên phú của hắn cũng không tính ưu tú, dù cho đã tại bờ Mỹ Ngảm Ê Đen học viện cầu học 4 năm, vẫn không có từng tiến vào đàn hạc kiểm tra trước vũ tịch. Tạ Giản Đi Nộ thì không giống, hắn vừa vào học, lần thứ nhất kiểm tra liền tiến vào trước tam tịch. Bây giờ càng là lâu dài chiếm lấy thủ tịch. Vị này ở Hữu Phạ vu sư vì hướng Tạ Giản Đi Nộ học tập đàn hạc, cam tâm tiểu đệ của hắn. Sự tình chính là dạng này. Đương nhiên, Tạ Giản Đi Nộ cũng không biết mình tiểu đệ là siêu phàm giả, mà vị kia ở Hữu Phạ vu sư cũng không có tại phàm nhân trước mặt hiện ra siêu phàm chi lực ý tứ. Tóm lại, mặc dù hắn là Tạ Giản Đi Nộ tiểu đệ, nhưng kỳ thật coi trọng sự tình Tạ Giản Đi Nộ đàn hạc thiên phú. Nghe xong cả Mễ Luật giảng thuật, nguyện lượng nữ sĩ xem như hiểu. Đối với vị này ở Hữu Phạ vu sư hành vi, nàng cũng có thể hiểu được. Nàng đã từng tại xem hết các nước sân khấu diễn dịch về sau, đã từng muốn đi qua phàm nhân học viện bồi dưỡng một đoạn thời gian. Cái này cũng không mất mặt. Các nước trên sân khấu cũng không ít vu sư che giấu thân phận, làm người dự thi lên đài so tài. Chỉ là, nguyện lượng nữ sĩ cuối cùng cũng không dành ra thời gian đi bồi dưỡng. Đương nhiên, cũng có thể là nàng đối với nghệ thuật yêu quý, còn không có đạt tới loại kia liệu linh trình độ. Mặc dù nàng không có đi, nhưng nàng lý giải cái khác đi bồi dưỡng vu sư, cũng tỉ như vị này ở Hữu Phạ vu sư. Thanh thanh thật thật, giữ khuôn phép đi bờ Mỹ Ngảm Ê Đen học viện bồi dưỡng 4 năm, thậm chí cam tâm người khác tiểu đệ, cũng muốn tại đàn hạc bên trên tăng trưởng thành tích. Cái này rất bình thường. Tại nghệ thuật trong lĩnh vực, phàm nhân cùng vu sư là không có quá lớn khác nhau. Thiên phú so hết thể đều trọng yếu. Có thể để cho một vị vu sư cam tâm tiểu đệ, như thế xem ra, Tạ Dạn Đi Nô thực lực phải rất khá. Nguyệt Lượng nữ sĩ híp mắt, cũng không biết thực lực có hay không mạnh đến để người đáng chờ hắn nửa giờ. Bọn hắn bên này đối thoại đều là thấp giọng thì thầm, cũng không có truyền đến Tạ Dạn Đi Nô trong tai. Hoặc là nói, coi như truyền đi, Tạ Dạn Đi Nô cũng không thèm để ý hắn từ tiến vào Vũ Dĩ En tiểu viện về sau, liền không có lại đem lực chú ý chuyển rời đến địa phương khác. Hắn lúc này thậm chí khả năng cũng không biết, bên cạnh còn có người bây xem. Trong tầm mắt của hắn chỉ có, cũng chỉ trông thấy Lục Y Y. Đã ngươi tiếp nhận khiêu chiến của ta, vậy cái này cũng coi là một trận trèo tinh chi chiến. Tạ Dạn Đi Nô, vậy chúng ta cứ dựa theo trèo tinh khiêu chiến quy tắc tranh tài đến, như thế nào? Tạ Dạn Đi Nô nói chuyện thời điểm, thanh âm thậm chí đang phát run. Đây là hắn lần thứ nhất đưa ra trèo tinh khiêu chiến. Hắn thấy, đây cũng là hắn cách Lục Giã Chi Tinh gần nhất một lần. Chương 3651, Tạ Dạn Đi Nô, 2, chương 3651, Tạ Dạn Đi Nô, 2. Hắn đã từng may mắn tại hoàng gia trong giáp hát, lắng nghe qua Hựu Lộ ở mộ diễn dịch. Trận kia diễn dịch, để Tạ Dạn Đi Nô rõ ràng vì sao Hựu Lộ ở mộ có thể sừng sững tại tinh không chi đỉnh. Cũng là lần kia về sau, hắn liền dập tắt trèo tinh ý nghĩ, chí ít trong vòng 10 năm, hắn không nghĩ tới đi khiêu chiến Hựu Lộ ở mộ. Bởi vì Hựu Lộ ở mộ đã đến một cái khác độ cao. Trước đây không lâu, hắn từ quyền uy trên tạp chí biết được, Hựu Lộ ở mộ Lục Giã Chi Tinh vòng nguyệt quế, bại bởi một cái hạng người vô danh. Nội tâm của hắn là không dám tin. Hắn không tin có phạm nhân có thể đem sừng sức tại tinh không chi đỉnh Hữu Lộ ở mộ, kéo xuống thần đàn. Hắn thấy, có lại chỉ có một khả năng. Lưu ý ghi treo tinh khiêu chiến tại làm giả, hắn dùng một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, trộm lấy Lục Giã Chi Tinh mũ miệng. Hắn chính là một cái đạo tặc. Bằng không, vì sao không có bất luận kẻ nào nghe nói qua Lưu ý ghi, thậm chí, Hữu Lộ ở mộ cùng đối phương tiến hành quyết đấu lúc, cũng không có tin tức gì lộ ra ngoài. Nhất định là Lưu ý ghi uy hiếp Hữu Lộ ở mộ. Nghĩ đến đây, Tạ Dạn Đi Nô âm thầm thề, nếu như hắn có cơ hội gặp được Lục Y Di, nhất định phải vì Hữu Lộ ở mộ đoạt lại Lục Giã Chi Tinh mũ miệng. Đương nhiên, đoạt lại về sau, hắn cầm đi ở trước mặt mẹ cha khoe khoang một chút, Hữu Lộ ở mộ hẳn là cũng có thể hiểu được a. Tạ Dạn Đi Nô không nghĩ tới, hắn lúc ban ngày mới nghĩ đến như thế nào đối phó Lục Y Di, ban đêm liền gặp được. Cũng nguyên nhân chính là này, Tạ Dạn Đi Nô tâm tư một mực nổi lơ lửng. Một hồi nghĩ đến mẹ cha cái kia ôn nhu bộ dáng, một hồi lại lóe ra tinh không chi đỉnh bên trên cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh. Dưới loại tình huống này, khi hắn đưa ra trèo tinh quyết đấu lúc, tâm tình kích động cơ hồ đạt tới đỉnh. Hắn bây giờ có thể hoàn chỉnh nói ra câu nói này, chỉ là run rẩy, đều đã xem như tốt. Đối mặt Tạ Dạn Đi Nô khiêu chiến, Lưu Ý Ghi ngược lại là không có kích động như vậy. Dù sao, hắn đã sớm biết, đêm nay hội có người khiêu chiến tới cửa. Treo tinh khiêu chiến, hoặc là phổ thông khiêu chiến, hắn kỳ thật đều cảm thấy không quan trọng. Đã Tạ Dạn Đi Nô muốn tiến hành treo tinh khiêu chiến, vậy thì tới đi. Có thể. Bất quá, dựa theo treo tinh khiêu chiến quy tắc, cần một cái nhân chứng. Lưu Ý Ghi đưa ra cái đề tài này, vốn nghĩ để Uzi En làm cái này nhân chứng, nhưng không đợi hắn nói cho hết lời. Quen thuộc đinh âm thanh hạn mức cao nhất. Treo tinh khiêu chiến sắp bắt đầu. Mời chọn lựa quyết đấu nhân chứng. Tiếng nói vừa ra một khắc này, Lưu Ý Ghi trước mắt hiện hiện mấy đạo hình người mới ảnh. Có nam có nữ, cũng đều là đạt mãn đế quốc nghệ thuật ra. Bất quá, trừ lần trước chứng kiến hắn khiêu chiến Hữu Lộ ở mộ mục lộ ưu ý bên ngoài, Lưu Ý Ghi cũng không nhận ra những người khác. Lưu Ý Ghi nghĩ nghĩ, nội tâm có khuynh hướng lựa chọn mục lộ ưu ý. Nhưng hắn còn là tôn trọng Tạ Dạn Đi Nô ý kiến, muốn nhìn một chút Tạ Dạn Đi Nô hội làm sao chọn. Nhưng mà, chờ cả buổi, Tạ Dạn Đi Nô bên kia cũng không có động tĩnh. Lúc này, Lưu Ý Ghi mới giật mình rõ ràng, chỉ có chính mình bên này có thể chọn lựa nhân chứng. Tựa như trước đó lần kia trèo tinh khiêu chiến, cũng là Hữu Lộ ở mộ chọn lựa nhân chứng. Lưu Ý Ghi làm người khiêu chiến, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Lần này, đến phiên Lưu Ý Ghi làm người bị khiêu chiến, cho nên chọn lựa nhân chứng quyền lợi cũng rơi xuống trên tay hắn. Không do dự, Lưu Ý Ghi trực tiếp thông qua văn tự cột mắt động công chế, lựa chọn mục lộ Lưu Ý. Nương theo lấy một trận tiếng bước chân, mục lộ Lưu Ý theo ngoài viện phố dài mê vụ trong phố dài đi ra, lại gặp mặt. Mục lộ Lưu Ý đầu tiên là đối với Lưu Ý Ghi gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Tạ Dạn Đi Nô, để ta tới làm lần này trèo tinh khiêu chiến nhân chứng, không biết ý như thế nào. Tạ Dạn Đi Nô rất tự nhiên gật đầu, hắn không biết Lục Ý Ghi, nhưng hắn nhận biết mục lộ Lục Ý A đây chính là đế quốc âm nhạc đoàn thủ tịch chỉ huy. Nếu như hắn không có tư cách làm nhân chứng, cái kia toàn bộ đạt mạn đế quốc liền không có những người khác dám đảm đương nhân chứng. Đã hai vị đều không ngại, vậy chúng ta tiếp xuống liền nên là tuyên thệ. Mục lộ Lục Ý cười tủm tỉm chủ trì đại cục. Tại giữ gìn nghệ thuật chi thuần túy trong lời thề, trèo tinh khiêu chiến cũng chính thức kéo ra màn che. Dựa theo trèo tinh khiêu chiến quy tắc, ngay từ đầu là Tạ Dạn Đi Nô biểu diễn. Cái biểu diễn này cũng không phải là quyết đấu mà là biểu hiện ra năng lực của mình. Biểu diễn hoàn tất, cần được đến Lục Ý Ghi cùng Mục Lộ Ưu Ý khẳng định mới có thể thu được khiêu chiến tư cách. Nếu như người chứng kiến cùng Lục Ý Ghi đều không đồng ý hắn biểu diễn, vậy cái này trận khiêu chiến tự động hết hiệu lực. Tạ Dạn Đi Nô kích tình dâng trào diễn tấu hoàn tất, hắn đối với chính mình biểu diễn tràn ngập lòng tin, hắn lo lắng duy nhất chính là Lục Ý Ghi có thể hay không nhìn thấy thực lực mình về sau, e sợ chiến. Mà cố ý nói không đồng ý hắn biểu diễn. Sự thật chứng minh Tạ Dạn Đi Nô là nghĩ nhiều. Lưu Ý Ghi cùng Mục Lộ Ưu Ý đều tán thành hắn đàn hạc biểu diễn. Liền ngay cả bên cạnh quan chiến Nguyệt Lượng nữ sĩ cùng Thái Dương tiên sinh cũng nhịn không được gật đầu. Tạ Dạn Đi Nô lần này biểu diễn, không nói vượt qua Hữu Lộ ở mộ, nhưng đã có một chút Hữu Lộ ở mộ cái bóng. Thậm chí bởi vì hắn trẻ tuổi nóng tính, diễn dịch đi ra khúc mục còn mang một chút thanh xuân đặc thù dưới mang. Liễu Lộ ở mộ cũng có thể bắn ra cùng loại cảm xúc, nhưng hồi ức thanh xuân cùng chính thanh xuân cảm giác còn là không giống nhau. Nguyệt Lượng nữ sĩ bản thân liền đối với nghệ thuật rất có nghiên cứu, Tạ Dạn Đi Nổ đàn tấu cái này thủ khúc mục, nội tâm của nàng là tán thành. Bất quá, chờ Tạ Dạn Đi Nổ biểu diễn hoàn tất, trong miệng nàng còn là cười lạnh một tiếng, miễn cưỡng có thể nghe, bất quá chỉ có điểm này công phu lời nói, cái kia nhiều lắm để chúng ta nửa giờ. Còn lại một giờ, liền nhìn Tạ Dạn Đi Nổ ở sau đó trèo tinh khiêu chiến bên trong, có thể hay không thắng nổi đi. Tạ Dạn Đi Nổ tại kết thúc bản thân biểu hiện ra về sau, rốt cục tiến vào chân chính trèo tinh quyết đấu. Vòng thứ nhất, tự nhiên là song phương riêng phần mình diễn dịch sở trường khúc mục, từ người chứng kiến tiến hành cân nhắc quyết định. Trải qua hoàn tù tì về sau, cuối cùng từ Tạ Dạn Đi Nổ trước diễn tấu chính mình khúc mục. Tạ Dạn Đi Nổ diễn tấu là Bắc Nguyên Xuân tổ khúc, đã có Bắc Nguyên Chi Đông Lạnh Thấu Xương, cũng có Bắc Nguyên Chi Xuân Ấm Tô. Phối hợp Tạ Dạn Đi Nổ cái kia kiên quyết dâng trào phong cách, đám người thật đúng là phảng phất bước vào đây đà Bắc Quốc. Đến nỗi lùi ý nghĩ diễn dịch, thì là một bài rất đơn giản đồng ruộng vũ khúc, cái này thủ vũ khúc bên trong đồng dạng đang giảng giải xuân sắc, lại thêm lùi ý nghĩ là về sau diễn dịch, tương đương nói, hắn đây là trực tiếp tại xuân đề bài bên trên, cùng Tạ Dạn Đi Nổ cạnh cao thấp. Mà kết quả, vô luận là Mục Lộ Ý, còn là Nguyệt Lượng nữ sĩ, hay là vây xem đám người, đều cho rằng lùi ý nghĩ diễn dịch tốt hơn. Bất quá Nguyệt Lượng nữ sĩ mặc dù thiên hướng về lùi ý nghĩ, nhưng nàng còn là yên lặng cho Tạ Dạn Đi Nổ lại giảm nửa giờ. Bởi vì Tạ Dạn Đi Nổ đích sắc diễn dịch rất không tệ. Mà lùi ý nghĩ, Nguyệt Lượng nữ sĩ cho dù cũng thích hắn diễn dịch, nhưng nàng biết tại cuộc tỷ thí này bên trong, lùi ý nghĩ diễn dịch trình độ cùng Tạ Dạn Đi Nổ không kém bao nhiêu, so ngạnh thực lực lời nói, là khó phân thắng bại. Sở dĩ cuối cùng vẫn là có thể toàn phiếu thắng được Tạ Dạn Đi Nổ, càng nhiều hơn chính là dựa vào cái kia thanh tên là Phong Thái Hoa Ngữ Đàn Hạc. Nói cách khác, đây là dùng trang bị đối với Tạ Dạn Đi Nổ vô tình nghiền ép. Mặc dù mượn ngoại lực, nhưng kết quả chính là tàn khốc. Thua chính là thua, dù cho Tạ Dạn Đi Nổ chính mình đều nhận phụ. Bất quá, Tạ Dạn Đi Nổ hiển nhiên còn không có từ bỏ, chỉ cần có thể thắng được trận thứ hai, kia liền còn có hy vọng. Thế là, trèo tinh khiêu chiến vòng thứ hai chính thức bắt đầu. Vòng thứ hai là lẫn nhau cho đối phương ra đề. Tạ Dạn Đi Nổ cho Lũ Ý Ghi ra đề mục là tuổi xế chiều khúc cần diễn dịch mặt trời sắp lặn bất đắc dĩ. Lũ Ý Ghi cho Tạ Dạn Đi Nổ ra đề bài thì là yến hội khúc, cũng chính là tiệc tối yến khách lúc từ khúc. Liên Nguyệt Lượng nữ sĩ đến xem, song phương đều không có cố ý bên trên độ khó, thuộc về trung vi trung cụ ra đề. Bất quá, càng là bình thường đề bài, muốn diễn dịch đặc sắc cũng càng trở ngại. Điều này cũng làm cho Nguyệt Lượng nữ sĩ trong lòng đối với trận đấu này tràn ngập chờ mong. Cùng lúc đó, Lũ Ý Ghi phó bản bên ngoài, Áng cùng Lạp Tợ Lạ Sơ lúc đầu cũng đang mong đợi vòng thứ hai quyết đấu. Bất quá, ngay tại quyết đấu sắp lúc bắt đầu, Áng nghẹo lại đột nhiên nhìn về phía thiên cung, chỉ thấy thâm không trong màn đêm, không biết lúc nào nhiều một viên ngay tại chớp mắt ngôi sao. Chương 3652, bình thả trôi 1. Chương 3652, bình thả trôi 1. Lạp Tợ Lạ Sơ lúc đầu đang chuẩn bị nhìn vòng thứ hai quyết đấu, nhưng đột nhiên 3D huyễn tượng đột nhiên dừng lại, tựa như thời không đứng im, mỗi người biểu lộ cũng ngưng kết tại nhất sinh động một khắc này. Huyễn tượng biên giới càng là bắt đầu răng cương hóa, mơ hồ hóa, toàn bộ tạo dựng ra đến trực tiếp với cảnh, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ. Trực tiếp huyễn tượng là từ Áng nghèo không chế, bây giờ huyễn tượng xảy ra vấn đề, khẳng định là Áng nghèo bên kia có việc. Nghĩ đến đây, Lạp Tợ Lạ Sơ đứng người lên, từ lầu hai ban công nhảy xuống tới, rơi ở bên người Áng nghèo. Đã thấy Áng chính ngây ngốc nhìn lên bầu trời. Ngươi, tại nhìn cái gì? Lạp Tợ Lạ Sơ nhíu nhíu mày, vô ý thức thuận Áng ánh mắt hướng bầu trời nhìn lại. Đen nhánh không mây trong màn đêm, một ngôi sao đang không ngừng lóe ra. Ánh sáng của nó mặc dù yếu ớt, nhưng tại khôn cùng trong bóng đêm, lại có vẻ phá lệ bắt mắt. Ngôi sao? Áng nghèo nhìn không chuyển mắt nói, giống như là đang trả lời Lạp Tợ Lạ Sơ, lại giống là đơn thuần tự lẩm bẩm. Ngôi sao kia, có vấn đề gì sao? Lạp Tợ Lạ Sơ ánh mắt lóe lên nghi hoặc. Mặc dù trong bầu trời đêm vẹn vẹn một vì sao, nhưng cái này theo Lạp Tợ Lạ Sơ cũng không tính đặc thù. Áng nghèo cũng không có trả lời ngay, mà là ngơ ngác nhìn một lúc lâu, thẳng đến Lạp Tợ Lạ Sơ nhẹ nhàng đẩy một chút bờ vai của hắn, hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Lúc đầu mông lung ánh mắt, chậm rãi biến trở về thanh minh. Áng tại một trận nỗi lòng lưu động về sau, rốt cục bình tĩnh lại, sau đó mang ngày nấy nhìn về phía Lạp Tợ Lạ Sơ, không có ý tứ, vừa rồi ta muốn nhập thần, trực tiếp bên này cũng đoán mất, chờ ta lập tức hồi phục trực tiếp. Lạp Tợ Lạ Sơ lắc đầu, lui đi bên kia không cần phải gấp, trước nói ngươi bên này đi. Ngươi vừa rồi là làm sao? Cảm giác giống cử chỉ điên rồ. Dừng một chút, Lạp Tợ Lạ Sơ ngẩng đầu chỉ hướng màn đêm, ngôi sao kia là có cái gì không đúng sao? Áng nghẹo do dự mấy giây, lắc đầu, ta cũng không biết, linh giác của ta nói cho ta, ngôi sao kia không thích hợp. Linh giác? Áng nghẹo gật đầu. Ngay tại mấy giây trước, hắn đột nhiên sinh ra một đạo linh cảm, phản phất có đồ vật gì ngay tại trong cõi u minh hô hoán chính mình. Hắn thuận linh giác ngẩng đầu, liền nhìn thấy trên trời viên kia lấp lóe ngôi sao. Lại sau đó, hắn liền cái gì đều cảm giác không đến. Trước đó nhìn như lâm vào cử chỉ điên rồ, trên thực tế là đang nhớ lại linh cảm, cùng quan sát ngôi sao. Lạp Tợ Lạ Sơ, vậy ngươi có quan sát được là lạ ở chỗ nào sao? Áng nghẹo lắc đầu, ta dùng tới đế thị giác đi nhìn một chút, ngôi sao vị trí, cái gì cũng không có. Lạp Tợ Lạ Sơ nghĩ nghĩ, nói, cái này cũng bình thường. Tinh không, cơ bản đều là tinh linh giới hình chiếu, cho dù là nhân tạo liệu pháp bản các không gian, chỉ cần tồn tại màn đêm khái niệm, liền sẽ tiếp thu được tinh linh giới hình chiếu. Mà tinh linh giới hình chiếu, căn bản không tại trước mắt chiều không gian, Áng không nhìn thấy cũng bình thường. Áng nghẹo, ta cũng rõ ràng cái ngôi sao kia tỷ lệ lớn chỉ là tinh không hình chiếu, chỉ có điều, còn là cảm giác kỳ quái. Ta bình thường rất ít xuất hiện loại này linh giác, nhất là ở trong mộng chi tinh nguyên, đây là lần thứ nhất. Nhìn xem Áng khổ não biểu lộ, Lạp Đợ Lạ Sở nghĩ nghĩ, nói, nếu như linh giác của ngươi là có người đang kêu gọi ngươi, hoặc là nói là cái ngôi sao kia đang hấp dẫn ngươi, vậy ngươi không ngại đi qua nhìn một chút, nhìn xem rốt cuộc là thứ gì? Đi qua nhìn một chút. Áng sửng sốt một chút, thế nhưng là, ta dùng tới đế thị giác. Lạp Đợ Lạ Sở, tin tưởng năng lực của mình, nhưng ngươi càng muốn tin tưởng linh giác của mình. Nhất là làm siêu phàm giả, linh giác thường thường tỏ rõ một chút ý nghĩa phi phàm sự tình. Ý nghĩa phi phàm sự tình. Áng thấp giọng nhắc tới, hắn nhớ tới tại 3G bắt bên trong nhìn thấy một câu. Cải biến chuyện của cuộc đời, ngươi nhất định phải mạo hiểm, ý nghĩa phi phàm sự tình, luôn luôn trùng hợp phát sinh, chỉ có không trọng yếu sự tình, mới có kế hoạch chu toàn. Cho nên, ngôi sao trên bầu trời, rung động linh giác, đại biểu một kiện ý nghĩa phi phàm sự tình. Đương nhiên, ý nghĩa phi phàm cũng không có nghĩa là chính là chuyện tốt, cũng có thể là chuyện xấu. Xấu đến ngươi cả một đời đều quên không được, cũng coi là ý nghĩa phi phàm. Vậy ta đi qua nhìn một chút. À nghèo dứt lời, dừng lại 2 giây, nhìn về phía Lạp Đỡ Lạ Sở, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Lạp Đỡ Lạ Sở, ta liền không đi, ta ở trong này chờ ngươi. Trên bầu trời ngôi sao có khả năng dính đến mộng chi tinh nguyên bí ẩn, nhưng mà này còn là A Nghèo linh giác tỏ rõ, cái kia tất nhiên cùng hắn có quan hệ. Đã như thế, Lạp Đỡ Lạ Sở tự nhiên không nguyện ý đi xâm nhập người khác tư ẩn. Bất quá, Lạp Đỡ Lạ Sở còn là nói một câu, nếu như gặp phải nguy hiểm hoặc là cần ta hỗ trợ sự tình, nhớ kỹ ngay lập tức liên hệ ta. A Nghèo gật gật đầu, ta rõ ràng, cảm ơn. Tiếng nói vừa ra, trong chú ý của Lạp Đỡ Lạ Sở, A Nghèo trực tiếp lọt gặp. Chung quanh huyễn tượng cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa, Lạp Đỡ Lạ Sở ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa rách dưới lầu cát, than nhẹ một tiếng. Xem ra, vòng thứ 2 quyết đấu là không nhìn thấy. Hy vọng, có thể nhìn thấy vòng thứ 3 đi. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu quả thật có vòng thứ 3 lời nói, đây chẳng phải là mang ý nghĩa lùi gì vòng thứ 2 sẽ thua. Mà lại, dựa theo trèo tinh khiêu chiến quy tắc, nếu như tồn tại vòng thứ 3, như vậy vòng thứ 3 nhất định phải tiến hành công diễn, để người xem đến cho điểm. Công diễn địa điểm bình thường là tại, vợ bị ngạm Eden học viện sân khấu, hoặc là dạng hát lớn, hay là dòng người dày đặc quảng trường. Thông qua toàn dân bỏ phiếu, dạng này mới càng quyền uy. Thật đi đến vòng thứ 3, cái kia chỉ là chuẩn bị cái sân khấu này, liền có chút phiền phức. Người xem bỏ phiếu, cũng sẽ tồn tại ân tình phiếu cùng cảm xúc phiếu, cũng sẽ không đi nhìn kỹ thuật. Lưu ý thì thật đúng là không nhất định có thể tại công diễn trên sân khấu thắng qua Tạ Dạn Đi Nổ. Cho nên, vẫn là thôi đi. Không nhìn thấy liền không nhìn thấy đi, còn là đừng đến vòng thứ 3. Lạp Đỡ Lạ Sở đi đến một bên, ngồi xếp bằng tại tóc bạc bệnh trên vương tọa, một bên ngước nhìn đỉnh đầu cái kia duy nhất ngôi sao, một bên yên lặng chờ đợi A Nghèo trở về. A Nghèo xuống một lần tuyến. Khi hắn lần nữa thượng tuyến thời điểm, vị trí của hắn đã đi tới ngôi sao lấp lóe chi địa. Hắn thân ở không trung, quanh người là một mảnh nồng đậm sương mù, nhìn qua giống như là mây mù. Nhưng trên thực tế cũng không phải là vân khí, mà là hiểm huyễn khí tức nồng đậm tới cực điểm về sau, hình thành sương mù hình dáng thể. Rồi ra hiểm huyễn trong sương mù, dù cho A Nghèo bây giờ chỉ là ý thức thể, cũng cảm giác được vô cùng thư sướng. Bất quá, lúc này cũng không phải chú ý những khi này, A Nghèo cẩn thận nhìn xem xung quanh. Dựa theo tại mặt đất quan sát phương hướng, kề bên này hẳn là ngôi sao hình chiếu vị trí. Nhưng A Nghèo nhìn quanh bốn phía về sau, lại cái gì cũng không thấy được. Liên cùng trước đó thượng đế trong thị giác nhìn thấy tình huống, xung quanh trừ mê vụ bên ngoài, cái gì cũng không có. A Nghèo tại phụ cận cẩn thận tìm kiếm, ý đồ tìm tới chỗ dị thường, thế nhưng là, thẳng đến hắn đều nhanh đi đến giới màn chỗ, đều không nhìn thấy bất luận cái gì chỗ không đúng. Chẳng lẽ, là linh giác của ta phạm sai lầm rồi? A Nghèo cao mày, thấp giọng thì thầm. Lại hoặc là nói, linh giác chỉ dẫn nhưng thật ra là cái ngôi sao kia, cũng chính là ở vào tinh linh giới bản thể. A Nghèo híp mắt, có thể hay không, viên kia lấp lóe ngôi sao, kỳ thật chính là địa cầu. Tinh linh giới có vô số tinh cầu, A Nghèo một trận suy đoán, có thể hay không dồn vị trí địa cầu ngay tại tinh linh giới. Chỉ là tinh linh giới không có cửa vào, rất khó chiếm được đáp án xác thực. Chương 3652, bình thả trôi 2, chương 3652, bình thả trôi 2, cái kia lấp lóe ngôi sao đã gây nên A Nghèo linh giác, hắn tự nhiên mà vậy liền hướng địa cầu phương hướng suy nghĩ. Chỉ là A Nghèo trầm tư một lát, lại cảm thấy cái suy đoán này có chút quá không hợp thói thường. Không có một chút chứng cứ, toàn bằng não bổ. Được rồi, không nghĩ. Mặc kệ suy đoán đúng hay không, muốn nên chứng cũng chỉ có thể chờ tương lai tìm tới tinh linh giới cửa vào mới có thể đi chứng thực. A Nghèo lắc đầu, bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nghĩ đến đây, A Nghèo liền chuẩn bị lọt góc rời đi nơi này. Bất quá ngay tại A Nghèo thân ảnh dần dần mơ hồ một khắc này, ánh mắt của hắn đột nhiên liếc tới mê vụ cuối cùng giới màng. A, lúc đầu ngay tại hạ tuyến A Nghèo lập tức đánh gãy tiến trình. Cũng không phải nói hắn tại giới màng bên trên phát hiện cái gì dị thường, mà là hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, có thể hay không dị thường địa phương không ở nội bộ mộng chi tinh nguyên, mà là ở ngoài mộng chi tinh nguyên, cũng chính là giới màng bên ngoài. A Nghèo trước đó chưa hề nghĩ tới loại tình huống này, bởi vì lúc trước hắn nhiều lần quan sát qua mộng chi tinh nguyên ngoại bộ, đều là một mảnh đen kịt, không nhìn thấy bất cứ sự vật gì. Dần dần cũng liền không còn quan tâm. Nhưng ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn nhìn một chút tình huống bên ngoài. Đã mộng chi tinh nguyên nội bộ cái gì cũng không thấy được, kia có phải hay không linh giác chỗ chỉ dẫn địa phương là ở bên ngoài? Bên ngoài, không phải cũng phù hợp linh giác chỉ phương hướng a? Nghĩ đến cái này, A Nghèo bước nhanh về phía trước, mấy chục giây sau, A Nghèo đi tới giới màng trước. Nói là giới màng kỳ thật chính là một cái vô hình vách ngăn. Cái này vách ngăn cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, hội theo thời gian dần dần bên ngoài rời, thẳng đến cuối cùng cùng ngoại giới hư không dung hợp. Bất quá lúc này, giới màng còn là một tầng màng có thể cảm giác được rõ ràng vấp phải chắc trở cảm giác. Tầng này màng mặc dù ngăn cản tiến lên, nhưng cái này kỳ thật cũng coi là một loại bảo hộ. Ngọc Chi tinh nguyên ý thức thể tiến vào hư không khe hở khu, không để ý liền sẽ triệt để mê thất, cuối cùng tìm không thấy quay về con đường. A Nghèo cũng không có ý định rời đi giới màng, đi ra bên ngoài giới hư không. Hắn chỉ là muốn trèo tại giới màng bên trên, quan sát một chút tình huống ngoại giới. Làm Ngọc Chi tinh nguyên thực tế người sở hữu, hắn là có thể mượn dùng Ngọc Chi tinh nguyên chủ tầm mắt, quan sát ngoại bộ. Theo hắn ánh mắt chậm rãi bên ngoài rời, ánh mắt của hắn nhìn thấy bên ngoài đen nhánh hư không. Bất quá, trong hư không cái gì cũng không có, cùng trước đó đồng dạng. Cái này khiến A Nghèo hơi có hơi thất vọng, hẳn là hắn lại đoán sai. Ngay tại lòng hắn sinh nghi lo thời điểm, ánh mắt của hắn nhìn lại, nhìn về phía bám vào tại giới màng phụ cận mê vụ, những này mê vụ đồng dạng là hiểm huyễn chi khí. Cái này xem xét, A Nghèo con mắt phút chốc sáng lên. Là ảo giác sao? Trong sương mù giống như có một tia sáng, mà lại, ánh sáng vị trí cách hắn bản thể vị trí gần vô cùng. A Nghèo kềm chế nội tâm lăn lộn cảm xúc, đem tầm mắt chậm rãi đẩy tới. Rất nhanh, tầm mắt liền tiến vào trong sương mù, tại quần quần sương mù dâng lên động xuống, hắn đi tới ánh sáng vị trí. Khi hắn nhìn thấy phát sáng chi vật lúc, ánh mắt đột nhiên ngưng kết. Đây là lóe ra tinh quang bình thả trôi. Louis ghi phó bản bên ngoài. Cho nên, chúng ta vừa rồi nhìn thấy tinh quang, chỉ là một cái tia chớp bình thả trôi. Lạm Tợ Lạp Sở nhìn về phía A Nghèo. A Nghèo gật gật đầu. Lạm Tợ Lạp Sở chần chờ mấy giây, nói khẽ, cái kia bình thả trôi đâu? A Nghèo trên tay chỉ có một phong thư, cũng không nhìn thấy bình thả trôi. A Nghèo nhún nhún vai, giải thể. Giải thể. Lạm Tợ Lạp Sở không có hiểu A Nghèo ý tứ. A Nghèo bất đắc dĩ thở dài một hơi, đem trước phát sinh sự tình nói đơn giản một lần. Lúc đó, ngay tại hắn nhìn thấy bình thả trôi một khắc này, linh giác của hắn lần nữa hiện hiện, hắn lập tức rõ ràng, trước đó tất cả suy đoán toàn bộ sai. Không phải ngôi sao gì linh giới hình chiếu, cũng không phải cái gì địa cầu nghi ngờ, linh giác kêu gọi đến từ cái này bình thả trôi. Mặc dù không biết bình thả trôi từ đâu tới đây, cũng không biết nó tại sao lại xuất hiện ở đây, nhưng A Nghèo còn là quyết định đưa nó lấy đi vào nhìn xem. Đương nhiên, A Nghèo cũng nghĩ qua, bình thả trôi có thể hay không có dấu thai hoàng ẩm, hội gặp nguy hiểm một loại. Nhưng là, nó coi như thật tồn tại nguy hiểm, A Nghèo trước mắt cũng không có cách đối phó. Nó lại có nguy hiểm, nó cũng đã phát hiện mộng chi tinh nguyên, tùy ý nó ở lại bên ngoài, khả năng thai hỏa ngầm lớn hơn. Đưa nó đặt vào mộng chi tinh nguyên, lấy A Nghèo quyền hạn, chí ít còn có thể có chế ước. Cho nên, A Nghèo ngay lập tức liền nghĩ đem bình thả trôi kéo vào giới màng bên trong. Đây đối với hắn đến nói cũng không khó. Hắn trực tiếp điều khiển bên ngoài yểm huyễn khí tức, đem bình thả trôi chậm rãi hướng giới màng bên trong nhét. Nhưng mà bình thả trôi khi tiến vào mộng chi tinh nguyên trước một khắc, tựa hồ giống như là hoàn thành phiêu lưu nhiệm vụ, biến thành phát sáng bụi sao, tiêu tán ở trong hư không. Chỉ có bình thả trôi bên trong đồ vật bị A Nghèo kéo vào mộng chi tinh nguyên, mà bình thả trôi bên trong là một phong thư. Nghe ngươi kiểu nói này, bình thả trôi thật là có thể là truyền lại tin tức phương tiện vận tải. Làm tin tức truyền lại đến mộng chi tinh nguyên, bị ngươi tiếp thu về sau, thế là nó liền tự động phân giải biến mất. Lạm Tợ Lạp Sở, bất quá sẽ là ai cho ngươi truyền lại tin tức đâu? A Nghèo lắc đầu, hắn cũng không biết. Ngươi một điểm đầu mối đều không có. A Nghèo gật đầu, không có đầu mối. Có thể làm đến điểm này, ít nhất phải thỏa mãn ba điều kiện. Đệ nhất, biết mộng chi tinh nguyên tồn tại. Thứ hai, có thể khóa chặt mộng chi tinh nguyên tọa độ. Thứ ba, có thể trong hư không dùng bình thả trôi truyền lại tin tức. Có thể đồng thời thỏa mãn ba cái này điều kiện, trong ấn tượng của A Nghèo, không có người, thậm chí chính hắn cũng không biết Mộng Chi Tinh Nguyên tọa độ cụ thể. Lạm Tợ Lạp Sở tự nhiên là tin tưởng A Nghèo, dù sao, Mộng Chi Tinh Nguyên là nàng tận mắt chứng kiến sinh ra, mà lại đoạn này trong lúc đó, nàng cũng một mực cùng A Nghèo cùng một chỗ. Nàng rất rõ ràng, A Nghèo thậm chí đều không có đem Mộng Chi Tinh Nguyên sự tình nói cho sau lưng của hắn Vu sư tổ chức. Cho nên, bình thả trôi chủ nhân, A Nghèo tỷ lệ lớn là thật không biết. Vậy cái này phong thư sẽ là ai gửi đến đây này? Chẳng lẽ là gửi sai rồi? Vừa lúc bị Mộng Chi Tinh Nguyên đoạn ngừng rồi. Lạm Tợ Lạp Sở ánh mắt một lần nữa phóng tới A Nghèo trên tay phong thư. Phong thư chỉnh thể hiện màu trắng, nhưng chính diện lại có đen kịt một màu in nhuộm, nhìn qua giống như là in nhuộm cũng có thể là bởi mực, hoặc là màu đen sắp phong đâm. Trừ cái đó ra, trên phong thư liền không có dấu vết khác, cũng không có bất luận cái gì chữ viết. Gửi thư người, người nhận thư, đều không có điển, phản phất thật là không sợ cầu bình thả trôi, trôi đến trên tay người nào, tính ai. Chương 3653, tinh ấn, 1111, chương 3653, tinh ấn, 1111, muốn mở ra sao? A Nghèo nhìn xem trên tay phong thư, phía trên cũng không có bất luận cái gì chữ viết. Nếu quả thật có tin tức, hẳn là ở bên trong. Chỉ là, A Nghèo có chút do dự muốn hay không hiện tại mở ra. Lo lắng nguy hiểm là tiếp theo, chủ yếu là hắn có chút hoài nghi, cái này nhìn qua như thế chính thức tin, thật là gửi cho hắn sao? Tại A Nghèo thời điểm do dự, Lạm Tợ Lạp Sở mở miệng nói, có thể đem phong thư đưa cho ta xem một chút sao? A Nghèo sững sờ. Lạm Tợ Lạp Sở giải thích nói, ta chẳng qua là cảm thấy phía trên bộ phận màu đen, giống như có chút quen mắt. Nhìn quen mắt, A Nghèo túi đầu liếc nhìn phong thư chính diện màu đen in nhuộm lấy hắn thị giác đến xem, cũng không có phát hiện có chỗ kỳ quái gì. Chẳng lẽ là in nhuộm đồ hình để Lạm Tợ Lạp Sở nhìn quen mắt? A Nghèo quan sát tỉ mỉ một chút, còn là không tìm được bất luận cái gì manh mối, chỉ là âm thầm suy đoán khối này biên giới không quá quy tắc màu đen in nhuộm có lẽ là bản đồ bản khối. Mặc dù không rõ nội tình, nhưng A Nghèo còn là đem phong thư đưa cho Lạm Tợ Lạp Sở. Lạm Tợ Lạp Sở tiếp nhận phong thư về sau, quan sát tỉ mỉ một chút,
nhất là tại cẩn thận quan sát màu đen in nhuộm bên trên một chút màu sáng điểm lấm tấm. Những này màu sáng điểm lấm tấm, nhìn qua tựa như là in nhuộm không đều đều tạo thành bôi vấn. Mấy phút sau, Lạp Tợ Lạ Sở lông mày vẫn như cũ nhíu chặt, tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Mắt túi xuống trầm ngâm một lát, Lạp Tợ Lạ Sở nói, "Ngươi chờ một lát, ta hạ tuyến vài phút." "Làm sao rồi?" A Nghèo nghi ngờ nói. Lạp Tợ Lạ Sở cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, "Phía trên này giống như có tinh không dấu vết, ta đi tìm Lợi Vệ Nhi ở hỏi một chút." Dứt lời, Lạp Tợ Lạ Sở đem phong thư đưa trả lại cho A Nghèo về sau, thân ảnh chậm rãi tiêu tán không thấy, hiển nhiên đã lọ gấp. A Nghèo thì cúi đầu xuống, nhìn lên cái kia một mảnh màu đen ý nuộm. "Đây là tinh không dấu vết." Cái này nhìn qua giống tinh không sao? Ân, quan sát tỉ mỉ một chút, thật là có chút giống. Chủ yếu là có chút in nhuộm không đều đều địa phương, sẽ còn chạm giống mấy cái điểm nhỏ, lộ ra phía dưới màu trắng phong thư bản thể, chợt nhìn lại, tựa như là trong màn đêm tô điểm mấy quả thuần trắng ngôi sao. Hẳn là đây không phải cái gì bản đồ bản khối, mà là cái nào đó tinh không đồ. Thông qua tinh không tọa độ, đến đánh dấu bảo tàng. Tinh không tàng bảo đồ. Áng suy nghĩ càng ngày càng phát tán, đến đằng sau, thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng lên hải tặc vũ trụ, loại này chỉ tồn tại tại trong tiểu thuyết nghề nghiệp. Mặc dù tưởng tượng không quá đáng tin cậy, nhưng loại này lấy chính mình vui vẻ đoán mò rất dễ dàng tiêu hao thời gian. Đợi đến Áng ý ngựa bị dây cương buộc lại lúc, hạ tuyến Lạp Tợ Lạ Sở đã một lần nữa leo lên mộng chi tinh nguyên. Lạp Tợ Lạ Sở vừa lên mạng, không đợi Áng Nghèo mở miệng hỏi, liền chủ động nói, cái này đích xác là tinh không dấu vết, hoặc là nói, là hàng tinh giả tinh vấn. Áng Nghèo biểu lộ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thật đúng là cùng tinh không có quan hệ. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, trước đó hấp dẫn bọn hắn chú ý, không phải liền là trên bầu trời xuất hiện lấp lóe ngôi sao a, mà lấp lóe ngôi sao lại đại biểu bình thả trôi, cho nên bình thả trôi cùng tinh không có quan hệ, hoàn toàn là hợp lý. Nói như vậy đến, cái này bình thả trôi là tinh linh giới chạy ra. Áng khắc chế suy nghĩ tung bay, hỏi, hàng tinh giả ta biết, ngươi trước đó nói qua, là trong lúc vô tình theo tinh linh giới rời đi sinh linh. Hàng tinh giả tinh ấn, lại là cái gì? Lạp Tợ Lạ Sở, ngươi có thể hiểu thành, là hàng tinh giả người danh thiếp. Bên trong ghi chép hàng tinh giả lai lịch, ở vào tinh linh giới tọa độ, cùng hàng tinh giả thông tin cá nhân. Lạp Tợ Lạ Sở dừng một chút, nói, bất quá, cái này tinh ấn trước mắt chỉ có tinh linh thuật sĩ có thể giải đọc. Lời tên ỉ ở mặc dù biết đây là tinh ấn, nhưng nàng cũng không có cách nào giải đọc cẩn chứa trong đó tin tức. Đến nỗi vì sao chỉ có tinh linh thuật sĩ có thể giải đọc. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, tinh linh thuật sĩ có thể triệu hoán tinh linh là tinh cầu chi linh, đến từ tinh linh giới, tự nhiên có thể giải đọc tinh ấn ý nghĩa. Mà những người khác, dù cho nghiên cứu chính là tinh không, tỉ như lời tên ỉ ở loại này chiêm tinh thuật sĩ, bởi vì không có cách nào tiếp xúc đến tinh linh, tự nhiên cũng không có cách nào giải đọc liên quan tinh ấn. Tinh ấn đối với hàng tinh giả đến nói cực kỳ trọng yếu, bởi vì trong này ghi chép bọn chúng linh hồn chỗ sâu nhất tư ẩn, nếu như là tinh linh thuật sĩ được đến cái nào đó hàng tinh giả tinh ấn, thậm chí có thể nhờ vào đó kiểm chế đối phương, để hắn triệt để mất đi tự do. Đương nhiên, không phải tinh linh thuật sĩ được đến hàng tinh giả tinh ấn, mặc dù không có cách nào như sao linh thuật sĩ như vậy chiều sâu điều khiển, nhưng cũng tương đương gián tiếp nắm giữ hàng tinh giả tư ẩn. Để hàng tinh giả ngoan ngoãn nghe lời làm một số việc, còn là không có vấn đề gì. Nghe ngươi nói, làm sao cảm giác cùng văn tự bán mình như? Lạp Tợ Lạ Sở, đối với tinh linh thuật sĩ mà nói, đích xác cùng văn tự bán mình không thể nghi ngờ. A Nghèo, ta rõ ràng, tóm lại chính là tinh ấn đối với hàng tinh giả rất trọng yếu. Nhưng là, đây đối với chúng ta giống như cũng không có ý nghĩa gì, mà lại, cái này tinh ấn đối ứng hàng tinh giả là ai, nó ở đâu, chúng ta cũng không biết à. Lạp Tợ Lạ Sở lắc đầu, không, hàng tinh giả ngay ở chỗ này. Ngay ở chỗ này. A Nghèo một mặt kinh ngạc. Hắn vô ý thức cúi đầu xuống, nhìn về phía phong thư, ngươi là nói, hàng tinh giả ở trong phong thư. Không. Lạp Tợ Lạ Sở chỉ phong thư bên ngoài tinh ấn. Cái này tinh ngấn bên trong, liền tiềm ẩn có hàng tinh giả ý thức. Tinh ngấn bên trong có hàng tinh giả ý thức. Áng trong mắt tràn đầy hồ nghi, trước đây nó liền thông qua năng lượng cảm giác, cùng cái khác kiểm tra thủ đoạn, đối với phong thư tiến hành trinh sát. Kết quả là, không có bất luận cái gì năng lượng ba động cùng sinh hoạt phản ứng. Nhưng vì sao Lạp Tợ Lạ Sở sẽ nói, tinh ngấn bên trong tồn tại hàng tinh giả ý thức? Ý thức, chỉ không nhất định là ý nghĩ của bản thể, cũng có khả năng chỉ là một đoạn ngắn tách rời về sau ý thức. Tinh ngấn, đối với hàng tinh giả mà nói, không hề nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu. Thậm chí hàng tinh giả mà nói, chính là nó uy hiếp. Nếu là uy hiếp, vì sao hàng tinh giả không tiêu trừ nó đâu? Cố ý cho tinh linh thuật sĩ lưu một cái nhược điểm sao? Dĩ nhiên không phải, bởi vì tinh ấn bản thân liền là hàng tinh giả ý thức cụ hiện hóa. Áng thì thào lặp lại, tinh ấn là hàng tinh giả ý thức cụ hiện hóa. Kéo Giê Sơ gật gật đầu, không sai, thậm chí ngươi có thể trực tiếp hiểu thành, tinh ấn chính là hàng tinh giả ý thức. Ý thức, vô luận là đối với hàng tinh giả loại này tinh không sinh mệnh, còn là nhân loại, thậm chí cả những sinh linh khác, đều là phi thường tư ẩn. Bên trong nó bao hàm tư duy logic, kho ký ức, giá trị dẫn hướng, nhận biết quần thể chờ một chút. Một khi bị người nhìn ra, vậy ngươi trên cơ bản liền không có bí mật có thể nói. Đây cũng là vì sao hàng tinh giả tinh ấn có thể bị tinh linh thuật sĩ nắm. Bởi vì tinh linh thuật sĩ tương đương trực tiếp hiểu rõ hàng tinh giả hết thảy. Hàng tinh giả tại tinh linh thuật sĩ trước mặt hoàn toàn không có tư ẩn cùng bí mật có thể nói. Cùng lý lẽ, nếu như Áng ý thức cũng có thể lưu lại dấu vết lại bị cái khác vu sư nhìn thấy, vậy hắn cũng giống vậy sẽ bị những người khác nắm đến chết. Lạp Tợ Lạ Sở, cho nên chỉ cần phát hiện tinh ấn, vậy nhất định đại biểu bên trong tồn tại hàng tinh giả ý thức. Chỉ là loại ý thức này có thể là hàng tinh giả chủ ý thức,
cũng chính là nó chủ quan trên nhận biết ta bao hàm người khác sinh tất cả thời gian tuyến, cũng có thể là chỉ bao hàm một đoạn ý thức, mà đoạn này ý thức chỉ là người khác sinh tất cả thời gian tuyến bên trong một cái nho nhỏ giai đoạn. Người cũng có thể hiểu thành chủ thể ý thức cùng phân thân ý thức. A Nghèo mặc dù vẫn là nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng hắn đại khái có chút hiểu. Bình thả trôi đưa tới, có lẽ trọng yếu nhất không phải bên trong tin, mà là trên phong thư tinh ấn. Cũng chính là một vị hàng tinh giả ý thức. A Nghèo, vậy cái này tinh ấn bên trong bao hàm chính là loại kia ý thức, chủ thể ý thức còn là phân thân ý thức? Lạm Tợ Lạ Sợ lần nữa lắc đầu, cái này chỉ xem tinh ấn là không có cách nào phán đoán, chỉ có thể tỉnh lại hàng tinh giả ý thức về sau, cùng hắn giao lưu về sau tài năng xác nhận. A Nghèo lần nữa phát ra nghi vấn, vậy như thế nào tỉnh lại hàng tinh giả ý thức đâu? Cưỡng ép tỉnh lại tinh ấn bên trong ý thức, cái kia chỉ có tinh linh thuật sĩ có thể làm đến. Lạm Tợ Lạ Sợ, bình thường tỉnh lại phương pháp chỉ có thể chờ đợi. A Nghèo, chờ. Lạm Tợ Lạ Sợ gật gật đầu. Căn cứ lời tiện nghị ở thuyết pháp, hàng tinh giả tướng tinh ấn lộ ra, đồng dạng đều là bất đắc dĩ, hoặc là tại yếu thế biểu trung thành, hoặc chính là gặp được bất đắc dĩ trở nên tình huống. Cái trước tạm không cân nhắc, mà cái sau muốn tỉnh lại tinh ấn bên trong hàng tinh giả ý thức, vậy cũng chỉ có thể chờ. Dưới tình huống bình thường, hàng tinh giả ý thức hội đang thỏa mãn một ít điều kiện đặc biệt về sau khôi phục. Cũng tỉ như nói, cái nào đó hàng tinh giả phát hiện nơi xa có thành bảy kết đội ma vật, tại không cách nào đối kháng dưới tình huống, vì để tránh cho bất chắc, hàng tinh giả đem thân thể giấu kín, ý thức chìm vào tinh ấn, lâm vào cùng loại ngủ say trạng thái. Hàng tinh giả khẳng định không có khả năng một mực để ý thức ngủ say đi, cho nên nó hội tại ngủ say trước cho chính mình thiết lập một cái thức tỉnh điều kiện, cũng có thể xưng là rời giường đồng hồ báo thức. Dùng ở trong này, rời giường đồng hồ báo thức chính là bầy ma vật rời đi, chung quanh trở nên an toàn, ngủ say ý thức liền sẽ theo tinh ấn bên trong thức tỉnh. Lạm Tợ Lạ Sợ nói cách khác, muốn dùng bình thường phương pháp tỉnh lại tinh ấn bên trong ý thức, vậy cũng chỉ có thể chờ đợi, đợi đến thỏa mãn nó thức tỉnh điều kiện một khắc này. À, nghe hiểu, chỉ là chỉ dựa vào chờ đợi thật có hiệu quả sao? Nếu như hàng tinh giả cho chính mình thiết lập rời giường đồng hồ báo thức không phải chỉ dựa vào chờ đợi liền có thể tỉnh lại, lại nên làm cái gì? Lạm Tợ Lạ Sợ nhún nhún vai, cái này ta cũng không biết, dù sao ta đã đem tất cả biết nội dung đều nói. Dừng một chút, Lạm Tợ Lạ Sợ nhìn xem phong thư, bất quá, ta cảm thấy cùng hắn suy đoán, không bằng mở ra nhìn xem trong phong thư. Nói không chừng, ghi chép tỉnh lại tinh ấn ý thức phương pháp, ngay tại trong phong thư đâu. Bằng không, vì sao cố ý làm như thế một cái phong thư? À, nghẹo ngấp lại, cảm thấy cũng có chút đạo lý. Mà lại, hắn cầm tới phong thư một khắc này, liền cảm giác được phong thư là có nhất định phân lượng. Bên trong, coi như không có tin, cũng khẳng định là có những bậc khác. Bất quá, lại mở ra phong thư trước đó, Áng cảm thấy muốn không chức dùng tinh thần lực thăm dò kỹ. Trước đây vì để phòng vạn nhất, Áng nghèo cũng không dùng tinh thần lực đi điều tra tình huống nội bộ. Cho dù là làm năng lượng cảm giác, cũng chỉ là căn cứ vào phong thư ngoại bộ, cũng không có xâm nhập trong phong thư. Bây giờ như là đã quyết định mở ra, cái kia có lẽ nên càng cẩn thận càng chỉnh trọng một chút. Lạm Tợ Lạ Sợ không nói gì thêm, hoàn toàn tùy ý Áng tới làm quyết định. Áng chần chờ mấy giây, còn là khống chế hiểm huyễn chi lực, thăm dò vào phong thư nội bộ. Không có bất luận cái gì ngăn cản, phong thư nội bộ tình huống lập tức chiếu ở trong tầm mắt của A Nghèo. Bên trong thật sự có một phong thư, còn có một tấm màu đen tấm thẻ. A Nghèo, trên tờ giấy có chữ viết, ta không có cẩn thận đi nhìn, bất quá thư này giấy hẳn không có vấn đề gì. Đến nỗi cái kia thẻ màu đen, mặc dù trên cảm giác không có vấn đề gì, nhưng ta vẫn là cảm giác có chút cổ quái. Mà lại, phía trên có một cái đồ án, cho ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Bất quá, liền xem như cái kia cổ quái tấm thẻ màu đen, trước mắt vẫn không có để Áng cảm giác được có uy hiếp gì. Nếu như cảm giác của hắn không có phạm sai lầm, phong thư này hẳn không có quá lớn nguy hiểm. Nhưng là có hay không tồn tại không thể dự báo phong hiểm, cái này còn nói không chừng. Lạm Tợ Lạ Sợ, vậy ngươi bây giờ muốn mở ra sao? Áng trầm mặc mấy giây, còn là hạ quyết tâm, mở. Mặc dù Áng trong lòng có khuynh hướng phong thư không có nguy hiểm gì, nhưng vì để phòng vạn nhất, Áng còn là quyết định đổi chỗ khác mở ra. Đến nỗi đổi đến địa phương gì? Áng nghèo ban sơ là nghĩ đến đi Lôi Trì bên kia, nơi đó không chỉ có là khu không người, mà lại bởi vì lôi điện mưa to quan hệ, nơi đó hội tụ vô cùng dồi dào năng lượng. Nếu trong phong thư thật có nguy hại, A Nghèo cũng có thể dựa vào thao túng thiên tượng thay đổi cùng với chiến đấu. Mà lại, đi Lôi Trì cũng có thể nhìn xem tận thế chi cảnh phải chăng có yên tĩnh dấu hiệu. Nếu là yên tĩnh, cũng có thể thuận đường đem bức tranh cho lấy đi. Bất quá, A Nghèo còn chưa bắt đầu hành động, nhưng lại bị Lạm Tợ Lạ Sợ mấy câu nói hấp dẫn. Nếu như ngươi tìm không thấy đi địa phương, có thể đi kẻ tham ăn thịt yến. Kẻ tham ăn thịt yến? A Nghèo ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, thẳng đến Lạm Tợ Lạ Sợ triệu hồi ra một cây thủy tinh trường tiên, đồng thời trường tiên trên không còn nổi lơ lửng một hàng văn tự giới thiệu lúc, Á Nghèo mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Ngươi thông quan ban thưởng văn tự không gian. Lạm Tợ Lạ Sợ gật gật đầu, đúng thế. Nghe tới Lạm Tợ Lạ Sợ trả lời, Á Nghèo ánh mắt lóe lên hoảng hốt. Còn nhớ kỹ lần trước, Lạm Tợ Lạ Sợ thông qua điểm kích văn tự cột ban thưởng, tiến vào kẻ tham ăn thịnh yến lúc, hắn thậm chí đều không có định vị đến vị trí của đối phương. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì văn tự hệ thống mới tiến vào mộng chi tinh nguyên không bao lâu, lại tiên cảnh quyền năng nội bộ đang đứng ở chập trùng bên trong, Á Nghèo không có cách nào quan sát đo đạc, lúc này mới dẫn đến không cách nào định vị. Chờ về sau tiên cảnh quyền năng hơi tỉnh táo có lẽ còn là có thể định vị. Nhưng theo cái này cũng có thể nhìn ra, tiên cảnh quyền năng ban thưởng cho kẻ thủ thông văn tự không gian là phi thường ẩn nấp, thậm chí khả năng cũng không tại mộng chi tinh nguyên trong phạm vi. Nghĩ như vậy, đi văn tự trong không gian mở ra phong thư, đích thật là bí mật nhất an toàn nhất. Nghĩ đến cái này, Áng trong lòng cũng có khuynh hướng đi văn tự không gian, chỉ là vùng không gian kia có thể mời ngoại nhân tiến vào rồi. Lạp Tợ Lạ Sở gật gật đầu, trước đó ta để Nảy Tên Y ở trải qua một lần tuyến, hoàn thành văn tự không gian nhận chủ chương trình. Bây giờ, ta đã có thể toàn quyền nắm giữ cái này văn tự không gian. Chương 3654, tỉnh lại nghi thức, 1111, chương 3654, tỉnh lại nghi thức, 1111, á nghèo đồng ý về sau. Lạp Tợ Lạ Sở lập tức thông qua mắt động thao tác, đem văn tự cột kéo tới trước mặt. Tiếp lấy, Lạp Tợ Lạ Sở không tiếp tục sử dụng mắt động thao tác, mà là rất có nghi thức cảm giác hoán đổi thành dùng tay thao tác. Rồi ra tinh tế xanh nhạt ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào một chút trong đó một hàng văn tự. Ban thưởng, kẻ tham ăn tình yến. Nương theo lấy Lạp Tợ Lạ Sở đụng chạm, đến hàng vạn mà tính dấu hiệu chữ viết như nước thủy triều sóng phun ra ngoài, đem Lạp Tợ Lạ Sở nháy mắt vây quanh. Lạp Tợ Lạ Sở thân thể, tại dấu hiệu chữ viết vờn quanh xuống, cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Ngay tại Lạp Tợ Lạ Sở sắp biến mất một khắc này, nàng vươn tay đụng vào một chút da nghèo. Vờn quanh dấu hiệu chữ viết tựa hồ cảm thấy được cái gì, cũng đem Ang cùng nhau bao quát đi vào. Một giây sau, Ang chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Ngay sau đó, thân thể có một chút mất trọng lượng cảm giác. Làm mất trọng lượng cảm giác biến mất thời điểm, Ang nghèo đã chân đạp tại thực địa bên trên. Mở mắt ra hướng phía trước xem xét, hắn lúc này đã xuất hiện tại một cái trang viên trước cổng chính. Lạp Tợ Lạ Sở ngay tại bên cạnh hắn, nhìn qua phía trước trang viên nói, nơi này chính là kẻ tham ăn tình yến. Đã từng liên động phó bản, tại Lạp Tợ Lạ Sở hoàn mỹ thông quan về sau, từ tiên cảnh quyền năng dùng văn tự lực lượng, sáng tạo ra giống nhau như lúc không gian, ban thưởng cho Lạp Tợ Lạ Sở. Ang còn là lần đầu tiên tiến vào nơi này. Ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem nơi này một hoa một cây, mỗi lần nhìn chăm chú đến nơi nào đó, đều có thể nhìn thấy có văn tự lơ lửng. Đuôi chuột hoa, hợp cánh hoa loại, nhụy hoa tương tự đuôi chuột, dài lại mềm dai, nhị đỉnh có thiếu, có thể trực tiếp hấp thụ mật hoa, mật như thảo dịch. Nước vàng dâu, nước vàng tăng kết trái cây, bị nước chua nhiều, nhưng phối đường cắt cùng ăn. Hàng rào sắt, nguồn gốc từ Tô Môn đắp phong cách, sắt cây chạm giống kỹ nghệ, bên trong khảm thuần tâm gia cố. Cửa sắt, cơ hồ mỗi một dạng sự vật, chỉ cần nhiều chằm chằm mấy giây, liền sẽ có văn tự trồi lên. Qua những văn tự này, phi thường giản lược, thậm chí có chỉ là một câu liền mang qua. Đây chính là vượt xa quá huyền bí thư Long văn tự tạo vật. Huyền bí thư Long văn tự trong không gian, muốn miêu tả một loại hoa quả, tiền tố tối thiểu cũng muốn mấy trăm hơn ngàn cái từ ngữ đi miêu tả, còn muốn đem thực vật kiếp trước kiếp này nói rõ ràng, nhưng ở trong này, chỉ cần miêu tả một câu ngoại hình màu sắc hương vị là được. Theo văn tự tạo vật tạo nghệ đi lên nói, nơi này hết thảy đã vượt xa huyền bí thư Long văn tự năng lực. A nghèo dưới sự dẫn dắt của Lạp Tợ Lạ Sở, đi vào trang viên. Bất quá, bọn hắn cũng không có đi trong trang viên tòa kia che kín bụi gai biệt thự, mà là ngay tại pha lê hoa phòng phụ cận dừng lại. Chỉ là phá phong thư mà thôi, không cần thiết cố ý đi trong biệt thự. Đến nỗi tại sao lại lựa chọn pha lê hoa phòng phụ cận, nguyên nhân cũng rất đơn giản, giá thép đèn đường, một chén đời cũ đèn khí, trong đêm sẽ tự động sáng lên, dễ dàng hấp dẫn bướm bướm. Lựa chọn nơi này cũng là bởi vì có đèn. Mảnh này văn tự không gian cũng cùng ngoại giới thời gian là cân bằng, bên ngoài là đêm tối, nơi này cũng là đêm tối. Toàn bộ trong trang viên có đèn đường địa phương rất ít, hoa phòng phụ cận với lúc liền có một tòa. Thế là Ang cùng Lạp Tợ Lạ Sở liền lựa chọn ở trong này mở ra phong thư. Đời cũ khí ga đèn đường cũng không tính sáng quá, nhưng chỉ là nhìn một phong thư còn là đầy đủ. Tại mờ nhạt ánh đèn chiếu dọi xuống, Ang nghèo đem ánh mắt bỏ vào trên phong thư. Phá phong so Ang tưởng tượng muốn đơn giản, không có sắc phong đâm, không cần cố ý đi tách ra, chỉ là có hơi dính dính cảm giác, nhẹ nhàng kéo một phát, phong thư liền bị mở ra. Mở ra trước mắt, Ang kỳ thật vẫn là có chút lo lắng, sợ hội có cái gì vật bất tường đột nhiên nhảy ra, liền ngay cả khí tức đều đình chỉ. Cũng may, hết thảy thuận lợi, chưa từng xuất hiện bất cứ gì thường nào. Phong thư bị mở ra, nhẹ nhàng đối với hoa phòng phụ cận sân thượng cái đảo, một tấm giấy viết thư cùng một tấm màu đen tấm thẻ, liền theo trong phong thư đổ ra. Bởi vì Ang trước đó đã cảm giác qua trong phong thư đồ vật, cho nên khi nhìn đến hai thứ này đồ vật lúc, cũng không có quá mức kinh ngạc. Ngược lại là Lạp Tợ Lạ Sở, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm tấm kia tấm thẻ màu đen, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ang nghèo cũng chú ý tới Lạp Tợ Lạ Sở ánh mắt. Nguyên bản hắn là muốn mở ra trước giấy viết thư, nhìn xem bên trong viết thứ gì, nhưng nhìn thấy Lạp Tợ Lạ Sở ánh mắt về sau, hắn cũng đem lực chú ý bỏ vào tấm kia tấm thẻ màu đen bên trên. Tấm thẻ màu đen chính diện có một cái màu trắng hình tròn đồ án, chợt nhìn có điểm giống là trăng tròn. Mà tại trăng tròn trung tâm thì có một đầu màu đen thẳng tắp, theo nghiêng xuống phương xuyên qua, theo nghiêng phía trên ra ngoài. Tại đầu này dây đen ở trung tâm có một cỗ đoàn tàu, nhìn qua tựa như là sắp lái về phía trăng tròn phi không đoàn tàu. Dưới ánh trăng đoàn tàu, Ang hơi nghi hoặc một chút, không nhìn thấy tấm thẻ chính diện tình huống, hắn nghĩ nghĩ, lại lật mở tấm thẻ một mặt khác. Tấm thẻ một mặt khác cũng là màu đen bối cảnh, bất quá tại chính trung tâm thì có một con số 199. Ang không biết cái số này đại biểu ý nghĩa gì, có lẽ là ám hiệu. Ang không có suy nghĩ nhiều, mà là dùng tinh thần lực bắt đầu theo chi tiết chỗ quan sát chương này tấm thẻ màu đen. Tinh thần lực phản hồi vẫn như cũng là bình thường, nhìn qua tựa như là phàm vật đồng dạng, nhưng Ang ở sâu trong nội tâm cũng không cho rằng đây là phàm vật. Nhất là khi hắn nhìn thấy tấm thẻ chính diện dưới ánh trăng đoàn tàu đồ án lúc, nội tâm của hắn không hiểu liền sẽ cảm giác tim đập nhanh, phản phất nhìn thấy không phải một cỗ đoàn tàu, mà là một đầu theo tuyên cổ thế giới bay ra ngoài cự long. Bất quá lại một cẩn thận phân biệt rõ, loại cảm giác này lại biến mất. Tóm lại, theo Ang nghèo, tấm thẻ màu đen tuyệt không đơn giản. Ngay tại Ang âm thầm suy đoán tấm thẻ màu đen lai lịch lúc, Lạp Tợ Lạ Sở lẩm bẩm thanh âm truyền vào Ang nghèo bên tai, ta giống như gặp qua cái đồ án này. Ang ánh mắt lóe lên kinh ngạc, ngươi gặp qua?
Lạp Tợ Lạ Sở chần chờ một lát, nói, ta cũng không quá xác định, bất quá, nó nhìn qua rất giống.
Như cái gì?
A Nghèo vô ý thức hỏi.
Lạp Tợ Lạ Sở lần này trầm mặc trọn vẹn 10 giây, mới nói khẽ.
Tinh Hải Đoàn Tàu huy hiệu.
Tinh Hải Đoàn Tàu huy hiệu.
A Nghèo giật mình, là hắn lý giải cái kia Tinh Hải Đoàn Tàu sao?
Có thể cùng kẻ cắp thời gian, đào tâm giảm hát nổi danh Tinh Hải Đoàn Tàu.
Lạp Tợ Lạ Sở chần chờ một lát, nói, có điểm giống, nhưng ta cũng không thể xác định.
Dù sao, Lạp Tợ Lạ Sở cũng không có tự mình tiếp xúc qua Tinh Hải Đoàn Tàu.
Nàng đối với Tinh Hải Đoàn Tàu tất cả hiểu rõ, đều là từ trong không kính chi hải nhìn thấy, ngẫu nhiên có chút sai lệch, cũng là chuyện thường.
A Nghèo nhìn chằm chằm thẻ màu đen, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh gấp lại giấy viết thư, có phải là Tinh Hải Đoàn Tàu huy hiệu, có lẽ trên thư hội có nói rõ.
Lạp Tợ Lạ Sở cũng gật gật đầu, bởi vì xuyên thấu qua ánh đèn, nàng đã mơ hồ nhìn thấy trên tờ giấy có văn tự.
Đã tấm thẻ này là theo tin mà đến, cái kia tỷ lệ lớn trên tờ giấy hội có cùng nó tin tức tương quan.
Người trước xem đi.
Lạp Tợ Lạ Sở ra hiệu A Nghèo trước nhìn, nếu như liên quan đến tư ẩn, không cần nói cho ta.
A Nghèo rõ ràng Lạp Tợ Lạ Sở ý tứ, hắn cũng không nói gì thêm, trực tiếp cầm lấy giấy viết thư, mở ra xem ra.
Khi thấy trên tờ giấy văn tự là tiếng thông dụng lúc, A Nghèo trong lòng lần nữa dâng lên một tia hoài nghi.
Thư không truyền tin, dù còn là nhân loại tiếng thông dụng,
thật chỉ là trùng hợp sao?
A Nghèo kềm chế nội tâm nghi nghĩ, tiếp tục xem tiếp.
Trên tờ giấy văn tự cũng không nhiều, A Nghèo chỉ phí không đến nửa phút thời gian, ngay lập tức đọc xong tất.
Hắn xem xong thư về sau, không chút do dự, trực tiếp đưa cho Lạp Tợ Lạ Sở.
Không có bí ẩn.
Lạp Tợ Lạ Sở dương mắt hỏi.
A Nghèo, không có, mà lại cũng không có tấm thẻ kia tin tức.
Ngươi nhìn liền biết.
Lạp Tợ Lạ Sở túi đầu nhìn lại, rất nhanh nàng liền xem hết.
Trên tờ giấy cũng không có ghi chép bất luận cái gì gửi thư người nhận thư tin tức, cũng không có tấm thẻ màu đen tình báo, nó chỉ ghi chép một cái nghi thức bố trí phương pháp,
có cần chuẩn bị vật liệu, bố trí nghi thức chỉnh tự, cử hành nghi thức hoàn cảnh chờ một chút yêu cầu.
Nhìn qua thuộc về một cái nghi thức rất đơn giản.
Tất cả vật liệu, hoàn cảnh đều có thể ở trong Ngộng Chi Tinh Nguyên tìm được.
Mà nghi thức kết quả sau cùng, trên tờ giấy cũng không có nói.
Nhưng là, căn cứ nghi thức một bước cuối cùng, Lạp Tợ Lạ Sở đại khái có thể đoán được đây là cái gì nghi thức.
Nghi thức bước thứ tư cũng là một bước cuối cùng, trên tờ giấy là như thế viết, đem phong thư thấm vào trong chén nước, bảo đảm mặt ngoài mang theo màu đen khu vực bộ phận hoàn toàn đắm chìm vào, chờ đợi 5 phút đồng hồ, nghi thức liền có thể hoàn thành.
Muốn đem màu đen khu vực đắm chìm vào tại trong nước, kia liền mang ý nghĩa đem tinh ngấn đắm chìm vào.
Cùng tinh ngấn liên quan, cái kia tỷ lệ lớn cũng chỉ có một loại khả năng.
Đây là tỉnh lại tinh ngấn bên trong ngủ say ý thức nghi thức.
Tỉnh lại tinh ngấn, trừ tinh linh thuật sĩ cưỡng ép tỉnh lại, liền chỉ còn lại tìm kiếm đối ứng tinh ngấn tỉnh lại phương pháp.
Mà cái này, đại khái chính là cái này tinh ngấn chính xác tỉnh lại phương thức.
Muốn tỉnh lại tinh ngấn sao?
Lạp Tợ Lạ Sở nhìn về phía A Nghèo.
A Nghèo không có lập tức làm quyết định, mà là cầm qua giấy viết thư, bắt đầu nghiên cứu trên tờ giấy bút mực giấy ngấn.
Ý đồ thông qua vật liệu phân tích, bút tích phân tích, tìm kiếm manh mối.
Bất quá, hắn hiển nhiên đánh giá cao chính mình, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có phát hiện.
Nếu như là ngươi, ngươi chọn tỉnh lại sao?
A Nghèo không có trả lời, mà là nhìn về phía Lạp Tợ Lạ Sở.
Lạp Tợ Lạ Sở trầm ngâm nói, "Hội,
tinh ngấn bị tỉnh lại, cũng chỉ là ý thức.
Tại không có thân thể dưới tình huống, nó cũng không lật được trời.
Mà lại, tinh ngấn đều bị người nhìn thấy, khôi phục ý thức, tỷ lệ lớn sẽ không biết tốt xấu.
Trọng yếu nhất chính là, muốn biết phong thư này lai lịch, cùng tấm thẻ màu đen tin tức, cũng chỉ có thể thông qua tinh ngấn bên trong ngủ say ý thức đến hiểu rõ.
Cho nên, đổi lại Lạp Tợ Lạ Sở lời nói, nàng nhất định sẽ lựa chọn tỉnh lại tinh ngấn."
A Nghèo nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy là cái này lý.
Muốn biết, Vinh Thả Trôi xuất hiện ở ngoài Mộng Chi Tinh Nguyên nguyên nhân, cùng Mộng Chi Tinh Nguyên tọa độ phải trang bị người phát hiện, đều nhất định phải tỉnh lại tinh ngấn.
Nếu không, rất nhiều chuyện đều sẽ mơ mơ màng màng, cuối cùng toàn bộ hóa thành bên trong hao tổn nhiên liệu.
Cùng hắn tương lai bên trong hao tổn, không bằng hiện tại liền đem hết thảy vấn đề hỏi rõ.
Nghĩ đến đây, A Nghèo rốt cục làm ra quyết định, kia liền tỉnh lại tinh ngấn.
Dừng một chút, A Nghèo tiếp tục nói, tỉnh lại địa điểm, còn là ở trong này đi.
Coi như tinh ngấn bên trong ý thức thức tỉnh, xuất hiện một chút ngoài ý muốn, cũng tận khả năng đưa nó hạn chế tại cái này văn tự không gian.
Lạp Tợ Lạ Sở gật gật đầu, được.
Ta đi tìm kiếm vật liệu, ngươi đến bố trí nghi thức hoàn cảnh.
A Nghèo nhìn về phía Lạp Tợ Lạ Sở.
Lạp Tợ Lạ Sở, có thể, chúng ta nửa giờ sau tại UZN phó bản bên ngoài tập hợp.
Tỉnh lại nghi thức cần thiết vật liệu cũng không nhiều, cũng liền 6 dạng.
Theo thứ tự là, có thể chứa được 1 lít nước trong suốt chén nước, vàng bạc quấy môi, uống cấp nước sạch, màu xanh đen mực nước, thủy sinh hoa cánh hoa cùng huỳnh bột đá mạn.
Trong đó nước sạch cùng thủy sinh loại hoa thực cánh hoa, có thể tại ngân đảo san hô tìm được.
Huỳnh thạch, thọ tử trấn liền có, mài thành bụi phấn cũng không khó.
Còn lại màu xanh đen mực nước, chén nước, thủy bạc, những này tại Minh Nhật trấn trong phó bản có thể tìm được.
A Ngư chỉ phí không đến một khắc đồng hồ, liền đem tất cả vật liệu toàn bộ chuẩn bị đầy đủ.
Chờ hắn đi tới ủ gì ẹn phó bản bên ngoài thời điểm, phát hiện Lạp Tợ Lạ Sở đã đợi hắn, mà lại không chỉ có Lạp Tợ Lạ Sở tại, liền ngay cả Lợi Tên Nhi ở cũng ở bên cạnh.
Lợi Tên Nhi ở nhìn thấy A Nghèo lúc, tựa hồ còn có chút không được tự nhiên, ta không mời mà tới là bởi vì ta hiểu một điểm hàng tinh dạng ngôn ngữ.
A Nghèo cười cười, có Lợi Tên Nhi ở tại, hôm nay trận này nghi thức hẳn là sẽ không có sơ hở nào.
Kỳ thật A Nghèo nguyên bản liền nghĩ đem Lợi Tên Nhi ở mời cùng một chỗ.
Dù sao chuyện này tỷ lệ lớn cùng tinh không sinh mệnh có quan hệ, có Lợi Tên Nhi ở loại này khống chế tinh không chi lực người ở bên cạnh nhìn xem, khẳng định là tốt.
Bất quá, nghĩ đến ngoại giới đang đứng ở gấp gáp trạng thái, lo lắng sẽ đánh nhiều đến Lợi Tên Nhi ở, A Nghèo cũng liền không nói. Ngược lại là không nghĩ tới, người Penny ở chính mình thượng tuyển đến. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, người Penny ở làm chiêm tinh thuật sĩ, khi biết tinh ngấn tồn tại về sau, nếu là còn có thể ngồi được vững, đó mới là thật kỳ quái. Người Penny ở cẩn thận từng ly từng tí hỏi, kia liền cùng một chỗ. A nghèo, đương nhiên. Tiếp xuống, ba người cùng một chỗ tiến vào kẻ tham ăn tình yến. Lần này, bọn hắn rốt cục hướng trang viên biệt thự phương hướng đi đến. Dọc theo đá vũ hoa đắp lên đá vụ đường nhỏ, vòng qua bể phun nước, bồn hoa cùng cây ăn quả khu, rốt cục đến biệt thự. Được sự dẫn dắt của Lạm Tợ Lạ Sơ, bọn hắn theo biệt thự một bên cửa nhỏ đi vào. Dọc theo cửa nhỏ, bọn hắn một đường đi đến dưới bậc thang phương gian tạp vật. Mở ra gian tạp vật về sau, Lạm Tợ Lạ Sơ đem bên trong tạp vật tách ra, trên sàn nhà lộ ra một cái cửa nhỏ. Mở ra cửa nhỏ, chính là thông hướng biệt thự tầng hầm cầu thang. Rất nhanh, bọn hắn liền tiến vào tầng hầm. Cái phòng dưới đất này đen như mực, bị thu thập rất sạch sẽ, trừ ở trung tâm có một cái bằng gỗ cái bàn bên ngoài, cái gì cũng không có. Cái này cũng phù hợp cử hành nghi thức hoàn cảnh, hắc ám không gian bị kín. Tiếp xuống, chính là mở ra nghi thức. Nghi thức hết thể có 4 bước. Giản lược đến nói, chính là phối trộn, máy, để yên, nhuận dần. Đem chờ tỷ lệ nước sạch, mực nước, thủy sinh hoa cánh hoa, huỳnh bột đá mạn, dựa theo trình tự đổ vào trong chén nước, tiếp lấy bắt đầu tiến hành quấy. Quấy sau 3 phút, toàn bộ chén nước đã hoàn toàn biến đen, ngẫu nhiên có ánh sáng điểm tung bay. Tiếp lấy, để yên 5 phút đồng hồ. Để yên hoàn tất giờ khắc này, chén nước bên trong bắt đầu bảy biện ra tinh không cái bóng. Mực nước là màn đêm, huỳnh bột đá mạn là ngôi sao, nhiễm huỳnh bột đá mạn cánh hoa thì là tinh vân. Chợt nhìn, thật như tinh không. Đợi đến tinh không sau khi xuất hiện, à nghèo đem khắc vẽ có tinh ngấn phong thư, chậm rãi để vào chén nước bên trong. Chương 3655, tù nhân, 1, chương 3655, tù nhân, 1, theo phong thư bị đặc biệt giọng tinh không đắm chỉ bảo. Chén nước bên trong ngôi sao bắt đầu chậm rãi lóe lên. Đại khái qua 5 giây tả hữu, trong chén nước trung tâm đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen vòng xoáy cái kia cường đại lực hút, bắt đầu nằm kéo chung quanh trong màn đêm điểm điểm chấm nhỏ. Vẹn vẹn mấy giây, chén nước bên trong tất cả ánh sao lấp lánh, tất cả đều bị hút vào lỗ đen bên trong. Mà cái này lô đen chính là trên phong thư tinh ấn. Lúc này, tinh ấn đã thoát ly phong thư, treo đưa tại trong chén nước gương. Vô số ngôi sao tại trung quanh nó vần quanh, ẩn ẩn sắp xếp ra đặc biệt tinh tướng. Lời Penny ở nhìn thấy cái này tinh tướng lúc, con mắt rõ ràng sáng lên, nhìn cẩn thận hơn. Áng cùng Lạm Tợ Lạ Sơ bởi vì không hiểu tinh tướng, chỉ là mơ hồ cảm thấy tinh ấn phụ cận ngôi sao bài bố, tựa hồ ẩn chứa loại nào đó huyền diệu quy luật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tinh tướng cũng càng ngày càng hoàn chỉnh. Làm bị lực hút lôi kéo qua đến chấm nhỏ, tất cả đều dựa theo tinh tướng quy luật bài bố hoàn tất lúc. Tinh ấn lóe lên một cái, nháy mắt hấp thu bên ngoài tất cả chấm nhỏ. Cùng lúc đó, chén nước bên trong chất lỏng bắt đầu giảm bớt, đồng thời, một cái đen như mực tay theo trong chén ló ra. Hấp thủ chậm rãi leo lên, theo cúp xuôi theo bên trên ra bên ngoài lật. Kế tiếp là cánh tay, lưng cung, bờ mông, chân. Rõ ràng chỉ lớn chừng quả đấm miệng chén, lại có thể gạt ra một cái bình thường hình thể bóng đen. Làm gạt ra bóng đen hiện ra quinh chữ lúc, nó lấy lưng cung vì lò xo, lấy hai tay mượn lực, hướng chén nước bên trong một lớp mỏng manh dịch đen để ép. Nó liền triệt để thoát ly chén nước. Theo nó thoát ly, chén nước bên trong tất cả chất lỏng cũng triệt để thanh không. Cái này cũng mang ý nghĩa nghi thức kết thúc. Bóng đen sau khi xuất hiện, yên lặng đứng ở bên cạnh bàn, cũng không có lên tiếng. Tựa hồ còn tại thích ứng hoàn cảnh xung quanh. Mặc dù tầng hầm ảm đạm vô quang, nhưng hạ nghèo dựa vào thượng đế tầm mắt, đã thấy rõ ràng bóng đen bộ dáng. Hắn không có mở miệng, mà là từ trong ngực lấy ra trước đó còn lại huỳnh thạch, để lên bàn. Huỳnh thạch ánh sáng, đem bóng đen chiếu sáng, cũng làm cho Lạm Tợ Lạ Sợ cùng Nảy Tên Nhi ở thấy rõ bóng đen tướng mạo. Cái này theo to bằng miệng chén nước bên trong chui ra ngoài bóng đen, lại khoảng chừng cao 2 mét. Dáng người cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm, bất quá càng thêm cao. Thứ chi cũng cùng nhân loại không sai biệt lắm. Toàn thân nó đều bị màu đen bao trùm, tựa như là trước kia điều phối ra tinh không chất lỏng, toàn thân là màu đen, thỉnh thoảng sẽ có ánh sáng lấp lóe, tựa như đại hào tinh không. Liền ngay cả khuôn mặt của nó, hiện ra cũng là tinh không. Không, phải nói là tinh hải bộ dáng. Khuôn mặt của nó có càng nhiều lấp lóe ngôi sao, trước đó chén nước bên trong sắc màu rực rỡ tinh vân, cũng đi tới khuôn mặt của nó, hoàn toàn có thể xưng là tinh hải. Cho nên, đây chính là tinh ngấn bên trong cái kia hàng tinh giả ý thức. Hàng tinh giả bề ngoài, như thế thanh kỳ sao? Tại áng nghẹo bọn người đánh giá nó thời điểm, nó cũng đang quan sát trước mắt ba người. Nó hiện tại tỷ lệ lớn đã tiến vào mục tiêu chỗ thế giới, mà có thể phát hiện mình thả trôi, cũng đem chính mình dẫn độ tiến vào cái thế giới này, chỉ có nhiệm vụ mục tiêu có thể làm được. Nói cách khác, trước mắt trong ba người, tỷ lệ lớn hội có một cái là mục tiêu của mình. Dấu tại tinh không đằng sau đôi mắt, chậm rãi đảo qua ba người. Tóc dài màu bạc dị đồng thiếu nữ, nhìn qua rất có thiên mệnh tướng, sẽ là nàng sao? Người trẻ tuổi loại thiếu niên, ánh mắt còn rất thanh tịnh, nhìn qua tuổi tác cũng không lớn. Sẽ là hắn sao? Tuổi già sức yếu phu nhân, con mắt rất là trong trẻo, trên người nàng luôn cảm giác có cố cảm giác thân thiết. Cái kia, sẽ là nàng sao? Nó không có cách nào lập tức tìm tới mục tiêu, chỉ có thể trầm mặt xuống, tiếp tục quan sát. Bóng đen quan sát đám người tiểu động tác, cũng không có bị phát hiện, bởi vì những người khác không nhìn thấy con mắt của nó. Bất quá, nó quay đầu động tác, ngược lại là bị mọi người thấy. Theo cái này một chi tiết, có thể xác định nó hẳn là lấy lại tinh thần. À không nói gì, mà là ánh mắt nhìn về phía người tên Nhi ở. Người tên Nhi ở lập tức hiểu ý, chủ động đi lên trước, thấp giọng hỏi. Ngươi là hàng tinh giả, nàng dùng chính là tiếng thông dụng. Bóng đen rõ ràng là nghe hiểu, nó trầm mặc một lát, chậm rãi nói, dùng các ngươi để nói, ta đích xác là hàng tinh giả. các ngươi có thể xưng ta là xà trùng. Câu trả lời của nó cũng dùng chính là tiếng thông dụng, cái này khiến nảy tệ nhì ở cũng thở dài một hơi. Mà lại câu trả lời của nó còn thuận đường giới thiệu tên của mình, điều này nói do nó hẳn là ông chặt. Hữu hảo a, lời tệ nhì ở, ngươi nhìn qua rất bình tĩnh, ngươi biết mình tại sao lại xuất hiện tại đây? Lời tệ nhì ở kỳ thật rất muốn hỏi thăm liên quan tới hàng tinh giả, tinh linh giới, hoặc là trước đó trong nghi thức xuất hiện tình tướng vấn đề, nhưng nàng cũng rõ ràng những nghi vấn này có thể hỏi, nhưng không phải hiện tại hỏi. Đầu tiên muốn hiểu rõ cái tự xưng này vì sa trùng hàng tinh giả, tại sao lại xuất hiện ở đây, nó có mục đích gì? Còn có tấm kia tấm thẻ màu đen, phải chăng cùng tinh hải đoàn tàu có quan hệ? Sa trùng không chần chờ, gật gật đầu, ta biết. Dựa theo trưởng tàu thuyết pháp, sa trùng tại chấp hành nhiệm vụ thời điểm đem cho lớn nhất tự do. Nói cách khác, nó có nguyện ý hay không lộ ra ngoài chân tướng, đều là chính nó quyết định. Lộ ra ngoài chân tướng, có lộ ra ngoài chân tướng cách chơi. Che giấu thân phận, cũng có che giấu thân phận cách chơi. Tại trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, sa trùng còn là quyết định không che giấu thân phận. Chủ yếu là, nó đã cảm giác được trong không khí một chút không thích hợp thành phần. Thì như, một chút năng lượng lợi nhuận thả nổi dấu vết. Còn có, khi nó chú ý cái bàn lúc, chú ý mặt đất, trần nhà lúc, hội bay ra một chút văn tự tin tức. Cái này không một không nói rõ, trước mắt cái thế giới này, trước mắt đám người này, tất nhiên nắm giữ lấy một loại hoặc là nhiều loại không biết năng lượng thể hệ. Nếu như nó nói láo lời nói, không chừng sẽ bị đối phương trinh sát đi ra. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, sa trùng phán đoán trong ba người này, tất nhiên có một cái là nhiệm vụ mục tiêu. Nếu như tùy tiện nói láo, ác đối phương, cái kia muốn hoàn thành nhiệm vụ liền rất khó. Cho nên, cho dù là vì hoàn thành nhiệm vụ, nó cũng muốn biểu hiện càng chân thành một chút. Chỉ ít tại một chút lai lịch thân phận bên trên, nó không cần, cũng không cần thiết đi nói láo. Úc. Lời tên ý ở ngữ điệu dương lên, nhưng biểu lộ còn là như vậy mặt mũi hiền lành, nói như vậy, ngươi tới nơi này, là chủ động, lại có mục đích. Sa trùng lần này cũng không trả lời, nhưng là nó trầm mặc, kỳ thật cũng đại biểu ngầm thừa nhận. Đã sa trùng không có trả lời, lời tên ý ở cũng không có tiếp tục thâm nhập sâu cái đề tài này, mà là lời nói xoay chuyển, cho nên, ngươi cũng biết nơi này là nơi nào. Nếu như sa trùng không biết mộng chi tinh nguyên, nó liền không có cách nào định vị mộng chi tinh nguyên, càng không biện pháp tinh chuẩn đem bình thả trôi đưa vào. Cho nên, tỷ lệ lớn sa trùng là biết mộng chi tinh nguyên. Nhưng nó đến cùng biết bao nhiêu, lời tên y ở còn cần tiến một bước thăm dò. Đầu tiên thăm dò chính là, nó có biết hay không vị trí thế giới là mộng chi tinh nguyên. Sa trùng cho ra trả lời là phủ định. Ta không biết nơi này là nơi nào, nhưng là, ta biết ta hội đến nơi này. Sa trùng dừng một chút, còn bổ sung một câu, theo bình thả trôi đến. Chương 3655, tù nhân, 2. Chương 3655, tù nhân, 2, sa trùng trả lời, nghe vào rất khó đọc. Nhưng lời Penny ở nghĩ nghĩ, đại khái có thể hiểu được. Nói ngắn gọn chính là, sa trùng biết nơi này có một cái thế giới nhưng nó đối với cái này thế giới cũng không hiểu rõ, thậm chí cũng không biết nơi này gọi là mộng chi tinh nguyên, nhưng nó còn là đến. Đến nỗi tại sao lại đến? Vậy cũng không biết, bất quá tỷ lệ lớn là mang mục đích. Mà trong hư không, mang mục đích tiến về cái nào đó thế giới. Căn bản cũng không có chuyện gì tốt. Cho nên, lời Penny ở trong lòng đã cho sa trùng tạm định một cái ác khách nhắn hiệu. Nhưng nói đi thì nói lại, liền xem như ác khách cũng muốn trước làm rõ ràng hắn mục đích, lại đi trừng phạt ác hoặc là trừ ác. Lời tên ý ở tin tưởng trên thế giới khẳng định tồn tại vô duyên vô cớ ác, nhưng trước mắt cái này sa trùng, hẳn là không thuộc về loại này. Bởi vì sau lưng nó tỷ lệ lớn còn có cái khác hát thủ. Đến nỗi lời tên ý ở vì sao xuống này phán đoán, nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản, hàng tinh giả là trước đem ý thức chìm vào tinh ấn, sau đó bị những người khác chứa vào bình thả trôi, đưa ra ngoài. Nơi này những người khác chính là hàng tinh giả phía sau hát thủ. Đương nhiên, cũng có thể là hàng tinh giả tự mình làm. Nhưng lời tên ý ở cảm giác sát suất không cao, nàng càng có khuynh hướng phía sau có những người khác. Nói cách khác, để mắt tới mộng chi tinh nguyên không chỉ sa trùng, còn có hắn phía sau người hoặc là đoàn đội. Cho nên coi như thật muốn cho sa trùng định nghĩa vì ác khách cũng phải trước đem con mắt của nó, còn có sau lưng nó hấp thụ toàn bộ móc ra lại nói. Lời tên ý ở nhíu nhíu mày, có thể kỹ càng tâm sự sao? Sa trùng không chần chờ, đương nhiên có thể. Bất quá, làm trao đổi ta có thể hỏi mấy vấn đề sao? Lời tên ý ở không chút do dự nói, tạm thời còn không được, làm tù nhân, ngươi còn không có đặt câu hỏi tư cách. Tại nàng nói ra lời nói này thời điểm, vẫn như cũng là đang mỉm cười, nhìn qua hoàn toàn chính là từ thiện lão giả. Nhưng nàng ngữ khí lại làm cho sa trùng cảm giác được một loại từ đáy lòng lạnh buốt cảm giác. Sa trùng gắt gao nhìn chằm chằm lời tên ý ở, trong lòng có chút chán. Lời tên ý ở lại là cười tủm tỉm nâng lên thủ trượng, nhẹ nhàng đối với hư không một điểm. Thủ trượng chỉ phương hướng, vừa lúc chính là A Nghèo vị trí. A Nghèo thấy thế, lập tức hiểu ý, vụ trộm thao túng mấy cái huyễn thuật tiết điểm, bay tới lời tên ý ở trước mặt, đồng thời đem huyễn thuật tiết điểm quyền khống chế cũng cùng nhau rời đi. Lời tên ý ở thủ trưởng đụng một cái huyễn thuật tiết điểm, lập tức ở giữa không trung hình thành một cái đồ án. Đồ án nội dung chính là tinh ấn. Sa trùng nhìn thấy tinh ấn lập tức rõ ràng, trước mắt người này hiểu rõ tinh ấn ý nghĩa. Thậm chí, chính nàng liền vô cùng có khả năng nắm giữ loại nào đó tinh không chi lực, nếu không không có khả năng liếc mắt liền nhận ra tinh ấn. Tinh ấn đồ án, cơ hồ đều là đen nhánh trong bối cảnh có mấy cái điểm trắng. Loại này đồ án tại các nơi đều có, chẳng lẽ đây đều là tinh ấn a? Hiển nhiên không phải. Cho nên, muốn phân biệt tinh ấn là có đặc biệt phương pháp, mà nắm giữ loại phương pháp này người cơ bản đều là tinh không chi lực người sở hữu. Lời tên ý ở dùng huyễn thuật hoàn chỉnh sao chép sa trùng tinh ấn, cái này đã nói rõ nàng khả năng khống chế tinh không chi lực. Khó trách Sa trùng luôn cảm giác nảy vệ nhi ở trên thân có loại cảm giác thân thiết. Sa trùng lần này trầm mặc thật lâu.
Thú nhân.
Sa trùng dưới đáy lòng yên lặng thì thầm, mặc dù có dự đoán qua, bắt đầu có thể sẽ không quá thuận, nhưng không nghĩ tới, bắt đầu trực tiếp lưu lạc thành thú nhân.
Trưởng tàu các hạ, ta bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao?
Không khí trầm mặc hồi lâu. Sa trùng rốt cục vẫn là hồi thần lại, vì hoàn thành nhiệm vụ, vì tấn thăng.
Coi như biến thành thú nhân, cũng chỉ có thể nhận.
Huống chi, nhiệm vụ mục tiêu là tinh chủ đều cố ý thân quá khứ. Trở thành đối phương thú nhân, tựa hồ cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận sự tình.
Nghĩ đến cái này, Sa trùng ngẩng đầu nhìn về phía Lợi Tên Nhi ở.
Lợi Tên Nhi ở, thế nào, ngươi không phục sao?
Sa trùng bình tĩnh nói, không, làm ta lựa chọn đi tới nơi này, liền đã làm tốt đối mặt hết thảy chuẩn bị. Dù cho lưu lạc làm tù nhân, đây cũng là lựa chọn của ta.
Bất quá, làm một cái tù nhân ta có thể hơi xách một cái đề nghị sao?
Lợi Tên Nhi ở, ngươi nói.
Sa trùng chỉ trên bàn cái chén, có thể lại cho ta điều phối một chén tinh không nghi dịch à? Dù cho ta là tù nhân, ta cũng không quá muốn thân thể trần chuẩn bị thẩm vấn.
Sa trùng mặt ngoài ý tứ là hy vọng được đến một chén tinh không dùng để viên hóa áo ngoài, nhưng kỳ thật nó cũng là đang thử thăm dò.
Tinh không nghi dịch là độc thuộc về sa trùng phối phương, nó không chỉ có thể dùng để tỉnh lại nghi thức, cũng có thể dùng để hóa thành làn da, áo ngoài.
Nhưng chuyện này chỉ có sa trùng tự mình biết.
Lời tên y ở bọn người là tuyệt đối không có khả năng biết.
Dưới loại tình huống này, chính mình phạm nhân đưa ra muốn lấy được một chén tinh không nghi dịch, bọn hắn tất nhiên sẽ có nghi kỵ.
Tựa như là một phạm nhân hướng giám ngục đưa ra muốn một thanh thìa ăn cái gì, giám ngục nhất định sẽ có hoài nghi, phạm nhân cầm tới thìa về sau sẽ hay không có dụng ý khác.
Cùng lý lẽ, làm sa trùng đưa ra yêu cầu về sau, tỷ lệ lớn nảy vệ nhi ở cũng sẽ suy đoán nó sẽ hay không cầm tinh không nghi dịch, làm một chút chuyện khác.
Dưới loại tình huống này, bọn hắn tỷ lệ lớn hội cự tuyệt sa trùng đưa ra yêu cầu.
Chỉ cần bọn hắn cự tuyệt, cái kia sa trùng liền có thể xác định, trước mắt ba người này tỷ lệ lớn là không có cách nào phán đoán hắn nói chuyện là thật hay giả, cái kia về sau vấn đáp, hắn có thể thao tác chỗ trống liền sẽ bị lớn.
Trái lại, nếu như bọn hắn không có chút nào đáng nghi liền đồng ý, vậy nó về sau trả lời, nhất định phải cẩn thận một chút.
Sa trùng yên lặng nhìn chăm chú Lợi Tên Nhi ở, chờ đợi câu trả lời của nàng.
Lợi Tên Nhi ở không có chính diện hồi phục, mà là nói, có thể hay không điều phối tinh không cái kia cần nhìn còn có hay không vật liệu.
Dứt lời, Lợi Tên Nhi ở quay đầu nhìn về phía A Nghèo, còn có vật liệu sao?
Đây thật ra là đem điều phối quyền giao cho A Nghèo ý tứ.
Nếu như A Nghèo nói có, kia liền thỏa mãn Sa trùng, nếu như không có, cái kia dĩ nhiên chính là ý cự tuyệt.
Đối mặt Lợi Tên Nhi ở hỏi thăm, A Nghèo nhìn chằm chằm Sa trùng, khẽ cười nói, đương nhiên là có, đừng nói một chén, lại điều phối 10 cúp 100 cúp đều có thể.
Lại nói đến tận đây, Lợi Tên Nhi ở đã rõ ràng A Nghèo ý tứ.
Nàng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Sa trùng, chỉ cần một chén.
Sa trùng liếc nhìn Lợi Tên Nhi ở, lại nhìn một chút A Nghèo, tâm tình trong lòng có chút phức tạp.
Lợi Tên Nhi ở hoàn toàn không có hỏi thăm tình không nghi dịch ý tứ, liền đồng ý điều phối.
Điều này nói rõ đối phương tỷ lệ lớn có thể đánh giá ra chính mình nói chuyện tính chân thực.
Cái kia Sa trùng về sau đang trả lời vấn đề lúc, khẳng định hội càng thêm cẩn thận.
Điểm này, Sa trùng đã xác nhận.
Nó hiện tại xoắn xuýt chính là một chuyện khác.
Nó vừa rồi minh xác nhìn thấy, Lợi Tên Nhi ở nhìn cái kia thanh niên ánh mắt tràn ngập thâm ý, tựa hồ rất có vi diệu.
Cái này khiến Sa trùng có loại cảm giác, có lẽ vị này thanh niên mới là chủ tâm cốt.
Nguyên bản nó là cảm thấy, đối thoại với hắn lao thái thái, hắn khí thế rất giống là nhiệm vụ mục tiêu, nhưng bây giờ, vị này thanh niên giống như cũng có một khả năng nhỏ nhoi.
Lại hoặc là, một mực không có lên tiếng thiếu nữ tóc bạc.
Hắn cảm giác lòng của mình, giống như có chút loạn.